Chương 230, Quách Gia đến Mông Nguyên hoàng triều, Mông Ca phẫn nộ. Chương 230, Quách Gia đến Mông Nguyên hoàng triều, Mông Ca phẫn nộ. Đi vào trên cái thế giới này, Tạ Hiểu Phong tự nhiên cũng là cảm nhận được Đặng Thái A cái kia một cỗ không yếu tại chính mình kiếm ý, hắn cũng không có dự liệu được vậy mà hôm nay xuất hiện một vị viễn siêu tại của mình kiếm thần. Cho nên nói cái kia sớm đã phủ bụi lên kiếm tâm lúc này thời điểm lại bắt đầu chuyển động. Chỉ sợ đế quân lại triệu hoán đến một vị viễn siêu chúng ta kiếm thần, chỉ bất quá chúng ta vẫn là có cơ hội đuổi kịp hắn. Đặng Thái A nhìn lấy trước mặt mình Tạ Hiểu Phong chậm rãi nói ra, sau khi nói xong hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Nếu biết mình bây giờ không phải người kia đối thủ, như vậy hắn liền hảo hảo tu luyện sau đó đánh với người nọ một trận. Tạ Hiểu Phong hiển nhiên cũng là biết Đặng Thái A ý tứ, đồng thời hắn ý nghĩ cũng cùng Đặng Thái A không sai biệt lắm, sau đó chỉ thấy cả người hắn cũng là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, hắn tu vi khoảng cách Thánh Vương cảnh giới cũng kém không xa. Cho nên chỉ cần hắn đột phá đến Thánh Vương cảnh giới có lẽ hắn liền có thể cùng vị này đánh một trận. Đến mức một bên khác Sở Phàm thì là đem triệu hoán tới ba vị chân vương cảnh giới tu sĩ toàn bộ phái ra ngoài, hiện tại Trường An thành có thần lý thuần cương vị này Thánh Vương sơ kỳ cường giả cùng mấy vị khác nhập thánh cấp bậc cường giả liền đã đủ. Trước mặt chiến trường phía trên cường đại nhất người cũng vẹn vẹn chỉ là ba vị chân vương cảnh giới tu sĩ, cho nên nói hắn liền phái ra lần này triệu hoán đi ra ba vị chân vương cảnh giới tu sĩ tiến về đi lên chiến trường trợ giúp. Nhưng là Sở Phàm không có nghĩ tới là, hắn vừa mới thu phục Vô Cực Tông cũng phái ra ba vị chân vương cảnh giới tu sĩ cùng 10 vị vương giả cảnh giới tu sĩ tiến đến trợ giúp bọn hắn. Nhưng cho dù Sở Phàm biết rõ đạo Vô Cực Tông phái ra cường giả đi trợ giúp bọn hắn, hắn cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao trên thế giới này những cái được gọi là tông chủ vẫn là hết sức giàu hoạt. Ngay tại Sở Phàm vừa mới triệu hoán đến Thánh Vương cấp bậc kiếm thần Lý Thuần Cương đồng thời, lúc này Quách Gia cùng Vũ Văn Thành Đô cũng là xuất hiện ở Mông Nguyên hoàng triều thủ đô. Vũ Văn Thành Đô trong đoạn thời gian này mặt cũng là thành công đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới, hắn lúc này đã có thể cùng chân vương sơ kỳ tu sĩ đánh một trận. Đi vào Mông Nguyên hoàng triều quốc đô, bọn hắn cũng là trực tiếp tiến đến gặp mặt Mông Nguyên hoàng triều hoàng đế Mông Ca. Lúc này Mông Nguyên hoàng triều trong hoàng cung, Mông Ca chính ba khí lộ ra ngồi tại trên xe lăn, mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy Mông Nguyên hoàng triều một đám đại thần, đồng thời tại những đại thần này bên trong còn đứng lấy mấy cái vị lão giả, bọn hắn trên thân đều nắm giữ một cỗ khủng bố khí tức. Trong đại điện sở hữu đại thần đều đem ánh mắt rằng rặc nhìn về phía đại điện bên ngoài, lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là biết đại hạ hoàng triều có hai vị sứ thần đi vào bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều. Để bọn hắn cảm thấy ngưng trọng đương nhiên là bởi vì trong khoảng thời gian này đại hạ hoàng triều hành động. Dù sao vẹn vẹn chỉ là 2 tháng không đến thời gian, đại hạ hoàng triều thì không sai biệt lắm cầm xuống cái khác hai đại hoàng triều hơn phân nửa cương thổ, phải biết loại này tình huống thế nhưng là mấy ngàn năm qua cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bọn hắn hiện tại cũng cần suy tư ứng đối ra sao đại hạ hoàng triều, mà đại hạ hoàng triều lần này xuất động sứ giả tiến về bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều lộ ra không sai chính là vì chuyện này mà đến. Đồng thời Mông Nguyên hoàng triều đại thần cũng là tại ảo ảo suy đoán đại hạ hoàng triều sứ thần lần này tiến về bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều chân chính mục đích. Nhóm có thể không tin đại hạ hoàng triều thật chỉ là đến xem bọn hắn. Cho dù là ngồi tại trên long ỷ Mông Ca lúc này thời điểm cũng là một mặt ngưng trọng nhìn lấy đại điện bên ngoài, hắn cũng không nghĩ tới đã từng chính mình nhìn thấy vị kia thanh niên lại có đáng sợ như vậy thực lực, vẹn vẹn chỉ là tại không đến thời gian một năm bên trong thì đạt đến khủng bố như thế thành tựu. Phải biết hắn lúc đó còn tưởng rằng Sở Phàm cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể cầm xuống đại yến hoàng triều, nhưng là không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà vẹn vẹn chỉ là hao tốn một năm không đến thời gian thì làm được. Mà lại cầm xuống đại yến hoàng triều Sở Phàm cũng không có dừng tay, ngược lại là trực tiếp đối với Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều xuất binh, có thể nói cử động như vậy đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao cho dù là bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều cũng không dám trực tiếp đối với hai đại hoàng triều xuất thủ. Mà lại lần này Sở Phàm xuất thủ thủ đoạn mười phân quả quyết, hắn thậm chí dám khẳng định Sở Phàm nếu như muốn xuất binh, chỉ sợ thậm chí ngay cả bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều cũng sẽ không rơi xuống. Mọi người ở đây đều dùng một mặt ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đại điện phía ngoài thời điểm, lúc này đại điện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Toàn bộ người ánh mắt đều ngưng tụ ở đại điện bên ngoài. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh liền chậm rãi bước vào đại điện bên trong, trong đó một vị lộ ra như thế gầy yếu, nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo một vệt nụ cười, dường như không có chút nào đem nơi này để ở trong mắt đồng dạng. Mà một vị khác thì là người mặc một bộ kim giáp, trên người có một cỗ khủng bố khí tức, cả người nhìn qua thì giống như một con mãnh hổ đồng dạng, đồng thời trong tay của hắn còn cầm lấy một thanh lượng kim sắc phượng xí lưu kim đằng. Trên thân cỗ khí tức kia dường như có thể áp đảo trăm vạn đại quân đồng dạng. Ngoại thần đại hạ hoàng triều Quách Gia gặp qua bệ hạ. Quách Gia cũng không để ý tới ánh mắt chung quanh, ngược lại là rằng giặc đi đến trong đại điện đối với phía trước Mông Ca chắp tay mở miệng nói: "Ngươi chính là đại hạ hoàng triều vị quân sư kia Quách Gia?" Mông Ca đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt Quách Gia nhíu nhíu mày mở miệng nói. Cái khác đại thần lúc này cũng là hào dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn phía đại điện bên trong Quách Gia. Đối với đại hạ hoàng triều quân sư Quách Gia bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, vị này từ vừa mới bắt đầu liền đi theo đại hạ hoàng triều hoàng đế Sở Phàm, cho nên nói liên quan tới hắn sự tình tự nhiên giấu giếm không được thế nhân. "Không tệ, ta chính là Quách Gia." Quách Gia nghe được hắn về sau cũng là không chút do dự liền trả lời, về phần hắn bên người Vũ Văn Thành Đô thì là không có mở miệng, ngược lại là bình tĩnh đứng tại Quách Gia bên người, nhìn qua phảng phất như là một tên hộ vệ đồng dạng. "Không biết vị quân sư này lần này đến ta Mông Nguyên hoàng triều vì chuyện gì?" Mông Ca đang nghe Quách Gia thừa nhận chính mình thân phận về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là trực tiếp đem đề tài đưa vào quỹ đạo. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Quách Gia, dường như muốn theo Quách Gia trong lúc biểu lộ nhìn ra cái gì tới. "Ta lần này trước tới nơi này chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là khuyên Mông Nguyên hoàng triều quy hàng tại ta Đại Hạ hoàng triều. Quách Gia nghe được Mông Ca mà nói về sau không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn nhìn lấy phía trên Mông Ca bình tĩnh mở miệng nói. Thế mà hắn phảng phất như là một quả bom đồng dạng, trực tiếp ném vào hiện trường các vị đại thần bên trong. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào phía trước Quách Gia, nhóm trong ánh mắt có phẫn nộ, có không cam lòng, đương nhiên càng nhiều thì là tràn đầy một vẻ tức giận nhìn chằm chằm Quách Gia. Thậm chí lúc này thời điểm ngồi tại trên long ỷ Mông Ca trong ánh mắt cũng xuất hiện một vẻ phẫn nộ chi sắc, hắn không nghĩ tới Đại Hạ hoàng triều vị này vậy mà như thế quả quyết nói thẳng ra chính mình mục đích. Có thể nói lúc này thời điểm Quách Gia không có chút nào đem bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều để ở trong mắt. Chương 231, Mông Nguyên hoàng triều trên đại điện giao phong. Chương 231, Mông Nguyên hoàng triều trên đại điện giao phong. Nhưng là lúc này Quách Gia có thể không để ý đến bọn hắn tức giận ánh mắt, ngược lại là mười phân bình tĩnh đứng tại đại điện bên trong, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn chằm chằm Mông Ca, phảng phất là đang chờ hắn hồi phục đồng dạng. Lớn mật, dám tại ta Mông Nguyên hoàng triều làm càn, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ đi không ra ta Mông Nguyên hoàng triều sao? Lúc này thời điểm có một vị thân mặc khôi giáp trung niên nam tử cũng là trực tiếp đứng ra đối với Quách Gia quát, đồng thời trên mặt của hắn còn tràn đầy một vẻ phẫn nộ chi sắc. Cả người liền phảng phất muốn tiến lên đây đem Quách Gia xé nát đồng dạng. Bệ hạ, thần thỉnh cầu bệ hạ đem người này tứ tử. Đồng thời thì tại vị này trung niên nam tử đứng ra đồng thời, một vị khác lao thần cũng là đứng ra tức giận chỉ Quách Gia mở miệng nói. Thần tán thành. Vị này lao thần tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, cái khác thần tử cũng là rối rít đứng ra đối với phía trên Mông Ca quỳ mở miệng nói, trong ánh mắt của bọn hắn mặt đều là tràn đầy tức giận biểu lộ, dường như muốn đem trước mặt Quách Gia triệt để xé nát đồng dạng. Mà Quách Gia tại cảm nhận được những thứ này, ánh mắt phẫn nộ lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại là rằng giặc tiếp tục bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trên Mông Ca. Dường như chuyện này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đến mức ở bên cạnh hắn Vũ Văn Thành Đô lúc này thời điểm thì là nắm chặt trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng, dù sao hắn lần này đi ra mục đích đúng là vì bảo hộ hảo bên cạnh mình Quách Gia. Quách Gia nhìn đến Vũ Văn Thành Đô cử động về sau đối với hắn khoát tay áo, hắn hoàn toàn chắc chắn Mông Nguyên hoàng triều không dám động đến hắn, dù sao nếu như Mông Nguyên hoàng triều thật động hắn, như vậy Mông Nguyên hoàng triều cách diệt quốc cũng không xa. Lúc này thời điểm Mông Ca tự nhiên cũng là phát hiện Quách Gia cử động, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt âm trầm nhìn lên trước mặt Quách Gia, tại cái kia âm trầm trong ánh mắt tràn đầy một vẻ phẫn nộ. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có hạ lệnh cầm xuống Quách Gia, nói hắn lúc này mười phân phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết hiện tại không thể cùng Đại Hạ hoàng triều trở mặt, nếu không nên đón bọn hắn chính là Đại Hạ hoàng triều binh phong. Đại Hạ hoàng triều đây là cảm thấy ta Mông Nguyên hoàng triều dễ khi dễ à, chúng ta Mông Nguyên hoàng triều cũng là có thể liều đánh một trận tử chiến. Mông Ca ngăn chặn trong nội tâm phẫn nộ rằng giặc đối với trước mặt Quách Gia mở miệng nói. Đồng thời ánh mắt của hắn còn nhìn chòng chọc vào trước mặt Quách Gia. Mà tiếng nói của hắn rơi xuống về sau còn tại hào hào khẩn cầu hắn chém giết Quách Gia đại thần, lúc này thời điểm cũng là không có mở miệng, chính mình hoàng đế đều đã mở miệng, bọn hắn tại mở miệng mà nói cái kia chính là không tôn trọng chính mình hoàng đế. Ta Đại Hạ hoàng triều thực lực chắc hẳn bệ hạ cũng nhìn thấy, hiện tại cầm xuống Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, nhiều nhất 2 tháng thời gian, ta Đại Hạ hoàng triều liền có thể triệt để cầm xuống Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tinh hoàng triều. Đến lúc đó chúng ta liền có 10 phần binh lực đến thảo phạt Mông Nguyên hoàng triều, bệ hạ cảm thấy Mông Nguyên hoàng triều có thể ngăn cản chúng ta Đại Hạ hoàng triều toàn bộ binh lực sao? Quách Gia nhìn phía trước Mông Ca không nhanh không chậm nói ra, sau khi nói xong hắn bắt đầu đợi phía trên Mông Ca hồi phục. Như vậy ta Mông Nguyên hoàng triều hiện tại xuất binh trợ giúp Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều đâu, ta cũng không tin các ngươi Đại Hạ hoàng triều còn có quân đội có thể ứng đối ta Mông Nguyên hoàng triều. Quách Gia tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Mông Nguyên hoàng triều một vị đại thần liền nhịn không được đứng ra đối với Quách Gia mở miệng nói, trên mặt hắn cũng không có những đại thần khác như vậy phẫn nộ, càng nhiều thì là một mặt nghiêm trọng. Nếu như Mông Nguyên hoàng triều muốn thử một chút, như vậy thì nhìn xem ta Đại Hạ hoàng triều còn có hay không dư thừa quân đội đến cùng Mông Nguyên hoàng triều nhất chiến. Quách Gia nghe được vị này đại thần mà nói về sau, khóe miệng dương lên một vệt nụ cười rằng giặc mở miệng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt cái kia một đạo vẻ khinh miệt cũng là không che giấu chút nào trực tiếp phóng thích ra ngoài. Lúc này thời điểm hắn dường như không có đem trước mặt vị này đại thần cùng toàn bộ Mông Nguyên hoàng triều đều để ở trong mắt đồng dạng. Theo ta hiểu rõ, Đại Hạ hoàng triều chân chính tướng lãnh cầm binh lúc này thời điểm đều đã đối với hai đại hoàng triều xuất binh. Hiện tại Đại Hạ hoàng triều còn có ai có thể chỉ huy quân đội đến ngăn cản ta Mông Nguyên vương triều quân đội đâu? Vị này đại thần nghe được Quách Gia mà nói về sau không có bối rối chút nào tiếp tục nói, sau khi nói xong, hắn liền một bộ ngưng trọng chằm chằm lên trước mặt Quách Gia, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình suy đoán đúng hay không. Đến mức cái khác đại thần nghe được hắn về sau, thì là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía hắn trên thân. Ha ha ha, chỉ sợ ngươi không có chân chính hiểu ta Đại Hạ hoàng triều lực lượng đi, chẳng lẽ quý quốc không biết ta Đại Hạ hoàng triều còn có một chi Bạch Bảo quân à? Còn có chi này Bạch Bảo quân thống soái Trần tướng quân, ngoại trừ vị này Trần tướng quân chỉ huy Bạch Bảo quân bên ngoài, ta Đại Hạ hoàng triều cái khác mấy cái nhánh quân đội chẳng lẽ quý quốc đều không biết hay sao? Quách Gia nghe được vị này đại thần mà nói về sau trực tiếp nở nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong còn dùng một bộ giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn trước mặt vị này đại thần. Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo quân chính là vì chống cự ta Mông Nguyên hoàng triều lưu lại. Quách Gia tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, vị này đại thần cũng là nghĩ lên Đại Hạ hoàng triều còn có một vị Bạch Bảo tướng quân Trần Khánh Chi. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy Quách Gia phương hướng tự lẩm bẩm mở miệng nói. Quách Gia tự nhiên cũng là nghe được hắn, là hắn cũng không trở về phục vị này đại thần, ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Mông Ca phương hướng. Mà cái khác vốn đang tràn ngập hy vọng đại thần đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là đem tâm rơi xuống thung lũng, bọn hắn không nghĩ tới Đại Hạ hoàng triều lại còn có quân đội phòng ngự lấy bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều. Sau đó tất cả đại thần đều đem ánh mắt nhìn phía ngồi tại trên long ỷ Mông Ca, bọn hắn lúc này thời điểm muốn nghe một chút vị này bệ hạ ý kiến. Đại Hạ hoàng triều quân đội đích thật khủng bố, nhưng không biết lúc này thời điểm Đại Hạ hoàng triều Trường An thành còn có bao nhiêu cường đại cường giả tồn tại đâu, nếu như ta Mông Nguyên hoàng triều xuất động tất cả nội tình phải chăng có thể đánh giết Đại Hạ hoàng triều vị kia đế quân. Ngay tại toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về phía Mông Ca thời điểm, tại đại điện bên trong một vị lão giả chậm rãi đứng ra nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc về vương giả cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra. Hắn lúc này dường như muốn uy hiếp Quách Gia đồng dạng. Thành Đô, bị cái này một cô thuộc về vương giả cảnh giới khí tức, Quách Gia không nhanh không chậm đối với mình bên người Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói. Vũ Văn Thành Đô đang nghe hắn về sau, cũng là trực tiếp đem trên thân cái kia cô thuộc về vương giả viên mãn cảnh giới khí tức trực tiếp bạo phát ra, cả người trực tiếp bước về phía trước một bước. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng về vị lão giả này đánh tới. Hắn cố uy thế này mười phân khủng bố. Dù là có phải hay không hắn mục tiêu những đại thần kia, lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng uy áp. Trong đó có một ít nhỏ yếu đại thần tức thì bị cỗ uy thế này trực tiếp áp đảo, sau đó dùng một bộ ánh mắt hoảng sợ nhìn qua còn giống như thiên thần Vũ Văn Thành Đô. Bọn hắn không nghĩ tới Đại Hạ hoàng triều lần này đi sứ hai người bên trong lại có một vị khủng bố như thế tồn tại. Chương 232, thương thảo không có kết quả, Mông Nguyên hoàng triều hoàng đô chấn kinh. Chương 232, thương thảo không có kết quả, Mông Nguyên hoàng triều hoàng đô chấn kinh. Cái khác mấy cái vị lao giả nhìn thấy một màn này cũng là đội vàng đứng ra đem trên người mình khí tức phóng thích ra ngoài. Bọn hắn tu vi mặc dù không có Vũ Văn Thành Đô tu vi cao, nhưng là lúc này thì bọn hắn dù sao cũng là Mông Nguyên hoàng triều nội tình, cho nên nói bọn hắn tu vi cũng là đạt đến vương giả cảnh giới. Tại cái này mấy cái đạo khí tức ra chỉ phía dưới, bọn hắn khí tức cái này mới miễn cưỡng cùng Vũ Văn Thành Đô khí tức đối kháng lẫn nhau. Thấy cảnh này, Mông Ca lúc này thời điểm cũng là bất đắc dĩ nâng chán đầu, sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Quách Gia trên thân. Quách Gia nhìn lấy Mông Ca ánh mắt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ thấy hắn rằng giặc dùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên Mông Ca, khóe miệng lúc này thời điểm mang theo một vệt nụ cười, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đại Hạ hoàng triều thật chẳng lẽ dự định thống nhất toàn bộ Đông được sao? Nhìn lên trước mặt Quách Gia, Mông Ca lúc này thời điểm cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ đối với hắn mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, trong ánh mắt của hắn mặt lại tràn đầy một vẻ hiếu kỳ. Bởi vì lúc này trong lòng của hắn cũng là đối Đại Hạ hoàng triều cử động có chút suy đoán. Dù sao nếu như Đại Hạ hoàng triều thật sự có thể thống nhất toàn bộ Đông vực, như vậy bọn hắn coi như gia nhập Đại Hạ hoàng triều lại như thế nào? Mà cái khác đại thần lúc này thời điểm đang nghe Mông Ca mà nói về sau cũng là một mặt không thể tin nhìn lên trước mặt Quách Gia, có điều rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến chính mình bệ hạ nói tới loại khả năng này. Dù sao hiện tại Đại Hạ hoàng triều đã đối với cái khác hai đại hoàng triều xuất thủ, mà bây giờ Đại Hạ hoàng triều sứ giả đã xuất hiện tại bọn hắn Mông Nguyên hoàng triều, từ bên trong này có thể nhìn ra được Đại Hạ hoàng triều dự định. Không tệ, đây chính là ta Đại Hạ hoàng triều dự định, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào. Là đầu hàng cùng ta Đại Hạ hoàng triều vẫn là có ý định cùng ta Đại Hạ hoàng triều quyết nhất từ chiến. Quách Gia nghe được Mông Ca mà nói về sau không chút do dự liền trả lời, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng lên phía trên Mông Ca, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền lặng lặng tại nguyên chỗ chờ đợi Mông Ca hồi phục. Có thể hay không cho chấm cùng lão tổ thương lượng một phen. Mông Ca đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ đối với hắn mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ lại không cam lòng thần sắc. Tốt, bất quá các ngươi chỉ có nửa tháng cơ hội, nửa tháng sau nếu như các ngươi Mông Nguyên hoàng triều cho không ra câu trả lời lời nói như vậy đem về nên đón ta Đại Hạ hoàng triều quân đội. Quách Gia nghe được Mông Ca mà nói không có chút nào ngoài ý muốn, mà chính là rằng giặc dùng một bộ bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, sau khi nói xong hắn liền không có chút nào lưu luyến, trực tiếp quay người liền rời đi đại điện. Mà ở bên cạnh hắn Vũ Văn Thành Đô cũng là tay cầm phượng sĩ Lưu Kim Đảng đi theo ở phía sau hắn, chậm rãi hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Bọn hắn hai cái tốc độ rất nhẹ, nhưng ở cái này an tĩnh đại điện bên trong lại có vẻ như thế rõ ràng, liền phảng phất mỗi một bước đều đạp tại mọi người tâm phía trên đồng dạng. Mà lúc này Mông Nguyên hoàng triều hoàng đế cùng đại thần đều không có chút nào ngăn cản ý tứ, ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía hai người rời đi bóng lưng. Thẳng đến hai người thân ảnh triệt để biến mất tại trước mặt mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá lúc này thời điểm tại đại điện bên trong mọi người lại đều không nói gì, ngược lại là an tĩnh nhìn lấy đại điện chính trung ương Mông Ca. Lúc này thời điểm bọn hắn đều muốn nghe một chút chính mình ý của bệ hạ. Tất cả mọi người trở về chờ tin tức đi. Nhìn lấy đám người ánh mắt bên trong chờ mong, Mông Ca há to miệng lúc này mới không cam lòng nói ra, nói xong hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi đại điện. Mà cái khác đại thần thì là lẫn nhau đối mặt, nhìn thoáng qua về sau lúc này mới nhanh chóng rời đi đại điện, mặc dù nói bọn hắn cũng không biết chính mình bệ hạ lần này định làm gì. Nhưng là lúc này thì bọn hắn biết Mông Nguyên hoàng triều lần này tuyệt đối sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, là Mông Nguyên hoàng triều đại thần, lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên muốn trở về làm chuẩn bị. Mà một bên khác rời đi hoàng cung đại điện Quách Gia thì là trực tiếp mang theo Vũ Văn Thành Đô tại hoàng cung phụ cận một cái trong khách sạn ở lại, bọn hắn hai người không có chút nào ẩn tàng hành tung của mình. Cho nên nói Mông Nguyên hoàng triều đại thần cùng hoàng đế đều biết bọn hắn hai cái hành tung, nhưng là Mông Nguyên hoàng triều một đám đại thần cùng hoàng thất bên trong người đều không có tìm hai người. Quân sư, ngươi cảm thấy Mông Nguyên hoàng triều sẽ đầu hàng tại ta Đại Hạ hoàng triều sao? Tiến nhập khách sạn về sau Vũ Văn Thành Đô có chút hiếu kỳ đối với trước mặt mình Quách Gia dò hỏi, hỏi ý kiến sau khi hỏi xong, trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn hẳn là sẽ đầu hàng, dù sao ta Đại Hạ hoàng triều thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lại dựa theo hiện tại Đại Hạ hoàng triều bày ra thực lực bọn hắn không thể không đầu hàng. Quách Gia nghe được Vũ Văn Thành Đô mà nói về sau giằng giặc cười cười, sau đó chỉ thấy hắn theo trên bàn cầm lấy một ly trà liền bắt đầu uống. Bất quá vừa mới nhấp một miếng về sau, hắn lại nhíu mày, hiển nhiên đối với hắn mà nói uống rượu mới là lựa chọn tốt nhất, bất quá đã đến nơi này, như vậy hắn thì phải hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Cho nên cho dù trà vị đạo không có rượu tốt như vậy hắn cũng là không có lựa chọn đi uống rượu. Vũ Văn Thành Đô đang nghe hắn về sau thì là gương mặt tự tin, đối với bọn hắn đại hạ hoàng triều thực lực hắn vẫn là có 10 phần lòng tin. Hôm nay đại hạ hoàng triều sứ thần xuất hiện trong hoàng cung tin tức cũng là rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ hoàng đô, đồng thời đại hạ hoàng triều sứ thần đề xuất yêu cầu cũng là rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ hoàng đô. Làm hoàng đô những cái kia tu sĩ biết được đại hạ hoàng triều sứ thần ý đồ đến lúc cũng là bị triệt để bị khiếp sợ. Đại hạ hoàng triều đây là khinh người quá đáng, thật chẳng lẽ cho là ta Mông Nguyên hoàng triều không có người sao? Cho dù nhân gia khinh người quá đáng lại như thế nào, phải biết hiện tại đại hạ hoàng triều thực lực có thể là xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, thì liền hai đại hoàng triều cũng sắp luân hãm vào đại hạ hoàng triều trong tay, cho nên hiện tại chúng ta lại có thể thế nào đâu? Đúng vậy à, cũng không biết bệ hạ sẽ lựa chọn thế nào, là đầu hàng tại đại hạ hoàng triều vẫn là liều chết phản kháng. Vô luận bệ hạ lựa chọn thế nào ta đều dự định liều chết chống cự, dù sao đây chính là chúng ta Mông Nguyên hoàng triều lựa chọn cuối cùng. Tại chiếm được tin tức này, Mông Nguyên hoàng triều hoàng đô một chúng tu sĩ cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn hiển nhiên đều đang lo lắng Mông Nguyên hoàng triều cuối cùng làm ra lựa chọn. Vô luận là lựa chọn đầu hàng tại đại hạ hoàng triều vẫn là lựa chọn không đầu hàng, đối với bọn hắn tới nói đều là 10 phần khó xử. Mà lại đại hạ hoàng triều bày ra thực lực cũng để bọn hắn 10 phần chấn kinh. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng nhìn ra bọn hắn không có thực lực cùng đại hạ hoàng triều làm chống cự. Bằng không mà nói bọn hắn trận đấu cũng sẽ không chọn lựa như vậy đối đãi đại hạ hoàng triều hai vị kia sứ thần. Cái này chính là cái này thực lực vi tôn thế giới, nếu như bọn hắn thực lực đầy đủ cường đại lời nói, như vậy cho dù là đại hạ hoàng triều hai vị này sứ thần cũng sẽ bị bọn hắn chém giết. Nhưng là hiện tại bọn hắn thực lực so ra kém đại hạ hoàng triều, cho nên bọn hắn tự nhiên không dám làm loạn. Chương 233, thần bí công tử, nhằm vào Quách Gia Âm Nhu. Chương 233, thần bí công tử, nhằm vào Quách Gia Âm Nhu. Ngay tại toàn bộ hoàng đô đều lâm vào chấn kinh trạng thái đồng thời, lúc này ở phía ngoài hoàng cung cách đó không xa một tòa viện tử bên trong, có vài chục vị hắc y nhân chính ở trong đó đứng vững. Mà tại cái này hơn 10 vị hắc y nhân phía trước là một vị mang theo mặt nạ trung niên nam tử, trung niên nam tử ánh mắt sâu kín nhìn lấy Mông Nguyên hoàng triều hoàng cung phương hướng. Không nghĩ tới đại hạ hoàng triều vậy mà lựa chọn muốn đem Mông Nguyên hoàng triều triệt để bỏ vào trong túi, cũng không biết lần này Mông Nguyên hoàng triều là sẽ lựa chọn thế nào. Tại trung niên nam tử đứng bên người một vị thanh niên, thanh niên lúc này thời điểm trên mặt hiện lên ra một vệt nụ cười, đồng thời tại hắn cái này một vệt nụ cười bên trong mang theo một vệt vẻ đăm chiêu. Công tử, lấy Mông Nguyên hoàng triều thực lực, bọn hắn có lẽ thật chọn đầu hàng tại đại hạ hoàng triều, dù sao hiện tại đại hạ hoàng triều thực lực đã không phải là Mông Nguyên hoàng triều có thể chống cự. Vị này mang theo mặt nạ trung niên nam tử đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau, cũng là giằng giặc mở miệng nói, bất quá có thể nghe được trong giọng nói của hắn tràn đầy khàn khàn, phảng phất như là bồi luyện ra được tử là bình thường. Nếu như Mông Nguyên hoàng triều lựa chọn đầu hàng, như vậy đối với cái khác hai đại hoàng triều đem về là có tính chất hủy diệt đặc kích, dù sao cái khác hai đại hoàng triều lúc này thời điểm chống cự đại hạ hoàng triều quân đội thì mười phân khó khăn, nếu như lại thêm Mông Nguyên hoàng triều mà nói bọn hắn đem về không có chút nào xoay người cơ hội. Vị này thanh niên đang nghe mang theo mặt nạ vị này trung niên nam tử mà nói về sau, trên mặt nghiền ngẫm nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện một vẻ ngưng trọng nhìn qua Mông Nguyên hoàng triều hoàng cung vị trí. Thế nhưng là lấy Mông Ca tính cách, hắn không có khả năng mang theo toàn bộ Mông Nguyên hoàng triều đánh cược lần này toàn bộ hoàng triều vận mệnh. Trung niên nam tử nghe được thanh niên lời nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, không qua hắn thanh âm ý nguyên như thế khàn khàn, phản phất như là tại trời nắng chang chang hạ hàn băng đồng dạng. Nhưng là nếu như đại hạ hoàng triều hai vị này sứ thần bất lạc, tại Mông Nguyên hoàng triều hoàng đô đâu, phải biết đại hạ hoàng triều lần này đến đây hai cái sứ thần bên trong có một vị vẫn là đại hạ hoàng triều quân sư, nếu như hắn vẫn lạc tại nơi này, ngươi cảm thấy đại hạ hoàng triều sẽ làm thế nào? Vị này thanh niên đang nghe trung niên nam tử mà nói về sau, khóe miệng dương lên một vệt nụ cười tà ác, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn về phía Quách Gia chỗ khách sạn phương hướng. Trung niên nam tử đang nghe thanh niên lời nói về sau, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn hướng thanh niên phương hướng, hắn không nghĩ tới chính mình công tử lại có loại này dự định. Công tử, chúng ta muốn ám sát vị này đại hạ hoàng triều quân sư chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao vị này đại hạ hoàng triều quân sư bên người thế nhưng là nắm giữ một vị vương giả viên mãn cảnh giới cường giả, muốn ám sát vị này đại hạ hoàng triều quân sư, nhất định phải giải quyết vị vương giả này viên mãn cảnh giới cường giả. Trung niên nam tử lúc này thì là cao mày đối lấy thanh niên trước mặt nói ra, sau khi nói xong hắn gương mặt dưới mặt nạ phía trên xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Yên tâm, lần này chỉ cần các ngươi ngăn chặn vị kia vương giả viên mãn cảnh giới kim giáp tướng quân là có thể, đến mức cái khác toàn bộ giao cho bản công tử là được rồi. Thanh niên đang nghe trung niên nam tử mà nói về sau trực tiếp khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn qua Quách Gia vị trí nói ra, sau khi nói xong, trên mặt hắn một màn kia nụ cười tà ác càng thêm làm cản. Chỉ muốn công tử có thể giải quyết đại hạ hoàng triều vị quân sư kia, chúng ta ngăn chặn vị kia kim giáp tướng quân lại như thế nào? Trung niên nam tử tại nhìn thấy thanh niên trên mặt cái tiêu cười đến phóng đãng cho về sau cũng là triệt để minh bạch tự nhà ý của công tử, đồng thời trên mặt hắn lo lắng cũng là bắt đầu tiêu tán, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn lấy trước mặt mình thanh niên nói ra. Chỉ cần lần này đại hạ hoàng triều cùng Mông Nguyên hoàng triều triệt để trở mặt, đến lúc đó Mông Nguyên hoàng triều thì không thể không gia nhập trận này đại chiến, cho dù đại hạ hoàng triều thực lực có mạnh đến đâu, giải quyết tam đại hoàng triều tự thân thực lực cũng sẽ có điều suy yếu, đến lúc đó chúng ta thống nhất toàn bộ đông vực cơ hội liền đến. Thanh niên đang nghe trung niên nam tử mà nói về sau, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ nóng bỏng quan mang. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy cái này đêm đen như mực không du du mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt của hắn còn dương lên một vẻ khó có thể khống chế nụ cười. Lúc này thanh niên dường như nhìn thấy Tam đại hoàng triều cùng Đại hạ hoàng triều lưỡng bại câu thương chẳng cảnh. Tối nay buổi trưa ba khắc các ngươi đi ngăn chặn vị kia Đại hạ hoàng triều kim giáp tướng quân, bản công tử chỉ cần các ngươi ngăn chặn hắn thời gian một nén nhang. Thanh niên lúc này thời điểm đối với trước mặt trung niên nam tử phất phất tay, sau khi nói xong hắn liền đi thẳng nơi đây. Rời đi nơi đây thanh niên đi tới bên cạnh sân hòn non bộ bên cạnh, mà lúc này thanh niên bên người lại nhiều hơn một vị người mặc một buổi áo tím lão giả, chỉ gặp lão giả cái kia thương lão khuôn mặt phía trên lộ ra một vẻ nụ cười. Công tử, lần này ám sát Đại hạ hoàng triều vị quân sư kia thì giao cho lão phu nhất định hoàn mỹ hoàn thành lần này kế hoạch. Chỉ thấy vị lão giả này rằng giặc đối lấy thanh niên trước mặt chắp tay mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt của hắn đều là một vẻ vẻ tự tin. Khổng lão xuất thủ ta tự nhiên yên tâm, bất quá Khổng lão cảm thấy Đại hạ hoàng triều vị kia kim giáp tướng quân có thể hay không triệt để lưu tại nơi này, dù sao một vị vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ đối với chúng ta mà nói vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Thanh niên đối với trước mặt lão giả khoát tay áo nói ra, bất quá lúc này thời điểm hắn nghĩ tới Đại hạ hoàng triều vị kia kim giáp tướng quân lúc, vẫn còn có chút do dự đối với lão giả mở miệng nói. Chúng ta thực lực hoàn toàn chính xác có thể đem Đại hạ hoàng triều vị kia kim giáp tướng quân lưu tại nơi này, chỉ bất quá nếu như vậy cũng sẽ bại lộ chúng ta tại Mông Nguyên hoàng triều tung tích, đến lúc đó chỉ sợ liền được không bù mất. Lão giả đang nghe thanh niên lời nói về sau thì là ngẩn người, có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại, sau đó đối với thanh niên giằng giặc mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy trước tiên thả hắn một cái mạng đi, dù sao chờ người của chúng ta toàn bộ đến đông vực thời điểm, dù sao một vị vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ bản công tử còn không để trong mắt." Thanh niên nghe đến lão giả lời nói về sau cũng là khoát tay áo. Sau đó chỉ thấy trong ánh mắt của hắn mặt xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, đồng thời lúc này thời điểm thanh niên trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ vẻ chờ mong. Lúc này Quách Gia còn không biết mình đã bị một vị thần bí thanh niên để mắt tới, lúc này thời điểm hắn còn tại trong khách sạn chờ đợi Mông Nguyên hoàng triều hồi phục. Đương nhiên cho dù hắn biết mình đã bị người khác để mắt tới hắn cũng sẽ không sợ hãi, dù sao hắn thực lực cũng không giống như thế nhân nhìn thấy đơn giản như vậy. Phải biết lần trước hắn thực lực có thể là vừa vặn bị giải phong, cho nên nói ai muốn tiểu tiểu hắn thực lực, như vậy người nào thì sẽ chết rất thê thảm. Đúng chỉ Vũ Văn Thành Đô tu vi tuy nhiên bèn bèn chỉ là vương giả viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn chiến lực có thể là xa xa vượt ra khỏi tự thân tu vi. Thậm chí có thể nói cho dù là đồng dạng chân vương sơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định là hắn đối thủ. Chương 234, ám sát bắt đầu, thuật sĩ chỗ kinh khủng. Chương 234, ám sát bắt đầu, thuật sĩ chỗ kinh khủng. Đến mức lúc này Mông Nguyên hoàng triều hoàng đế Mông Ca thì là đang suy tư như thế nào trả lời đại hạ hoàng triều, liên quan tới Quách Gia an nguy hắn không có chút nào chú ý. Dù sao cả người một bên nắm giữ một vị vương giả viên mãn cảnh giới kim giáp tướng quân người lại làm sao có thể sẽ tại bọn hắn hoàng đô xảy ra vấn đề đây. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, chỉ thấy mấy chục đạo hắc y nhân ảo hướng về Quách Gia vị trí lao đi, bọn hắn thân ảnh phảng phất như là quỷ mị đồng dạng. Tại cái này bầu trời đêm bên trong, cho dù là vương giả cảnh giới cường giả cũng rất khó phát hiện. Làm những này hắc y nhân thân ảnh vừa mới tới gần Quách Gia chỗ khách sạn trong nháy mắt, lúc này trong phòng nghỉ ngơi Quách Gia trong nháy mắt thì mở mắt, hắn ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, nhìn về phía những người áo đen kia đồng dạng. Không nghĩ tới lúc này lại còn có người muốn đến ám sát ta, bất quá muốn đến những người này hẳn không phải là Mông Nguyên hoàng triều, dù sao Mông Nguyên hoàng triều cũng sẽ không ngu đến mức loại này tình trạng. Quách Gia ánh mắt sâu kín nhìn lấy bên ngoài phòng, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là bắt đầu suy tư tới chính mình cùng đại hạ hoàng triều địch nhân. Là một vị tuyệt đỉnh thông minh quân sư, hắn tự nhiên không tin phía ngoài những người này là Mông Nguyên hoàng triều người, nếu như Mông Nguyên hoàng triều thật làm như vậy Mông Nguyên hoàng triều khoảng cách diệt vong cũng không xa. Liên để ta xem các ngươi tới đây mục đích đi. Quách Gia ánh mắt rằng giặc nhắm lại, sau đó trang làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng không có thông báo Vũ Văn Thành Đô, hắn muốn nhìn một chút những này hắc ý nhân sau lưng chủ mưu đến cùng là ai. Cho nên vì không đả thảo kinh xà hắn tự nhiên không có ý định thông báo Vũ Văn Thành Đô. Theo những này hắc ý nhân chậm rãi tiến nhập khách sạn bên trong, vốn là ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện Vũ Văn Thành Đô khi đó cũng là ẩm vang mở mắt ra, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía hắc ý nhân phương hướng. Đồng thời hắn trên thân sát ý cũng là không chút nào che giấu trực tiếp tán phát ra, cả người phảng phất như là một vị theo địa ngục mà đến sát thần đồng dạng. Phía ngoài những này hắc y nhân hiển nhiên cũng là cảm nhận được hắn trên thân sát ý, sau đó chỉ thấy những này hắc y nhân ảo ảo phá cửa sổ mà đến, trực tiếp dùng trong tay vũ khí hướng về Vũ Văn Thành Đô phương hướng đánh tới. Vũ Văn Thành cũng không nghĩ tới lại có người lớn mật như thế dám đến ám sát chính mình, sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt đứng lên, sau đó một quyền hướng về phía trước đánh ra. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem trước mặt mình hắc y nhân đánh bay ra ngoài, bất quá đến đây ám sát hắn hắc y nhân không chỉ có riêng chỉ là một cái. Vị này hắc y nhân vừa mới bay ra ngoài đồng thời, cái khác hắc y nhân cũng là tay cầm vũ khí hướng về phương hướng của hắn giết một. Nhìn thấy một màn này Vũ Văn Thành Đô cũng là không có lưu tình chút nào, hướng thẳng đến địa phương khác đánh tới, khủng bố lực lượng trực tiếp bao phủ cả phòng. Trong nháy mắt cả phòng liền bị lấy một cỗ khủng bố lực lượng hủy diệt, mà Vũ Văn Thành Đô thì là vây vây tay đem chính mình Phượng Sĩ Lưu Kim đảng cầm trong tay, sau đó cả người nhảy lên thật cao, hướng về hắc ý nhân phương hướng đánh tới. Cái này ra hỏa thực lực cũng quá kinh khủng đi, cho dù là chân vương cảnh giới tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ có cái này ra hỏa thực lực cường đại đi. Khách sạn trên không vị kia thanh niên nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô đại phát thần uy dáng vẻ cũng là có chút kinh ngạc nói: "Vị này kim giáp tướng sĩ tu vi tuy nhiên mẹn mẹn chỉ là vương giả viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn chiến lực đã đạt đến chân vương cảnh giới." Thanh niên bên người vị kia lão giả lúc này thời điểm cũng là có chút khó tin nói, hắn không nghĩ tới tại đông vực vậy mà có thể gặp Vũ Văn Thành Đô như vậy thiên tiêu. Xem ra chúng ta phải nhanh chút giải quyết đại hạ hoàng triều vị quân sư kia, bằng không đợi vị này kim giáp tướng quân lấy lại tinh thần, chúng ta thì không có cơ hội. Thanh niên nghe đến lão giả lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Quách gia chỗ gian phòng, sau đó đối với mình bên người lão giả mở miệng nói. Lão giả đang nghe thanh niên lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hai người hướng thẳng đến Quách gia chỗ gian phòng mà đi, nhóm hai cái che giấu trên thân khí tức, cho nên cho dù là chính tại đại chiến Vũ Văn Thành Đô cũng không có phát hiện. Bất quá làm bọn hắn vừa mới rơi trên mặt đất thời điểm, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, lúc này hai người xuất hiện ở một vùng không gian bên trong, mà tại bọn hắn trước mặt cũng không phải là trước mặt khách sạn. Ngược lại là tại một mảnh trúc lâm bên trong, mà trong rừng trúc đang có một vị thanh niên đang ngồi ở bọn hắn trước mặt uống rượu, xem ra tiêu sái vô cùng. Hai vị rốt cuộc đã đến, có thể để cho chúng ta trong chốc lát. Thanh niên nhìn thấy bọn hắn đến về sau thì là bọn hắn đối lấy bọn hắn lộ ra một vệt nụ cười rằng giặc mở miệng nói. Không nghĩ tới chúng ta cuối cùng còn đánh giá thấp ngươi thực lực. Lão giả tại nhìn thấy thanh niên trước mặt lúc trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói. Ha ha ha, ta chính là muốn nhìn một chút ai dám đối với ta đại hạ hoàng triều xuất thủ, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Đang uống tiểu thanh niên cũng chính là Quách gia lúc này cũng là rằng giặc nhìn lên trước mặt hai người mở miệng nói, vốn là hắn chỉ là nghĩ thử một lần lần này đến cùng là ai muốn đối với hắn xuất thủ, nhưng là không nghĩ tới lần này muốn đối với hắn xuất thủ người bên trong lại có một vị chân vương hậu kỳ tu sĩ. Phải biết toàn bộ Đông Ngực cũng rất khó xuất hiện chân vương hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi đại hạ hoàng triều càng làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái tiểu đồ vật lại còn nắm giữ ngươi như thế một vị tu vi cao thâm thuật sĩ, chỉ sợ các hạ tu vi đã đạt tới chân vương cảnh giới đi. Lấy các hạ cao thâm như vậy thực lực lại làm sao có thể là Đông Ngực người đâu? Không biết các hạ đến từ tại chỗ nào. Lão giả lúc này thời điểm cũng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt mình Quách gia mở miệng nói, hắn lúc này cũng minh bạch chính mình cùng chính mình công tử lúc này ở vào trước mặt vị này thanh niên thuật pháp bên trong. Sau đó lão giả liền ngưng trọng đối với trước mặt Quách gia dò hỏi, các ngươi chẳng lẽ không biết à, ta chính là đại hạ hoàng triều vị quân sư kia, các ngươi lần này mục tiêu không phải liền là ta sao? Quách gia lấy trước mặt mình một già một trẻ răng giặc mở miệng nói, không qua trong ánh mắt của hắn mặt lại tràn đầy ta nghiền ngẫm nụ cười. Đã các hạ không có nói, ta tại hạ liền mang theo công tử nhà ta rời đi. Lão giả nhìn lên trước mặt Quách gia trong nội tâm có một cỗ không cam lòng cảm giác, sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt Quách gia chắp tay dự định rời đi nơi này. Đã đều đã tới cái tiết thì không muốn xa cách. Quách gia nhìn lên trước mặt lão giả dự định rời đi về sau cũng là trực tiếp đối với hắn mở miệng nói, sau khi nói xong, chỉ thấy tay của hắn nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó đầy trời lá trúc bắt đầu đối với lão giả phương hướng bay đi. Mà những thứ này lá trúc phảng phất như là một thanh lại một thanh lợi nhận đồng dạng hướng thẳng đến lão giả phương hướng đánh tới. Tuy nhiên các hạ rất để cho ta chấn kinh, nhưng là muốn đem chúng ta lưu tại nơi này chỉ sợ có chút khó khăn đi. Lão giả đang nghe Quách gia mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với trước mặt lá trúc anh ra một quyền, khủng bố lực lượng trực tiếp đem trước mặt lá trúc đánh bay, đồng thời cả người trực tiếp mang lấy thanh niên trước mặt dự định rời đi nơi đây. Chương 235, kinh khủng Quách gia, Mông Ca chấn kinh. Chương 235, kinh khủng Quách gia, Mông Ca chấn kinh. Quách gia trông thấy tình cảnh này về sau khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn bàn tay nhẹ nhàng cơ cơ. Một giây sau, đầy trời lá trúc hợp thành một cái lồng giam, trực tiếp đem hai người tù ở trong đó. Lão giả nhìn thấy một màn này cũng là mười phân chấn kinh. Hắn không nghĩ tới trước mặt Quách gia lại có đáng sợ như vậy. Chỉ bất quá hắn lúc này cũng không có lựa chọn đình chỉ, ngược lại là toàn lực một quyền lần nữa hướng về trước mặt mình lồng giam bay ra, khủng bố lực lượng hướng thẳng đến lồng giam mà đi. Thế nhưng là lần này hắn lực lượng kinh khủng này vậy mà tại đạo này cầu lồng phía trên không có để lại bất kỳ dấu vết, phản phất là đã chìm đáy biển đồng dạng. Thấy cảnh này lão giả trong ánh mắt xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng. Thì liền bên cạnh hắn thanh niên lúc này thời điểm đều dùng một bộ thật không thể tin nhìn lên trước mặt lồng giam, hắn cũng không nghĩ tới đạo này lồng giam lại có đáng sợ như vậy. Thế nhưng là lúc này Quách gia lại nhàn nhã ở bên ngoài uống trà, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Ta cũng không tin không cách nào đưa ngươi mở ra. Lão giả lúc này thời điểm cũng là quát lên một tiếng lớn, sau đó chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm, cả người trực tiếp cầm lấy trong tay trường kiếm hướng lên trước mặt lồng giam lần nữa chém tới. Hắn lần này công kích rốt cục lên hiệu quả, chỉ thấy trước mặt đạo này từ lá trúc tạo thành lồng giam rốt cục xuất hiện một cái vết nứt. Nhìn lên trước mặt vết nứt trên mặt lão giả cũng là rốt cục lộ ra một vẻ biểu tình mừng rỡ. Bởi vì chỉ cần trước mặt lồng giam phía trên xuất hiện vết nứt, cũng liền đại biểu cho hắn có thể mở ra lồng giam ra ngoài. Sau đó chỉ thấy hắn lại một lần nữa vung ra trong tay trường kiếm muốn đem lồng giam chém ra. Thế nhưng là lúc này ở phía ngoài Quách gia trông thấy tình cảnh này lại là lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, hắn thậm chí không có chút nào động tác, ngược lại là rằng giặc nhìn lấy tù lồng bên trong lão giả chính đang không ngừng phát động công kích. Kỳ thật lão giả chính mình cũng không biết lúc này bị hắn bổ ra lồng giam còn đang không ngừng khôi phục, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn bổ ra vết nứt thì khôi phục được nguyên dạng. Khổng lão, ngươi lại dạng này lãng phí đi xuống sẽ chỉ lãng phí ngươi thể lực không cách nào đưa nó bổ ra, hiển nhiên lần này chúng ta gặp cao giai thuật sĩ. Lúc này ở tù lồng bên trong thanh niên lúc này thời điểm cũng là phát hiện tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn bất đắc dĩ đối với mình bên người lão giả mở miệng nói, sau khi nói xong trên mặt còn xuất hiện một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới hôm nay đến ám sát người khác vậy mà thành người khác lồng bên trong chi vật. Lão giả đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn đem ánh mắt rằng giặc nhìn phía cái này một cái lồng giam phía trên. Hắn lúc này cũng phát hiện lồng giam chỗ quái dị, cho dù bị hắn vị này chân vương hậu kỳ tu sĩ như đòn công kích này, cũng không có đem lồng giam mở ra, ngược lại là tại chậm rãi khôi phục. Công tử, khó nói chúng ta thì thật muốn như thế thuốc thủ chịu trói sao? Lão giả lúc này thời điểm một mặt không cam lòng nhìn lấy thanh niên trước mặt nói ra, hắn lúc này tự nhiên biết bằng vào chính mình lực lượng không cách nào chạy ra nơi này. nhưng là đem chính mình công tử lâm vào tình cảnh nguy hiểm hắn lại là không cam lòng, dù sao chính mình công tử thân phận cao quý như vậy, hắn cũng không hy vọng chính mình công tử ở chỗ này bị người khác khi dễ. Hiện tại chúng ta giống như không có cách nào, nhìn một chút có thể hay không cùng bên ngoài vị này thuật sĩ nói một chút đi. Vị này thanh niên đang nghe lão giả lời nói về sau ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, dù sao tình huống hiện tại đều đã dạng này còn có thể có càng hỏng bét tình huống à, thế nhưng là lúc này phía ngoài Quách gia lại không có tính toán để ý tới bọn hắn, phản mà là tiếp tục rằng giặc ở bên ngoài uống trà. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thành Đô bên này cũng là bằng vào hắn cái này đáng sợ chiến lược chém giết mấy vị hắc y nhân, bất quá ở trước mặt hắn vị này hắc y nhân dẫn đầu thì là một vị vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ. Cho nên trong lúc nhất thời Vũ Văn Thành Đô như muốn chém giết cũng là có chút khó khăn, bất quá Vũ Văn Thành Đô lại một mực tại thừa cơ chém giết cái khác hắc y nhân. Mà bọn hắn động tĩnh cũng đặc biệt lớn, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý, lúc này thời điểm trong khách sạn tu sĩ tự nhiên cũng là cảm nhận được trên bầu trời đại chiến, cho nên bọn họ ào ào trốn ra khách sạn, sau đó đem ánh mắt rằng rặc nhìn phía trên bầu trời. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tuy nhiên bọn hắn không biết trên bầu trời đại chiến đến cùng là ai, nhưng là đáng sợ như vậy động tĩnh tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Lúc này cảm nhận được trên bầu trời đại chiến không chỉ có riêng là phía ngoài tu sĩ, thì liền trong hoàng cung Mông Nguyên hoàng triều hoàng đế cùng lao tổ đều cảm nhận được cái này cô ba độ khủng bố. Dù sao Vũ Văn Thành Đô cùng Quách gia chỗ khách sạn cách hoàng cung khoảng cách rất gần, cho dù là thần du cảnh giới tu sĩ đại chiến bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, huống chi là vương giả cảnh giới cường giả đại chiến đây. Lao tổ, bên ngoài trận này đại chiến ba độ làm sao khủng bố như vậy, chẳng lẽ là có vương giả cảnh giới cường giả tại ta hoàng đô đại chiến sao? Mông Ca cảm thụ được cái này, một cô ba động khủng bố trên mặt xuất hiện một vệt làm an biểu lộ đối với mình bên người lão giả dò hỏi. Trong đó một cỗ lực lượng thuộc về lần này tiến về ta Mông Nguyên hoàng triều vị kia đại hạ hoàng triều sứ thần, xem ra có người muốn ám sát đại hạ hoàng triều sứ thần đến gây nên ta triều cùng đại hạ hoàng triều đại chiến. Nghe được hắn về sau, trước mặt trên mặt lão giả cũng là xuất hiện một vệt ngưng trọng biểu lộ, lão giả làm vì vương giả cảnh giới tu sĩ hắn tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được trên bầu trời đại chiến. Đồng thời Vũ Văn Thành Đô khí tức tự nhiên cũng là bị hắn cảm nhận được. Nếu nói như vậy, chúng ta là không phải cần phải ra tay trợ giúp đại hạ hoàng triều sứ thần, bằng không mà nói nếu như đại hạ hoàng triều sứ thần thật vẫn lạc tại chúng ta hoàng đô, như vậy đến lúc đó ta Mông Nguyên hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều ở giữa đại chiến thì không thể không bắt đầu. Mông Ca nghe đến lão giả lời nói về sau, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ chấn kinh chi sắc, có điều rất nhanh cả người hắn thì phản ứng lại, sau đó hắn liền đối với mình bên người lão giả mở miệng dò hỏi. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem những thứ này thích khách không phải đại hạ hoàng triều vị này kim giáp tướng quân đối thủ, đại hạ hoàng triều vị này kim giáp tướng quân hiện tại chính án lấy những cái kia thích khách đánh. Lão giả đang nghe Mông Ca mà nói về sau thì là khoát tay áo, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên cũng là nhìn ra hiện tại Vũ Văn Thành Đô đã chiếm thượng phong, cho nên nói hiện tại bọn hắn xuất thủ hay không đều không có tác dụng quá lớn. Nếu như chúng ta không xuất thủ, như vậy đại hạ hoàng triều có thể hay không mượn lý do này đối với ta Mông Nguyên hoàng triều xuất thủ đâu, dù sao hiện tại ai cũng không biết những thứ này thích khách đến cùng là ai, hiện tại chúng ta có thể đem những thứ này thích khách bắt lại thẩm tra, nhìn xem rốt cục là ai muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Lão giả bên người một vị một mực nhắm mắt lại lão giả lúc này thời điểm chậm rãi mở to mắt nói ra, làm nơi này tối cường giả một trong hắn tự nhiên cũng là ngay từ đầu thì cảm nhận được trên bầu trời đại chiến. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hắn còn đang do dự đến cùng muốn hay không trợ giúp đại hạ hoàng triều sứ thần. Chương 236, đại chiến kết thúc, Quách gia hỏi tội Mông Nguyên hoàng triều lao tổ. Chương 236, đại chiến kết thúc, Quách gia hỏi tội Mông Nguyên hoàng triều lao tổ. Vốn là vẫn không để ý những lao giả khác đang nghe vị lao giả này mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, đại hạ hoàng triều thực lực vốn là so với bọn hắn cường đại. Mà lại lần này đại hạ hoàng triều cho bọn hắn nửa tháng suy nghĩ thời gian, nếu như thời gian nửa tháng đi qua bọn hắn còn không trả lời mà nói như vậy đại hạ hoàng triều tuyệt đối sẽ ra động binh mã. Nhưng là hiện tại đại hạ hoàng triều lại có thể mượn nhờ thích khách ám giết bọn hắn nguyên nhân đến trực tiếp đối Mông Nguyên hoàng triều xuất thủ, đến lúc đó bọn hắn liền nửa tháng thời gian chuẩn bị đều không có. Nếu nói như vậy vậy chúng ta xuất thủ đi. Nghĩ rõ ràng điểm này, mấy vị vương giả cảnh giới Mông Nguyên hoàng triều lao tổ cũng là ánh mắt kiên định nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, mặc dù nói bọn hắn cũng không muốn trợ giúp đại hạ hoàng triều sứ thần, nhưng là tình huống hiện tại bọn hắn không thể không trợ giúp. Sau đó chỉ thấy mấy vị này lão giả hóa thành mấy cái đạo lưu quang liền biến mất ở nguyên địa, khi bọn hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Vũ Văn Thành Đô bên người. Các ngươi thật là lớn gan, dám tại ta hoàng đô ám sát ta Mông Nguyên hoàng triều khách nhân. Trong đó một vị lão giả nhìn lên trước mặt hắc y nhân quát lớn, hắn thanh âm trong nháy mắt thì chuyển khắp toàn bộ hoàng đô, thậm chí có thể nói hắn thanh âm cố ý thả lớn như vậy làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Vũ Văn Thành Đô tự nhiên cũng là cảm nhận được bên cạnh mình mấy người, bất quá hắn lúc này cũng không có chú ý trước mặt mấy cái vị lão giả. Phản mà là tiếp tục xách trong tay phượng xí lưu kim đảng đối với trước mặt mấy vị hắc ý nhân phát ra. Lúc này Vũ Văn Thành Đô đã triệt để lâm vào đại chiến nhiệt huyết trạng thái, lúc này hắn trên thân vương giả viên mãn cảnh giới khí tức đã toàn diện bạo phát đi ra. Mà Mông Nguyên hoàng triều mấy vị kia lão giả tại nhìn thấy tình cảnh này cũng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hạ hoàng triều vị này kim giáp tướng quân thực lực lại có như thế khủng bố. Phải biết trước mặt vị này kim giáp tướng quân tu vi vẹn vẹn chỉ là vương giả viên mãn cảnh giới, nhưng là bây giờ hắn thi triển ra thực lực đã không kém gì đồng dạng chân vương sơ kỳ tu sĩ. Thấy cảnh này chúng vị lão giả cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này chúng vị lão giả vẫn là trực tiếp đối với trước mặt hắc ý nhân xuất thủ. Dù sao lúc này cũng là bọn hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất. Một bên khác Quách gia trông thấy Mông Nguyên hoàng triều lao tổ xuất thủ về sau cũng là biết trận này đại chiến phải kết thúc, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi để xuống chén trà của mình, sau đó hướng về lồng giam phương hướng đi đến. Không biết hai vị nhưng đánh tính toán đầu hàng. Nhìn lấy trước mặt mình lão giả và thanh niên, Quách Gia nhịn không được cười khẽ một tiếng nói ra, sau khi nói xong, hắn ánh mắt rằng giặc đánh giá trước mặt mình thanh niên cùng lão giả. Thanh niên trước mặt là một vị thần du cảnh giới tu sĩ, trông thấy hắn thứ nhất mắt, Quách Gia liền biết này người tuyệt đối không phải đông được người, dù sao đông được thiên kiêu có thể không đạt được loại này trình độ, mà lại đông được thiên kiêu cũng không có khả năng nắm giữ một vị chân vương hậu kỳ thuộc hạ. Không biết các hạ dự định muốn xử trí như thế nào chúng ta? Thanh niên tại nhìn thấy trước mặt Quách Gia trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại là bình tĩnh đối với trước mặt Quách Gia mở miệng nói. Dường như hắn lúc này cũng không phải là Quách Gia tù phạm đồng dạng. Đã vị này công tử đều dự định ám sát ta, như vậy vị này công tử cảm thấy ta sẽ xử trí như thế nào ngươi đây? Quách Gia nhìn lấy trước mặt mình thanh niên rằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, khóe miệng của hắn còn dương lên một vệt nụ cười. Ngươi sẽ không giết ta, mà lại ngươi cũng giết không được ta. Thanh niên đang nghe Quách Gia mà nói về sau thì là lắc đầu nói ra, sau khi nói xong, trên mặt của hắn thì là một bộ mười phần tự tin biểu lộ. Vị này công tử vì cái gì cảm thấy tại hạ không sẽ giết ngươi? Quách Gia nhìn đến vị này thanh niên biểu lộ về sau cũng là hứng thú, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đối lấy thanh niên trước mặt lần nữa mở miệng nói. Sau khi nói xong còn dùng chính mình tự thân thực lực không ngừng đánh giá thanh niên trước mặt. Nếu như ngươi muốn giết hai chúng ta đã sớm xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ đâu, mà lại ngươi cảm thấy bằng vào ngươi thực lực có thể giết ta sao? Thanh niên đang nhìn mình trước mặt Quách Gia lắc đầu nói ra, sau khi nói xong trên mặt còn xuất hiện một vẻ vẻ kiên định, hắn lúc này dường như ăn chắc Quách Gia đồng dạng. Đã công tử như vậy khẳng định lời nói vậy liền tại tù lồng bên trong đợi một thời gian ngắn đi. Vốn là Quách Gia còn muốn hỏi thăm cái gì, nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô cùng Mông Nguyên Hoàng Triều lao tổ đang theo phía bên mình chạy đến. Cho nên hắn xem xét cẩn thận liếc một chút thanh niên trước mặt liền rời đi nơi đây, rất nhanh, Quách Gia thân ảnh liền xuất hiện ở khách sạn bên trong. Mà lúc này hắn chỗ khách sạn lại không có tổn hại chút nào địa phương, dường như nơi này chưa từng có đại chiến qua đồng dạng. Đây chính là thuật sĩ chỗ kinh khủng, nhất là đạt tới Quách Gia trình độ này, thuật sĩ có thể đem địch nhân của mình kéo vào chính mình thuật sĩ không gian đi đối chiến. Dạng này thì sẽ không ảnh hưởng tình huống ngoại giới. Thành Đô, vào đi. Cảm nhận được bên ngoài phòng Vũ Văn Thành Đô khí tức, Quách Gia bình tĩnh đối với hắn mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cửa phòng cũng là triệt để được mở ra. Một giây sau Vũ Văn Thành Đô trực tiếp xách trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng đi đến, tại hắn trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng phía trên còn đang không ngừng chảy xuôi theo máu tươi, từ nơi này liền có thể nhìn ra được vừa mới trận này đại chiến đến cùng cường liệt bao nhiêu. Theo Vũ Văn Thành Đô đi vào phòng bên trong về sau, Mông Nguyên Hoàng Triều mấy vị vương giả cảnh giới lao tổ cũng là đi đến. Bọn hắn trông thấy Quách Gia trên thân không có bất kỳ cái gì tình huống về sau cũng là thở dài một hơi. Mà tại mấy vị này, lão tổ trong tay còn cầm một vị hắc y nhân, vị này hắc y nhân hiển nhiên còn không có triệt để vẫn lạc. Ta hy vọng Mông Nguyên Hoàng Triều có thể cho ta Đại Hạ Hoàng Triều một cái công đạo, dù sao chúng ta mới vừa tới đến Mông Nguyên Hoàng Triều thì bị ám sát, loại này tình huống ta không hy vọng có lần thứ hai. Quách Gia nhìn lấy trước mặt mình mấy cái vị lão giả trực tiếp mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt của hắn còn xuất hiện một bộ tức giận biểu lộ. Đương nhiên trên mặt hắn cái này một vẻ phẫn nộ chi tình là chính hắn trang ra đến. Dù sao hắn lúc này cũng không có bất cứ chuyện gì, hắn lại làm sao có thể phẫn nộ đây? Yên tâm, chuyện này là chúng ta Mông Nguyên Hoàng Triều thiếu giám sát, hai ngày sau, ta Mông Nguyên Hoàng Triều cho các ngươi bằng giao. Một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đứng ra đối với Quách Gia mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập tức giận nhìn lấy phía sau vị này hắc y nhân. Nếu như không phải là bởi vì những này hắc y nhân, bọn hắn Mông Nguyên Hoàng Triều lại làm sao có thể bị như thế đối đãi? Quách Gia nghe đến lão giả lời nói về sau thì là trực tiếp đối lấy bọn hắn khoát tay áo tiễn khách. Hắn lúc này cũng không muốn để những lão giả này tiếp tục ngừng lưu tại nơi này. Mấy vị này lão giả trông thấy Quách Gia biểu lộ cùng Quách Gia động tác cũng là có chút bất đắc dĩ trực tiếp lui đi, bất quá lúc này thì bọn hắn lại đem phát hiện mục tiêu đính tại áo đen người trên thân. Chương 237, vô cực bên trong tông cường giả đến đây tương trợ, vô năng Mông Nguyên Hoàng Triều đại thần. Chương 237, vô cực bên trong tông cường giả đến đây tương trợ, vô năng Mông Nguyên Hoàng Triều đại thần. Theo những thứ này, Mông Nguyên Hoàng Triều lão tổ rời đi về sau, Quách Gia trên mặt phẫn nộ chi sắc chính đang chậm rãi tiêu tán, sau đó hắn liền đối với trước mặt Vũ Văn Thành Đô nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này Vũ Văn Thành Đô cũng là tức thời đi thẳng Quách Gia gian phòng. Mà một bên khác Mông Nguyên Hoàng Triều mấy vị lao chủ lúc này thời điểm cũng là về tới Mông Nguyên Hoàng Triều trong hoàng cung, chỉ gặp bọn hắn sắc mặt âm trầm cầm trong tay hắc ý nhân ném ở đại điện bên trong. Dùng hết tất cả thủ đoạn tra ra hắc ý nhân sau lưng thế lực. Một vị lao tổ trực tiếp đối với trước mặt Mông Ca mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn thì hoàn toàn biến mất tại đại điện bên trong, hiển nhiên vừa mới chuyện này triệt để chọc giận hắn. Mà cái khác mấy cái vị lão giả trong ánh mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ, vì Mông Nguyên Hoàng Triều lão tổ, bọn hắn khi nào nhận qua bực này bị quất. Sau đó chỉ thấy mấy vị này lão giả đồng thời biến mất tại đại điện bên trong. Mông Ca trông thấy tình cảnh này cũng là bị ngây ngẩn cả người, có điều rất nhanh hắn thì phản ứng lại, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía dưới hắc y nhân, hắn lúc này tự nhiên minh bạch, phía dưới hắc y nhân cũng là lần này ám sát một trong những nhân vật. Người tới, đem hắn dẫn đi thẩm phán, chẳng phải biết lần này ám sát người sau lưng là ai. Sau đó Mông Ca cũng là trực tiếp đối với đại điện bên ngoài mở miệng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tôn nghiêm. Rất nhanh, một đội người mặc một bộ ngân giáp quân đội trực tiếp tiến nhập đại điện bên trong. Những thứ này quân đội tiến nhập đại điện bên trong lúc cũng là không dám nhìn thẳng Mông Ca, mà chính là trực tiếp đem hắc y nhân mang đi. Mông Ca nhìn lấy bị mang đi hắc y nhân trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại này tình trạng, nhưng là hắn lúc này ngoại trừ chờ đợi kết quả bên ngoài giống như không có biện pháp nào khác. Thì tại vị này hắc y nhân vừa mới bị mang đi đồng thời, lúc này ở Mông Nguyên Hoàng Đô bên ngoài lại xuất hiện bốn vị trên thân tán phát lấy khí tức khủng bố đội ngũ. Tại bốn người này bên trong dẫn đầu vị kia trên thân khí tức càng là đạt đến chân vương cảnh giới, chỉ thấy hắn nhìn lấy Mông Nguyên Hoàng Đô trên không nhíu nhíu mày. Ngươi nhìn vừa mới Mông Nguyên Hoàng Đô trên không vậy mà phát sinh qua một trận đại chiến, mà lại trận này đại chiến thực lực của hai bên đều đã đạt đến vương giả cảnh giới, chẳng lẽ là đại hạ hoàng triều sứ giả cùng Mông Nguyên Hoàng Đô vương giả cảnh giới tu sĩ đại chiến sao? Cảm nhận được cái này, một cỗ khí tức vị này chân vương cảnh giới tu sĩ nhịn không được suy đoán nói, nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn đột nhiên chìm xuống dưới, dù sao nếu quả như thật là nếu như vậy bọn hắn lần này mục đích liền muốn bùa hụt. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem Mông Nguyên Hoàng Triều cũng không khả năng đối đại hạ hoàng triều sứ thần xuất thủ, nếu không nên đón bọn hắn chính là đại hạ hoàng triều quân đội. Phía sau hắn một vị vương giả cảnh giới tu sĩ, lúc này thời điểm thì là đứng ra lắc đầu nói ra, tuy nhiên không biết Mông Nguyên Hoàng Đô trên không vì sao lại có vương giả cảnh giới đại chiến, nhưng hắn tin tưởng cái này tuyệt đối không phải là Mông Nguyên Hoàng Triều vương giả cảnh giới tu sĩ cùng đại hạ hoàng triều sứ thần đại chiến. Dù sao Mông Nguyên Hoàng Triều không có khả năng ngốc đến loại này trình độ, quả bọn hắn thật quang minh chính đại đem đại hạ hoàng triều sứ thần giải quyết tại Mông Nguyên Hoàng Triều hoàng đô, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là đại hạ hoàng triều toàn diện tiến công. Cái khác mấy vị vương giả cảnh giới tu sĩ đang nghe hắn về sau cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy vị này vương giả cảnh giới tu sĩ nói rất đúng, hiện tại đại hạ hoàng triều cũng không phải đơn giản như vậy. Dù là bọn hắn vô cực tông đều đầu hàng tại đại hạ hoàng triều, cũng chi là đông bực tiểu thế lực đây. Chúng ta vẫn là trước vào xem một chút đi, dù sao chúng ta lần này mục đích có thể là vì trợ giúp đại hạ hoàng triều cầm xuống Mông Nguyên hoàng triều, đi vào trước hoàn thành tông chủ nhiệm vụ. Dẫn đầu vị kia chân vương cảnh giới tu sĩ, lúc này thời điểm thì là trực tiếp đã quyết định, mặc dù nói hiện tại bọn hắn cũng không biết hoàng đô tình huống cụ thể bên trong, nhưng là bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì đại hạ hoàng triều có thể cầm xuống Mông Nguyên hoàng triều, cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Rất nhanh, bốn người liền trực tiếp tiến nhập Mông Nguyên hoàng triều hoàng đô, bởi vì bốn người thực lực đều đạt đến vương giả cảnh giới phía trên, cho nên nói bọn hắn tiến nhập hoàng đô cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà tiến vào hoàng đô bốn người cũng là bắt đầu tìm kiếm lên đại hạ hoàng triều sứ thần vị trí. Bất quá tìm trong chốc lát đều không có tìm được liên quan tới đại hạ hoàng triều sứ thần tin tức, dù sao những này phổ thông nhân lại làm sao có thể biết đại hạ hoàng triều sứ thần vị trí đây. Sau đó chỉ thấy vô cực tông vị này chân vương cảnh giới tu sĩ trực tiếp đi đến một vị Mông Nguyên hoàng triều đại thần chỗ địa chỉ, hắn cũng không tin Mông Nguyên hoàng triều đại thần còn không biết đại hạ vương triều sứ thần vị trí. Sau đó chỉ thấy bốn người cấp tốc đi tới Mông Nguyên hoàng triều một vị nhị phẩm đại viên trong chỗ. Vốn là chính mua bút thành văn vị này nhị phẩm đại viên lúc này thời điểm tự nhiên cũng là phát hiện trước mặt mình đứng đấy bốn người, chỉ thấy trên mặt của hắn trong nháy mắt xuất hiện một vẻ thần sắc kinh khủng, sau đó có chút đờ đẫn đối với trước mặt bốn người hỏi, không biết bốn vị đại nhân tìm tại hạ vì chuyện gì. Lúc này vị này nhị phẩm đại viên trên mặt tuy nhiên nhìn lấy có một chút chấn định, nhưng có thể nhìn ra được tay của hắn đều tại run rẩy không ngừng. Đại hạ hoàng triều sứ thần ở nơi nào? Vô cực tông vị này chân vương cảnh giới tu sĩ lúc này thời điểm không có chút nào do dự, trực tiếp đối với vị này nhị phẩm đại viên mở miệng nói. Sau khi nói xong còn gương mặt không nhịn được nhìn lên trước mặt vị này nhị phẩm đại viên. Hán, bọn hắn ngay ở phía trước trong khách sạn. Mông Nguyên hoàng triều vị này nhị phẩm đại viên tại cảm nhận được trước mặt cái này trên người mấy người cái này khủng bố khí tức, cũng là trực tiếp đem đại hạ hoàng triều hai vị sứ thần bán rẻ. Lúc này thời điểm hắn tuy nhiên không biết trước mặt mấy người tìm đại hạ hoàng triều sứ thần vì chuyện gì, nhưng là hắn hiện tại trọng yếu nhất cũng là bảo mệnh. Đây cũng là vì cái gì hắn kia không chút do dự trực tiếp đem đại hạ hoàng triều sứ thần vị trí bán nguyên nhân. Mà vô cực tông mấy vị tu sĩ đang nghe Mông Nguyên hoàng triều vị này nhị phẩm đại viên mà nói về sau thì là một mặt khinh thường nhìn lấy Mông Nguyên hoàng triều vị này nhị phẩm đại viên. Bọn hắn không nghĩ tới vị này vô cực tông nhị phẩm đại viên vậy mà như thế dễ dàng liền đem đại hạ hoàng triều sứ thần vị trí nói cho bọn hắn. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không tính giải quyết Mông Nguyên hoàng triều vị này nhị phẩm đại viên, dù sao bọn hắn lần này mục đích chủ yếu chính là vì trợ giúp đại hạ hoàng triều thu phục Mông Nguyên hoàng triều, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không sinh sự. Sau đó khi biết không biết bốn người liền đi thẳng vị này nhị phẩm đại viên phủ đệ, rất nhanh bốn người liền hướng về Quách Gia chỗ khách sạn mà đi. Mà vị này Mông Nguyên hoàng triều nhị phẩm đại viên tại nhìn thấy bốn người rời đi về sau lúc này mới thật sâu thở dài một hơi, cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất ngồi lấy. Qua một hồi lâu, vị này Mông Nguyên hoàng triều nhị phẩm đại viên cái này mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo vô cùng may mắn, hắn cũng không nghĩ tới mấy vị này khủng bố như thế cường giả vậy mà như thế liền thả chính mình. Chương 238, Quách Gia gặp vô cực tông tam trưởng lão, thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 238, Quách Gia gặp vô cực tông tam trưởng lão, thu hoạch ngoài ý liệu. Vị này Mông Nguyên hoàng triều nhị phẩm đại viên nhìn thoáng qua Quách Gia bọn người chỗ khách sạn lại rằng giặc đem thu hồi ánh mắt lại. Hắn lúc này cũng không tính để ý tới Quách Gia cùng những thần bí nhân này quan hệ trong đó, đồng thời hắn cũng không có ý định đem chuyện này nói cho chính mình bệ hạ. Dù sao nếu như hắn đem cái này kiện sự tình nói cho chính mình bệ hạ, mà Quách Gia hai người bị những thần bí nhân này giải quyết, như vậy hắn thì triệt để xong đời. Cho nên nói vị này Mông Nguyên hoàng triều nhị phẩm đại viên còn không có ngốc như vậy. Mà một bên khác vô cực tông cường giả lúc này thời điểm cũng là đi tới Quách Gia cùng Vũ Văn Thành đô chỗ trong khách sạn. Vừa bước vào khách sạn bọn hắn liền bị Quách Gia cảm giác được. Không nghĩ tới một cái tiểu Mông Nguyên hoàng triều vậy mà có nhiều như vậy cường giả, bất quá lần này người xuất hiện giống như không có mang theo chút nào để ý. Quách Gia cảm thụ được vô cực tông cái này mấy cái người trên thân khí tức cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tại tiểu Mông Nguyên hoàng triều vậy mà ngộ thấy như thế nhiều cường giả, Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có theo Vô Cực Tông cái này trên người mấy người cảm nhận được địch ý, bởi vậy Quách Gia lúc này thời điểm bắt đầu đối Vô Cực Tông mấy người kia lên nghi. Mà bên ngoài một bên Vô Cực Tông mấy người kia cũng không có chút nào đem trên thân khí tức thu liêm ý tứ, chỉ gặp bọn hắn chậm rãi liền tiến vào khách sạn. Mới vừa tiến vào khách sạn bọn hắn cũng là cảm nhận được trong khách sạn cái kia đạo cường hãn khí tức, sau đó chỉ gặp bọn hắn nào nào đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo khí tức truyền đến phương hướng. Chỉ thấy đứng nơi đó một vị tay cầm phượng sĩ Lưu Kim Đảng người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên trong ánh mắt tràn đầy chiến ý nhìn lấy bọn hắn nơi này. Các hạ thế nhưng là đại hạ hoàng triều người. Vô Cực Tông chân vương cảnh giới cường giả nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô cũng là trong nháy mắt cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên thân cái kia cô mãnh liệt khí tức, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đối với Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói: "Bản tướng đích thật là đại hạ hoàng triều người, không biết chư vị tới này vì chuyện gì?" Vũ Văn Thành Đô nghe được Vô Cực Tông vị này chân vương cảnh giới cường giả lời nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều hắn vẫn là không có mảy may buông lỏng, ngược lại là nhìn chòng chọc vào trước mặt vị này Vô Cực Tông chân vương cảnh giới cường giả. "Ta chính là Vô Cực Tông Tam trưởng lão, lần này đến đây Mông Nguyên hoàng triều chính là vì trợ giúp đại hạ hoàng triều. Hiện tại Vô Cực Tông đã phụ thuộc vào Đại Hạ hoàng triều, cho nên ngươi ta cũng không phải là địch nhân." Vô Cực Tông vị này Tam trưởng lão tại nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô trên mặt biểu lộ lúc cũng là giằng giặc khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn đối với Vũ Văn Thành Đô chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong liền đứng tại chỗ chờ đợi Vũ Văn Thành Đô trả lời chắc chắn. "Vô Cực Tông người." Vũ Văn Thành Đô đang nghe vị này Vô Cực Tông Tam trưởng lão mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên Quách Gia bọn hắn hai cái lúc này thời điểm vị trí là tại Mông Nguyên hoàng triều, nhưng là La Vong cũng là đem Vô Cực Tông tin tức truyền cho bọn hắn. Cho nên bọn hắn tự nhiên biết rõ đạo Vô Cực Tông lúc này thời điểm đã đầu nhập vào tại bọn hắn Đại Hạ hoàng triều. Nghĩ tới chỗ này Vũ Văn Thành Đô cũng là đem trên thân khí tức thu liễm, sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới Vô Địch Tông mấy người. "Đã như vậy, vậy cùng ta đi vào đi." Một hồi lâu về sau Vũ Văn Thành Đô cái này mới chậm rãi đối với Vô Cực Tông Tam trưởng lão cùng mấy người mở miệng nói. Vô Cực Tông mấy người trông thấy tình cảnh này cũng không có quá lớn ý kiến, ngược lại là trực tiếp đi theo Vũ Văn Thành Đô tốc độ tiến nhập trong khách sạn. Bất quá Vô Cực Tông Tam trưởng lão lại khoát tay áo, để trong đó một vị chân vương cảnh giới Vô Cực Tông tu sĩ lưu lại đánh để ý đến bọn họ chỗ ở rất nhanh, Vô Cực Tông còn lại mấy người liền đi theo Vũ Văn Thành Đô tốc độ tiến nhập Quách Gia bọn hắn chỗ gian phòng bên trong. Lúc này Quách Gia tự nhiên là đã sớm biết trước mặt mấy người kia thân phận, sau đó tại Vô Cực Tông Tam trưởng lão lúc tiến vào hắn ánh mắt rằng giặc đánh giá trước mặt mấy người. Quách Gia tuy nhiên cũng biết Vô Cực Tông đầu nhập vào tại bọn hắn Đại Hạ hoàng triều, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Vô Cực Tông vậy mà lại phái người đến trợ giúp bọn hắn. Tại Hạ Đại Hạ hoàng triều quân sư Quách Gia gặp qua chư vị. Quách Gia nhìn lấy trước mặt mình Vô Cực Tông mấy người rằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong còn khoát tay háo ra hiệu để Vô Cực Tông mấy người ngồi xuống. Vô Cực Tông Tam trưởng lão đang nghe hắn về sau cũng là trực tiếp ngồi xuống, bất quá ngồi xuống hắn lại nhíu nhíu mày, bởi vì lúc này hắn cảm nhận được chung quanh những cái kia tranh đấu qua dấu vết. "Ta chính là Vô Cực Tông Tam trưởng lão, lần này tiến về Mông Nguyên hoàng triều nghe theo quân sư điều lệnh, hy vọng có thể dùng thời gian nhanh nhất cầm xuống Mông Nguyên hoàng triều." Bất quá hắn lúc này cũng không có mở miệng hỏi thăm Quách Gia, ngược lại là trực tiếp đem chính mình tới chỗ này mục đích nói cho Quách Gia. Quách Gia nghe được hắn về sau cũng là trực tiếp khoát tay áo, lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là đoán được vị này Tam trưởng lão ý đồ đến, cho nên nói đối với vị này Tam trưởng lão ý đồ đến hắn cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Bất quá lúc này thời điểm Quách Gia lại nhíu nhíu mày, bởi vì lúc này tại hắn thuật pháp trong không gian vị kia thanh niên bắt đầu táo bạo lên, Quách Gia cũng là không nghĩ tới vị này thanh niên vậy mà như thế táo bạo. Vị này thanh niên cho hắn một loại mười phân cởi mở cảm giác, thế nhưng là lúc này táo bạo lên đến tuột cùng là vì cái gì đây? Bất quá lúc này bởi vì có Vô Cực Tông Tam trưởng lão cùng mấy người ở chỗ này, hắn cũng không định tiến nhập thuật pháp không gian đi xem vị kia thanh niên, ngược lại là bắt đầu đối trước mặt Vô Cực Tông Tam trưởng lão cùng mấy người bắt đầu thương thảo đến đón lấy việc cần phải làm. Bất quá bọn hắn đến đón lấy cũng không có quá nhiều việc cần hoàn thành, bởi vì Quách Gia đã cùng Mông Nguyên hoàng triều thương nghị xong cho Mông Nguyên hoàng triều thời gian nửa tháng, nói cách khác tại cái này nửa tháng thời gian bên trong bọn hắn không cần có bất kỳ động tác làm. Theo sự tình đã thương nghị sau khi hoàn thành, Vô Cực Tông Tam trưởng lão cũng mang theo mấy người khác rời đi Quách Gia chỗ gian phòng, mà Vũ Văn Thành Đô lúc này tự nhiên cũng là theo chân rời đi. Tuy tiện mấy người đều rời đi về sau Quách Gia cái này mới chậm rãi tiến nhập chính mình thuật pháp trong không gian đi, mà mới vừa tiến vào thuật pháp không gian về sau Quách Gia liền nhìn thấy vị kia táo bạo thanh niên. "Các hạ cái này là muốn chạy ra ta lồng giam sao?" Nhìn lấy thanh niên trước mặt Quách Gia rằng giặc mở miệng nói, bất quá hắn lúc này lại mang theo một vệ quan sát vị đạo. "Không nghĩ tới các ngươi Đại Hạ hoàng triều vậy mà cùng Vô Cực Tông cấu kết, nếu như Đại Hạ hoàng triều không muốn hủy diệt, vậy liền triệt để cùng Vô Cực Tông mở ra giới hạn, nếu không các ngươi nên đón tuyệt đối là hủy diệt." Theo Quách Gia sau khi đi bảo, vị này thanh niên cũng là một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Quách Gia, sau đó chỉ thấy trong ánh mắt của hắn trên mặt lấy thật sâu ý tứ nhìn lấy Quách Gia nói ra: "Không nghĩ tới các ngươi vẫn còn biết Vô Cực Tông, bất quá lúc này Vô Cực Tông đã là ta Đại Hạ hoàng triều phụ thuộc tông, cho nên địch nhân của bọn hắn cũng là địch nhân của chúng ta." Quách Gia không nghĩ tới thanh niên trước mặt vậy mà biết rõ đạo Vô Cực Tông tồn tại, sau đó chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thanh niên trước mặt, sau đó rằng giặc đối lấy thanh niên trước mặt mở miệng nói. Chương 239, Vô Cực Tông quá khứ cùng Vô Cực Tông địch nhân. Chương 239, Vô Cực Tông quá khứ cùng Vô Cực Tông địch nhân. Mặc dù nói lúc này thời điểm Quách Gia cũng không biết Vô Cực Tông địch nhân đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là bọn hắn Đại Hạ hoàng triều thực lực cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc, huống chi hắn hiện tại còn muốn theo thanh niên trước mặt trong miệng moi ra Vô Cực Tông địch nhân. ngươi vĩnh viễn không biết Vô Cực Tông địch nhân đến cùng cường đại đến mức nào, cho dù là chúng ta gặp gỡ hắn địch nhân cũng cần nghiêm túc ứng đối, chớ nói chi là chỉ là các ngươi một cái tiểu tiểu hoàng triều. Thanh niên đang nghe Quách Gia mà nói về sau trực tiếp khinh thường mở miệng nói, hắn lúc này dường như đã thấy đại hạ hoàng triều sắp hủy diệt dáng vẻ. Không biết Vô Cực Tông địch nhân là nhập thánh cấp bậc tu sĩ vẫn là thánh vương cấp bậc tu sĩ. Quách Gia nhìn lấy trước mặt mình thanh niên cũng là bắt đầu hứng thú, sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt mình thanh niên bắt đầu hỏi thăm. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, bản công tử liền muốn để ngươi tại cái này khủng hoảng thời gian làm bên trong vượt qua. Thanh niên nhìn lấy Quách Gia đối với chính mình nghiêm túc hỏi ý kiến hỏi lên tới về sau cũng là gương mặt kiêu ngạo, sau đó chỉ thấy hắn nghiêng đầu đi trực tiếp không để ý tới Quách Gia. Xem ra công tử đối với ta đại hạ hoàng triều hình phạt vẫn là không có hiểu rõ, nếu như công tử không có nói, như vậy ta cũng có thể để công tử nếm thử ta đại hạ hoàng triều hình phạt. Quách Gia nhìn lấy mặt này trước vị này kiêu ngạo công tử cũng là có chút nhàm chán, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với trước mặt vị này thanh niên mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt của hắn mặt xuất hiện một vẻ âm u chi sắc. Vốn đang tại một mặt kiêu ngạo thanh niên đang nghe Quách Gia mà nói về sau trong nháy mắt thì âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới trước mặt Quách Gia vậy mà dự định đối với hắn dùng hình. Mà tại thanh niên bên người lão giả lúc này thời điểm thì là bất đắc dĩ nâng đỡ đầu, hắn không nghĩ tới chính mình công tử lúc này thời điểm lại còn dám như thế đối đãi người trước mặt. Phải biết bọn hắn hiện tại liền giống với là thịt trên đất, người trước mặt muốn làm sao đối đãi bọn hắn thì làm sao đối đãi bọn hắn. Các hạ chỉ cần không làm thương hại công tử nhà ta, liên quan tới Vô Cực Tông cùng Vô Cực Tông địch nhân lão hủ có thể nói cho người các hạ. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này thở dài thở ra một hơi, chậm rãi đứng ra đối với Quách Gia mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn cũng rất bất đắc dĩ, dù sao nếu quả như thật không nói ra, như vậy chính mình công tử sợ rằng sẽ bị trừng phạt. Mà lại cho dù nhóm người mình không nói cho trước mặt Quách Gia, phía ngoài Vô Cực Tông tam trưởng lão cũng có thể nói cho Quách Gia, cho nên nói nói hay không đối với bọn hắn đều không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta thì sẽ không tổn thương gia hỏa này. Quách Gia nghe đến lão giả lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy ngón tay của hắn vừa bấm, sau đó trước mặt hắn liền bay ra khỏi rất nhiều lá xanh, mà những thứ này lá xanh rất nhanh liền ở trước mặt của hắn hợp thành một cái đế. Quách Gia chậm rãi ngồi tại trước mặt trên đế, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn hướng trước mặt mình lão giả và thanh niên trên thân. Mà trông thấy một màn này, lão giả thì là khỏe miệng giật một cái, hắn không nghĩ tới mình bây giờ còn tại tù lồng bên trong, trước mặt cái này nghe cố sự vậy mà dùng loại trạng thái này đến đối mặt chính mình, đây không phải trần trụi đục nhã chính mình à, bất quá hắn lúc này cũng không dám nổi giận, dù sao mình cùng chính mình công tử tiểu bệnh còn tại người trước mặt trong tay. Các hạ nếu biết Vô Cực Tông thực lực không thể khinh thường, như vậy các hạ hẳn là cũng đoán được Vô Cực Tông không thuộc về Đông Bực đi. Lão giả nhìn lên trước mặt Quách Gia cũng là bắt đầu nói lên, mà lão giả câu nói này kết thúc về sau, Quách Gia cũng là nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng biết Vô Cực Tông không thể nào là xuất từ Đông Bực. Một cái tiểu tiểu đồ vật con ấp vụ không ra Vô Cực Tông loại này quái vật khổng lồ, đương nhiên đối với bọn hắn đại hạ hoàng triều tới nói Vô Cực Tông cũng không tính đặc biệt hùng vĩ. Vô Cực Tông chúng ta đều xuất từ Nam Bực, Vô Cực Tông vốn là Nam Bực nhất lưu tông môn, đã từng bọn hắn tông môn bên trong lão tổ càng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, tại toàn bộ Nam Bực đều được cho đỉnh phong nhất lưu thế lực, nhưng phía sau bởi vì đã tội. Lão giả đến đón lấy cũng là giảng thuật Vô Cực Tông cùng Nam Bực tông môn ở giữa liên lụy. Nguyên lai Vô Cực Tông trước tiên là Nam Bực nhất lưu thế lực, mà lại đã từng Vô Cực Tông bên trong nhập thánh cấp bậc tu sĩ cao đến mười mấy vị, bọn hắn lao tổ càng là đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới, có thể nói tại toàn bộ Nam Bực đều xem như đỉnh phong nhất lưu thế lực. Nhưng là do ở Vô Cực Tông một vị thiên tiêu tại một lần bí cảnh bên trong chém giết Nam Bực đỉnh tiêm thế lực Long Nguyên Thánh Địa chân truyền đệ tử, mà vị này chân truyền đệ tử không chỉ có riêng là Nam Bực Long Nguyên Thánh Địa chân truyền đệ tử đơn giản như vậy. Thân phận chân chính của hắn vẫn là Long Nguyên Thánh Địa lão tổ tôn tử, hơn nữa còn là Long Nguyên Thánh Địa vị này thánh vương cấp bậc lão tổ thương yêu nhất tôn nhi. Cho nên nói lần này Vô Cực Tông cũng liền triệt để đắc tội Long Nguyên Thánh Địa, mà Long Nguyên Thánh Địa cũng là bởi vì cái này Thánh Vương cấp bậc lão tổ nguyên nhân trực tiếp lựa chọn đối Vô Cực Tông xuất thủ. Vốn là chỉ cần Vô Cực Tông giao ra vị kia thiên kiêu liền có thể, nhưng là ai biết Vô Cực Tông tông chủ vậy mà lựa chọn không giao ra vị này thiên kiêu. Cho nên nói cuối cùng Long Nguyên Thánh Địa trực tiếp xuất động Thánh Vương cấp bậc lão tổ, sau đó trực tiếp hủy diệt Vô Địch Tông nhập thánh cấp bậc cường giả, cũng là bởi vì lần này đại chiến dẫn đến Vô Cực Tông định phong chiến lược triệt để tổn thất. Mà Long Nguyên Thánh Địa cũng là 10 phân tự phụ diệt đi Vô Cực Tông nhập thánh cấp bậc cường giả về sau, bọn hắn lại còn cho Vô Cực Tông 3 ngày, để Vô Cực Tông cái này 3 ngày đem vị kia thiên tiêu đem giao ra. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vô Cực Tông tông chủ và Vô Cực Tông tất cả mọi người lại tại cái này 3 ngày bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí có thể nói Long Nguyên Thánh Địa đem chọn cái Nam Bực lật qua, đều không có tìm được liên quan tới Vô Cực Tông bất luận cái gì manh mối. Mà Vô Cực Tông biến mất cái này trong vài năm, Long Nguyên Thánh Địa cũng là đang không ngừng tìm kiếm lấy Vô Cực Tông manh mối, chỉ bất quá dù là đi qua thời gian mấy năm Long Nguyên Thánh Địa đều không có tìm được liên quan tới Vô Cực Tông bất luận cái gì manh mối. Nhưng là để lão giả tuyệt đối không ngờ rằng chính là Vô Cực Tông vậy mà xuất hiện ở Đông Bực, mà lại bây giờ lại còn bám vào một cái tiểu tiểu hoàng triều phía dưới. Nguyên lai là thế này phải không? Như vậy Long Nguyên Thánh Địa tối cường giả tu vi đạt đến trình độ nào? Quách Gia đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là triệt để minh bạch Vô Cực Tông tại sao lại xuất hiện ở Đông Bực, hơn nữa còn như thế không thấy được nguyên nhân. Long Nguyên Thánh Địa thực lực rất cường đại, bọn hắn bên trong tu sĩ mạnh mẽ nhất hẳn là Thánh Vương cấp bậc cường giả, nhưng là Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng không vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài nhìn ba bốn vị đơn giản như vậy. Lão giả đang nghe Quách Gia mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng chỉ có thể đem Long Nguyên Thánh Địa chân chính thực lực cáo chi trước mặt Quách Gia. Như vậy Long Nguyên Thánh Địa nhập thân cấp bậc tu sĩ lại có bao nhiêu đâu? Quách gia nghe đến lão giả lời nói về sau lại mở miệng dò hỏi, dù sao bọn hắn hiện tại Đại Hạ hoàng triều cũng là nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả, cho nên nói cho dù là Long Nguyên Thánh Địa Thánh Vương cấp bậc cường giả đến đây Đông Ngọc bọn hắn cũng không sợ. Nhưng là hắn hiện tại cũng muốn biết Long Nguyên Thánh Địa chân chính thực lực, dù sao biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Chương 240, Long Nguyên Thánh Địa cường đại, Triệu Hoán Kiếm Ma Độc Cô cầu bại. Chương 240, Long Nguyên Thánh Địa cường đại, Triệu Hoán Kiếm Ma Độc Cô cầu bại. Lão giả đang nghe Quách gia mà nói về sau cũng là bắt đầu trầm mặc, lúc này thời điểm hắn phảng phất là đang suy tư cũng giống như là tại lựa chọn tránh né Quách gia vấn đề. Ai, Long Nguyên Thánh Địa nhập thánh cấp bậc cường giả cần phải đạt tới hơn 10 vị thậm chí trên trăm vị. Qua một hồi lâu, lão giả cái này mới chậm rãi thở dài thở ra một hơi nói ra, sau khi nói xong ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt Quách gia, hắn muốn theo Quách gia trong ánh mắt nhìn ra một số tin tức tới. Thế nhưng là lúc này thời điểm Quách gia trong ánh mắt lại không có chút nào ba động, ngược lại là mười phân bình tĩnh. Hắn cũng không nghĩ tới cái gọi là Long Nguyên Thánh Địa lại có thực lực cường đại như vậy, mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều có lẽ không phải Long Nguyên Thánh Địa đối thủ, nhưng là dựa theo bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều tốc độ phát triển đến xem, rất nhanh bọn hắn liền có thể đuổi kịp Long Nguyên Thánh Địa thực lực. Nếu nói như vậy, vậy các ngươi lại là đến từ cái nào một thế lực? Quách gia lúc này lại bắt đầu đối trước mặt mình lão giả và thanh niên hiếu kỳ lên, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đối với trước mặt lão giả và thanh niên mở miệng nói, sau khi nói xong ánh mắt còn nhìn chòng chọc vào thanh niên trước mặt. Chúng ta đương nhiên cũng là tới từ Nam Vực, hơn nữa còn là đến từ Nam Vực Hỏa Long Thánh Địa, bản công tử càng là Hỏa Long Thánh Địa đại trưởng lão nhi tử, hiện tại biết sợ rồi sao? Thanh niên đang nghe Quách gia mà nói về sau gương mặt kiêu ngạo, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy tự hào đối với Quách gia mở miệng nói, lại là một cái thánh địa người, xem ra các ngươi thánh địa thực lực không kém chút nào Long Nguyên Thánh Địa a. Quách gia đang nghe nay năm về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư, nhìn lấy thanh niên trước mặt. Cho nên nói hiện tại ngươi đem chúng ta bắt lấy cũng liền đại biểu cho cùng ta Hỏa Long Thánh Địa đối nghịch, đến lúc đó ta phụ thân phái ra cường giả đến thời điểm tuyệt đối đệ nhất cái đưa ngươi bắt đi. Ngươi bây giờ thả ta, đến lúc đó ta sẽ còn thay ngươi cầu tình, nếu không đến lúc đó ngươi sẽ đối mặt với Hỏa Long Thánh Địa toàn diện truy nã. Thanh niên đang nghe Quách gia mà nói về sau trong ánh mắt vẻ kiêu ngạo càng thêm nồng đậm, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên hứng thú sau đó đối với Quách gia tự hào mở miệng nói: "Ngươi nói ta hiện tại đưa ngươi chém giết ở chỗ này, ngươi Hỏa Long Thánh Địa sẽ không biết, dù sao nơi này chính là ta thuật pháp không gian, cho dù là đồng dạng Thánh Vương cấp bậc cường giả chỉ sợ cũng rất khó phát hiện đi." Quách gia đến thanh niên lời nói về sau cũng là dự định phía dưới thanh niên, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối lấy thanh niên trước mặt mở miệng nói: "Quả thật đúng là không sai." Thanh niên nghe được hắn về sau trong nháy mắt thì khẩn trương lên, mặc dù nói hắn phụ thân là Hỏa Long Thánh Địa đại trưởng lão, nhưng là hiện ở bên cạnh hắn có thể không có người nào là trước mặt vị này đối thủ. Các hạ nếu quả thật như vậy làm, như vậy đem về đắc tội ta Hỏa Long Thánh Địa, phải biết hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều đã đắc tội Long Nguyên Thánh Địa, nếu như lại đắc tội ta Hỏa Long Thánh Địa, như vậy Đại Hạ Hoàng Triều muốn đối mặt hai đại thánh địa độ hỏa. Lão giả lúc này thời điểm cũng là vội vàng đứng ra đối với trước mặt Quách gia mở miệng nói, mặc dù nói Quách gia dáng vẻ giống như là nói đùa, nhưng là hắn cũng sợ Quách gia nhịn không được trực tiếp đối chính mình công tử hạ thủ, nếu như vậy hắn sẽ rất khó đối với mình nhà thánh chủ bằng giao. Huống chi nếu như chính mình công tử vẫn lạc tại nơi này, như vậy chính mình vị đại trưởng lão kia sợ rằng sẽ đem tộc nhân của hắn toàn bộ chém giết, đối với chính mình vị đại trưởng lão kia tính khí hắn còn hiểu rõ. Quách gia thấy lão giả mà nói về sau trực tiếp khoát tay áo, sau đó hắn liền chậm rãi đứng lên, còn lại cái ghế cũng là hóa thành một đạo lại một đạo lá xanh biến mất ở tại chỗ. Mà Quách gia cả người thì là chậm rãi ra chỗ này thuật pháp không gian, biết liên quan tới Long Nguyên Thánh Địa cùng Hỏa Long Thánh Địa hết thảy về sau, hắn muốn phải nhanh chóng đem tin tức này chuyển cho Sở Phàm. Dù sao đầu này tin tức bên trong ẩn chứa nội dung thật sự là quá mức rung động. Rất nhanh hắn liền đem cái này đạo tin tức giao cho La Vong chuyển cho Sở Phàm. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, cái này đạo tin tức liền truyền đến Trường An thành Sở Phàm trong tai. Không nghĩ tới Vô Cực Tông địch nhân vậy mà như thế cường đại, nhìn đến khi đó ta là tính sai. Trường An thành trong hoàng cung, Sở Phàm khi biết tin tức này về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới Vô Cực Tông địch nhân lại có mạnh mẽ như vậy. Đồng thời hắn lúc này cũng bắt đầu suy tư lên, mình rốt cuộc phải làm thế nào đối mặt Long Nguyên Thánh Địa, dù sao Long Nguyên Thánh Địa bên trong vẹn vẹn là Thánh Vương cấp bậc cường giả thì cầm giữ có vài vị, càng đừng đề cập những cái kia nhục thân cấp bậc tu sĩ. Đương nhiên Sở Phàm cũng biết Long Nguyên Thánh Địa không có khả năng đem bọn hắn thánh địa bên trong toàn bộ Thánh Vương cấp bậc cường giả đều phái ra, thậm chí có thể nói cho dù là Long Nguyên Thánh Địa biết rõ đạo Vô Cực Tông vị trí hiện tại bọn hắn cũng sẽ không phái ra Thánh Vương cấp bậc cường giả. Dù sao hiện tại Vô Cực Tông đã 10 phần tàn phế, liền nhập thánh cấp bậc tu sĩ đều không có, mà Đông Vực ở trong mắt người khác càng là một cái tàn khuyết không chịu nổi địa phương, thậm chí ngay cả nhập thánh cấp bậc cường giả đều không thể xuất hiện, cho nên nói cho dù Long Nguyên Thánh Địa biết rõ đạo Vô Cực Tông trốn ở chỗ này, bọn hắn cũng không có khả năng phái ra Thánh Vương cấp bậc cường giả. Thậm chí có thể nói liền nhập thánh cấp bậc tu sĩ bọn hắn cũng sẽ không phái ra quá nhiều, trừ phi bọn hắn biết Đại Hạ Hoàng Triều thực lực cụ thể. Nhưng là bọn hắn lại làm sao có thể biết Đại Hạ Hoàng Triều thực lực cụ thể, thậm chí có thể nói Đại Hạ Hoàng Triều chính mình người cũng không biết Đại Hạ Hoàng Triều cụ thể người nào. Bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều thực lực mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng cường. Trước mặc kệ những thứ này, trước đem tháng này triệu hoán thẻ sử dụng mất đi. Sở Phàm muốn sau một lát cũng là trực tiếp đem Long Nguyên Thánh Địa ném sau, sau đó chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong. Hắn một tháng này triệu hoán thẻ còn không có sử dụng mất, cho nên hắn hiện tại chính là muốn sử dụng triệu hoán thẻ thời điểm. Hệ thống, đem một tháng này triệu hoán thẻ sử dụng mất đi. Đinh, Triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Thánh Vương cấp bậc nhân vật Kiếm Ma Độc Cô Cầu bại Sở Phàm. Đang nghe hệ thống thanh âm về sau cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới một tháng này triệu hoán thẻ vậy mà lại triệu hoán đến một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Phải biết hắn đối một tháng này triệu hoán thẻ cũng không ôm bất luận cái gì chờ mong, thậm chí có thể nói hắn cảm thấy lần này triệu hoán thẻ chỉ sợ sẽ chỉ triệu hoán đến yêu cầu viết bài cảnh giới tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà triệu hoán đến một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là Độc Cô Cầu bại vị này kiếm ma. Đối với Độc Cô Cầu bại Sở Phàm tự nhiên cũng là có hiểu biết, vị này tuy nhiên chưa từng có xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, nhưng là từ sự tích của hắn cũng có thể hiểu được kiếm ma Độc Cô Cầu bại đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm thế nhưng là võ hiệp thế giới bên trong rất khó phá giải kiếm pháp, thậm chí hậu kỳ lệnh hồ xung liền nội lực đều không có bằng vào Độc Cô Cửu Kiếm đều có thể chiến thắng nhất lưu cao thủ. Từ nơi này liền đó có thể thấy được kiếm ma Độc Cô Cầu bại trô biến thái, mà lại Dương Quá cũng là ở hắn nơi đó học được trọng kiếm kiếm pháp mà vô địch khắp thiên hạ. Dương Quá nếu như không là xuất hiện ở Độc Cô Cầu bại kiếm mộ, như vậy cũng sẽ không xuất hiện thiên hạ ngũ tuyệt tây quần vị này nhân vật. Chương 241, Độc Cô Cầu bại mấy người xuất phát Tây Bực, Phong Vân Hoàng Triều quyết chiến trước giờ. Chương 241, Độc Cô Cầu bại mấy người xuất phát Tây Bực, Phong Vân Hoàng Triều quyết chiến trước giờ. Mà lại lần này triệu hoán đi ra kiếm ma Độc Cô Cầu bại tu vi đạt đến Thánh Vương trung kỳ, hắn tu vi so kiếm thần Lý Thuần Cương cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Đồng thời Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là bắt đầu buồn bực lên, bởi vì hắn đằng sau triệu hoán đi ra người đều là cùng kiếm có liên quan, không phải kiếm thần cũng là kiếm ma. Bất quá may ra những người này tu vi cũng rất cao, bằng không mà nói hắn thật đúng là mười phân buồn bực đây. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là trực tiếp đem kiếm ma Độc Cô Cầu bại kêu gọi ra. Rất nhanh chỉ thấy hắn xuất hiện trước mặt một vị lão giả, vị lão giả này cùng Lý Thuần Cương không sai biệt lắm xem ra mười phân phổ thông, nhưng là trên người hắn lại tràn đầy để người thấy không rõ thần bí. Phảng phất như là trước mặt mình đứng đấy một thanh sắc bén lợi nhận đồng dạng. Kiếm ma Độc Cô Cầu bại xuất hiện về sau đối với trước mặt Sở Phàm chắc tay, Sở Phàm đối với cái này tự nhiên không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là một mặt mừng rỡ nhìn lên trước mặt Độc Cô Cầu bại. Mà liên tại Độc Cô Cầu bại xuất hiện trong nháy mắt, chính tại tu luyện Lý Thuần Cương mấy người cũng là rối rít mở mắt, làm đồng dạng sử kiếm bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý, xem ra ta Đại Hạ Hoàng Triều lại tăng thêm một vị cao thủ sử dụng kiếm. Lý Thuần Cương nhìn lấy hoàng cung đại điện phương hướng rằng giặc mở miệng nói, không qua trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy một vẻ chiến ý, đương nhiên cái này một vẻ chiến ý rất nhanh liền biến mất không thấy. Cùng Tạ Hiểu Phong cùng Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A lúc này thời điểm cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nhìn thoáng qua về sau, bọn hắn cũng là ảo ảo thu hồi chính mình ánh mắt. Mặc dù nói bọn hắn cũng cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng kiếm ý, nhưng là lúc này thì bọn hắn cũng biết mình thực lực không phải vị này đối thủ, cho nên bọn hắn không có tính toán cùng nhất chiến. Theo Sở Phàm đem kiếm ma Độc Cô Cầu bại triệu hoán đi ra về sau, Đại Hạ Hoàng Triều thì nắm giữ hai vị Thánh Vương cấp bậc cường giả. Mà lúc này Sở Phàm cũng là đang suy tư muốn hay không đem mấy vị này cường giả phái đi ra hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Dù sao hắn còn có một cái nhiệm vụ, cái kia chính là giải quyết Tây Vực Hải Tộc. Tây Vực Hải Tộc thực lực tuy nhiên không biết đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là bằng vào nhiệm vụ khen thưởng liền có thể biết Tây Vực Hải Tộc thực lực không phải đặc biệt cường đại, bằng không mà nói nhiệm vụ của hắn khen thưởng tuyệt đối sẽ không ít như vậy. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là hạ quyết tâm, sau đó hắn liền trực tiếp đem kiếm ma Độc Cô Cầu bại mấy người triệu hoàng tới. Theo Sở Phàm mệnh lệnh được đưa ra về sau, Độc Cô Cầu bại mấy người cũng là toàn bộ xuất hiện ở hoàng cung đại điện bên trong. Bọn hắn bên trong kiếm ý kinh khủng nhất cũng là Yến Thập Tam, hắn kiếm ý sở dĩ như vậy khủng bố, là bởi vì hắn chưa từng có thu liễm trên thân kiếm ý, mà cái khác đều muốn trên người mình kiếm ý thu liễm. Tỷ như Lý Thuần Cương xem ra mười phân phổ thông. Độc Cô Cầu bại dẫn theo Đặng Thái A, Tạ Hiểu Phong cùng Hạng Vũ tiến về Tây Vực giải quyết Tây Vực Hải Tộc. Ta hy vọng các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Tây Vực Hải Tộc. Sở Phàm nhìn thoáng qua trước mặt mình mấy người cũng là trực tiếp ra lệnh. Lần này hắn dự định để một vị Thánh Vương cấp bậc cường giả dẫn đội xuất phát. Chỗ lấy chọn Độc Cô Cầu bại nguyên nhân là bởi vì Độc Cô Cầu bại tu vi muốn cao một chút, cho nên nói lần này Độc Cô Cầu bại xuất mã năm chắc muốn lớn một chút. Hơn nữa còn cho hắn trang bị ba vị nhập Thánh cấp bậc tu sĩ. Đến mức nói Lý Thuần Cương mà nói thì là bị Sở Phàm lưu tại hoàng cung thủ hộ lấy Trường An Thành, dù sao Trường An Thành mặc dù bây giờ không có địch nhân, nhưng là nói không chừng tương lai sẽ có địch nhân, đây cũng là vì cái gì hắn muốn đem Lý Thuần Cương lưu tại Trường An Thành nguyên nhân. Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, bốn người cũng là đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang hướng về Trường An Thành bên ngoài bay đi. Đối với bọn hắn tới nói Sở Phàm mệnh lệnh cao hơn hết thảy, cho nên nói bọn hắn hiện tại muốn đi nhanh chóng giải quyết Tây Vực Hải Tộc. Sở Phàm sở dĩ muốn nhanh chóng như vậy hoàn thành những nhiệm vụ này, nguyên nhân chủ yếu là hắn bên này thực lực vẫn còn có chút yếu đi, chỉ phải nhanh chóng đem những nhiệm vụ này hoàn thành, nó liền có thể đạt được càng nhiều triệu hoán cơ hội. Đến lúc đó triệu hoán đi ra nhân vật đem sẽ cực kỳ tăng lên Đại Hạ Hoàng Triều thực lực. Mặc dù nói Đại Hạ Hoàng Triều lúc này có hai vị Thánh Vương cấp bậc cường giả, nhưng là nhập Thánh cấp bậc cường giả Đại Hạ không có quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm bây giờ muốn gia tăng Đại Hạ Hoàng Triều nhập Thánh cấp bậc cường giả nguyên nhân. Đương nhiên có thể có được Thánh Vương cấp bậc cường giả, Sở Phàm càng thêm hy vọng đại gia có thể đủ nhiều nhiều nắm giữ Thánh Vương cấp bậc cường giả. Ngay tại Độc Cô Cầu bại bọn người đang chạy về Tây Vực Hải Tộc đồng thời, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Phong Vân Hoàng Triều bên này Trần Chi Báo cùng Nhạc Phi đám người đại quân đã khép lại ở cùng một chỗ. Lúc này thì bọn hắn khoảng cách Phong Vân Hoàng Triều hoàng đều đã không xa, mà lại Vô Cực Tông đại trưởng lão cũng mang theo ba vị vương giả cảnh giới Vô Cực Tông tu sĩ xuất hiện ở bọn hắn trận doanh bên trong. Biết những người này là đến giúp đỡ chính mình, Trần Chi Báo, Nhạc Phi hai người cũng không có quá lớn nghi hoặc, dù sao bọn hắn hai cái cũng là theo La Vong cái kia bên trong biết được Vô Cực Tông đầu nhập vào tại chính mình tin tức. Hiện tại chúng ta nhiều nhất cần mấy cái ngày liền có thể đánh tới Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô, đến lúc đó chân chính quyết chiến liền đến, bất quá Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô một trận chiến này cũng là chúng ta trận này đại chiến cuối cùng quyết chiến, cho nên nói một trận chiến này chúng ta không thể có bất kỳ khinh thị. Phong Vân Hoàng Triều trong một tòa thành mặt, Nhạc Phi nhìn lấy Phong Vân Hoàng Triều địa đồ trên mặt xuất hiện một vệt mừng rỡ, sau đó chỉ thấy ngón tay hắn chỉ đến chỉ Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô. Chỗ đó chính là bọn hắn lần này nơi quyết chiến cuối cùng mới. Mặc kệ là cao cấp chiến lực vẫn là quân đội chiến lực chúng ta đều chiếm cứ ưu thế, trận này đại chiến chủ yếu là muốn đem chúng ta bên này thường vòng xuống đến thấp nhất. Trần Chi Báo tự nhiên cũng là nhìn thấy Nhạc Phi ngón tay địa phương, sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh mở miệng nói, trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Đến lúc đó trực tiếp để Tử Long bọn hắn để lên đi, dù sao có Tử Long bọn hắn xung làm tiên phong, ta tin tưởng lần này cũng sẽ không có quá lớn thương vong. Nhạc Phi tự nhiên cũng là minh bạch hắn ý tứ, sau đó chỉ thấy Nhạc Phi rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Triệu Tử Long cùng Dương Tái Hưng bọn người trên thần, đương nhiên còn có một bên cười ngây ngô Lý Nguyên Bá. Đến mức Vô Cực Tông mấy người, liền xem như chúng ta trận này đại chiến át chủ bài, chỉ cần Phong Vân Hoàng Triều cường giả chân chính xuất thủ các ngươi liền trực tiếp đi ngăn cản bọn hắn, đến lúc đó trận này đại chiến thắng bại thì giao cho các ngươi. Sau khi nói xong, Nhạc Phi lại đem ánh mắt nhìn phía Vô Cực Tông mấy người, trong ánh mắt của hắn mặt bình tĩnh không thôi, thoạt nhìn không có chút nào gợn sóng. Còn mời tướng quân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ vì tướng quân ngăn lại Phong Vân Hoàng Triều những cái kia cường giả. Vô Cực Tông đại trưởng lão đang nghe Nhạc Phi mà nói về sau, cũng là trực tiếp đứng ra đối với Nhạc Phi bảo đảm nói, bọn hắn dù nói thế nào cũng là theo Nam Bực mà đến nhất lưu tông môn, cho nên nói đối với một cái tiểu Phong Vân Hoàng Triều bọn hắn cũng không phải là quá mức coi trọng. Huống chi bọn hắn lần này còn xuất động đại trưởng lão vị này chân vương hậu kỳ tu sĩ cùng ba vị vương giả hậu kỳ cùng viên mãn cảnh giới tu sĩ. Chương 242, Phong Vân Hoàng Triều khủng hoảng, Vân Khiếu Thiên quyết định. Chương 242, Phong Vân Hoàng Triều khủng hoảng, Vân Khiếu Thiên quyết định. Nhạc Phi đang nghe vị này Vô Cực Tông đại trưởng lão mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đối với Vô Cực Tông vị này đại trưởng lão hắn cũng là có 10 phần lòng tin. Hắn có thể không tin vị này Vô Cực Tông chân vương hậu kỳ đại trưởng lão còn không cách nào ngăn cản Phong Vân Hoàng Triều vị kia lão tổ tông. Đến lúc đó người ta mỗi người thống lĩnh tọa trấn nhất quân, sau đó ta triệt để hủy diệt Phong Vân Hoàng Triều. Nhạc Phi lúc này cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Trần Chi Báo mở miệng nói, bất quá có thể nhìn ra được trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy hưng phấn. Có thể, bất quá trận này đại chiến ta cũng có thể xung làm tiên phong. Trần Chi Báo lúc này thời điểm trong ánh mắt tràn đầy một vẻ sát lục thần sắc, mặc dù nói hắn là tuyệt hảo thống soái, nhưng là hắn lại ưa thích dẫn theo quân đội trùng sát tại phía trước. Không, ta thực lực còn chưa đủ, cho nên nói ta sợ đến lúc đó Phong Vân Hoàng Triều những lao tổ kia bị ép đến chém giết ta Đại Hạ Vương Triều trong quân đội thống soái, ta không cách nào bảo vệ hắn nhóm, mà ngươi thực lực lại đúng dễ dàng đền bù điểm này. Nhạc Phi đang nghe hắn về sau thì là lắc đầu, sau đó một mặt đắng chắc nói, mặc dù nói hắn thực lực trong đoạn thời gian này mặt đã đột phá đến vương giả cảnh giới, nhưng là hắn thực lực vẹn vẹn chỉ là vương giả sơ kỳ, muốn cùng chân chính vương giả cảnh giới tu sĩ nhất chiến vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy hắn liền cần Trần Chi Báo vị này tu vi cao hơn thống soái tọa trấn toàn quân. Trần Chi Báo đang nghe Nhạc Phi mà nói về sau cũng là phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn đối với Nhạc Phi chăm chú nhẹ gật đầu. Theo hai người thương nghị tốt lần này đại chiến nội dung bên trong, quân đội của bọn hắn cũng là bắt đầu ở cái này một tòa thành trì bên trong tu chỉnh. Bất quá lúc này Đại Hạ Hoàng Triều quân đội lại có vẻ như thế sụp sôi, bởi vì chỉ phải kết thúc phía sau trận này đại chiến về sau bọn hắn liền có thể triệt để lấy được Phong Vân Hoàng Triều. Đến lúc đó toàn bộ Phong Vân Hoàng Triều đều muốn là bọn hắn lãnh thổ, mà bọn hắn những thứ này quân đội thì là lần này công thần. Cùng Đại Hạ Hoàng Triều bên này khác biệt chính là, lúc này Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô lại có vẻ như thế quỷ dị. Thậm chí có thật nhiều người chính đang không ngừng chạy ra Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô, mà những người này bên trong có một ít cũng là Phong Vân Hoàng Triều đại thần. Bọn hắn đối với Phong Vân Hoàng Thành đã không ôm bất kỳ hy vọng, dù sao lúc này Đại Hạ Hoàng Triều quân đội đã xuất hiện tại Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô bên ngoài, cho nên bọn hắn lại làm sao có thể dùng chính mình sinh mệnh đến đánh bạc trận này đại chiến. Huống chi bằng vào Đại Hạ Hoàng Triều quân đội bọn hắn cũng biết Phương Viên Hoàng Sáo quân đội có lẽ ngăn cản không nổi lần này công kích. Mà những cái kêu bách tính càng là đang yên lặng cầu nguyện lần này đại chiến đối bọn hắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dù sao làm vì bách tính bọn hắn muốn phải thoát đi Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô khẳng định mười phần khó khăn. Huống chi nơi này vốn chính là bọn hắn dựa vào sinh tồn địa phương, bọn hắn chạy đi lại có thể tiến về chỗ nào đây? Tại Phong Vân Hoàng Triều đại điện bên trong, lúc này Vân Khiếu Thiên đã một đầu tóc trắng, xem ra thương lão mấy chục tuổi. Ai cũng không biết trong đoạn thời gian này mà hắn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lúc này trong ánh mắt ngoại trừ nộ hỏa bên ngoài càng nhiều thời điểm là bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là 2 tháng không đến thời gian, bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều thiếu chút nữa triệt để vỡ lạc, lúc này khoảng cách Phong Vân Hoàng Triều triệt để tiêu tán cũng không xa. Bất quá lúc này Vân Khiếu Thiên cũng không định làm cái này vong quốc người, ngược lại là đang không ngừng dự định tìm kiếm giải quyết trận này đại chiến cơ hội. Khởi bẩm bệ hạ, phía trước truyền đến chiến báo, Đại Hạ Hoàng Triều quân đội nhiều nhất 3 ngày liền có thể đạt tới Hoàng Đô thành phía dưới. Ngay tại Vân Khiếu Thiên một mặt cam tâm thời điểm, một vị mật thám nhanh chóng tiến nhập đại điện bên trong, đối với trên đài cao Vân Khiếu Thiên mở miệng nói, vị này mật thám lúc này lộ ra 10 phân tâm thần bất định. Dù sao trong khoảng thời gian này chính mình vị này bệ hạ biến rất nhiều, hắn sợ không cẩn thận chính mình vị này bệ hạ liền đem tự mình giải quyết. Nhanh như vậy thì tới rồi sao, chẳng lẽ thiên muốn diệt ta Phong Vân Hoàng Triều? Nghe được vị này mật thám mà nói về sau, Vân Khiếu Thiên cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đều là hiu quạnh cùng vẻ không cam lòng. Có điều rất nhanh trên mặt của hắn liền xuất hiện một vẻ vẻ dãy rủa, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt một màn kia hiu quạnh cùng không cam lòng trong nháy mắt bị một tia giận dữ thiêu đốt hầu như không còn. sau đó chỉ thấy hắn từ trên long ỷ chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt tang thương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vị kia sắp thức tỉnh mãnh hổ. Đi đem sở hữu đại thần triệu tập đến đại điện bên trong đến một câu. Nghe thấy hắn thanh âm tràn đầy uy nghiêm truyền ra ngoài, sau đó cả người hắn phảng phất như là một đầu khôi phục mãnh hổ nhìn xuống phía dưới mật thám. Mật thám tại cảm nhận được Vân Khiếu Thiên trên thân cái này cố khủng bố khí tức lúc cũng là bị ép tới chấn không ngừng run rẩy, sau đó chỉ thấy hắn đối với Vân Khiếu Thiên dập đầu một cái về sau, liền trong nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Theo vị này mật thám biến mất về sau, toàn bộ đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có Vân Khiếu Thiên vị này đế hoàng. Hắn lúc này trên thân tuy nhiên tràn đầy uy nghiêm, nhưng là có thể nhìn thấy trên mặt của hắn vẫn là xuất hiện một vẻ không cam lòng thần sắc. Thời gian rất nhanh liền đi qua một nén nhang, mà tại cái này thời gian một nén nhang bên trong Phong Vân Hoàng Triều đại thần cũng là vội vã hướng về hoàng cung phương hướng chạy đến. Phức tạp tiếng bước chân rất nhanh liền xuất hiện ở cung điện bên trong, sau đó chỉ thấy những đại thần này rất nhanh liền xếp thành một hàng tiến nhập đại điện bên trong. Mới vừa tiến vào đại điện bọn hắn cũng là nhìn thấy phía trên Vân Khiếu Thiên, lúc này Vân Khiếu Thiên ánh mắt rằng giặc nhìn qua cung điện bên ngoài, dường như không có phát hiện tiến đến đại thần đồng dạng. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Nhưng là những đại thần này cũng không dám trang làm không có phát hiện chính mình bệ hạ, mà chính là ảo ảo hướng về Vân Khiếu Thiên phương hướng hành lễ nói, bọn hắn thanh âm du dương truyền ra ngoài. Vốn là ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú phương xa Vân Khiếu Thiên, lúc này thời điểm cũng là bị bọn hắn thanh âm kéo lại, sau đó chỉ thấy Vân Khiếu Thiên ánh mắt rằng giặc nhìn qua đại điện bên trong một đám đại thần. Nhìn lấy đại điện bên trong trống trô ra vị trí Vân Khiếu Thiên cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn tự nhiên biết đại điện bên trong những cái kia trống ra vị trí đại biểu cho cái gì, bất quá hắn lúc này cũng không tính đi giải quyết những người này, ngược lại là dự định cùng đại hạ hoàng triều quyết nhất tử chiến. Đều bình thân đi. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ lưu quạt đối với phía trước một đám đại thần khoát tay áo mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn liền về tới chính mình trên long ỷ ngồi xuống, hắn lúc này càng thêm giống một vị đế vương. Cảm ơn bệ hạ. Một đám đại thần đang nghe Vân Khiếu Thiên mà nói về sau cũng là đồng thời đối với hắn lần nữa làm được một lễ, sau đó lúc này mới rối rít đứng lên. Mà những đại thần này sau khi đứng dậy đều dùng một bộ ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trên Vân Khiếu Thiên, mặc dù nói bọn hắn cũng không biết Vân Khiếu Thiên triệu hoán bọn hắn tới nơi này vì chuyện gì, nhưng là bọn hắn đã có một số suy đoán. Chớ muốn lần này mọi người đều biết ta tại sao muốn đem bọn ngươi triệu hoán tới đây đi. Vân Khiếu Thiên tự nhiên cũng là nhìn ra những đại thần này trên mặt những cái kia thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc mở miệng nói. Chương 243, Phong Vân Hoàng Triều sau cùng dãy rủa, Vân Khiếu Thiên gặp lão tổ. Chương 243, Phong Vân Hoàng Triều sau cùng dãy rủa, Vân Khiếu Thiên gặp lão tổ. Trong giọng nói của hắn không chứa bất cứ tia cảm tình nào, phản phất là một cái không có tình cảm máy móc phát ra tới. Mà phía dưới đại thần đang nghe hắn về sau thì là chưa hồi phục, ngược lại là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm phía trên Vân Khiếu Thiên chờ đợi hắn sau đó phải nói lời. Đại hạ hoàng triều quân đội đã tiếp cận ta triều hoàng đô, dựa theo ta triều mật thám tình báo bọn hắn nhiều nhất 3 ngày liền có thể đạt tới hoàng đô thành phía dưới. Vân Khiếu Thiên tự nhiên biết những đại thần này ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa rằng giặc mở miệng nói, lần này hắn trong thanh âm lại xuất hiện một vẻ không cam lòng ngữ khí. Hiển nhiên khi biết cái tin này Vân Khiếu Thiên nội tâm cũng không phải như vậy bình tĩnh, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình quốc gia dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Mà phía dưới đại thần đang nghe Vân Khiếu Thiên mà nói về sau càng là khiếp sợ không thôi, trong đó rất nhiều đại thần trên mặt đều xuất hiện một vẻ không thể tin thần sắc. Tuy nhiên trong lòng của bọn hắn cũng có chút suy đoán, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hạ hoàng triều quân đội vậy mà tới nhanh như vậy. Phải biết cái này vẹn vẹn chỉ là 2 tháng không đến thời gian, đại hạ hoàng triều quân đội thì không sai biệt lắm muốn trách công chiếm toàn bộ Phong Vân hoàng triều, tình huống như vậy mặc cho ai ai cũng không tin. Vậy hạ, hiện tại chúng ta hoàng đô bên trong còn có bao nhiêu quân đội? Nghe được Vân Khiếu Thiên mà nói về sau, một vị lao tướng đứng ra vẻ mặt thành thật mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là tràn đầy vẻ phức tạp. Lúc này thì bọn hắn ngoại trừ dùng hết toàn lực phấn đấu một phen, đã không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên nói bọn hắn hiện tại muốn biết hoàng đô cụ thể binh mã. Mà cái khác đại thần đang nghe vị lao tướng này mà nói về sau, cũng là ào ào hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn qua Vân Khiếu Thiên, bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy một vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại hoàng đô tổng cộng còn nắm giữ 70 vạn quân đội, nhưng là lần này xuất hiện tại ta hoàng đô phía ngoài đại hạ hoàng triều quân đội chỉ sợ cao đến bách vạn chi chúng, mà lại bọn hắn thực lực đều xa xa vượt ra khỏi đồng dạng quân đội, trong đó kinh khủng nhất là Triệu Tử Long chỉ huy cái kia một chi đại tuyết long kỵ. Ta muốn các vị đều nghe nói qua một con kia đại tuyết long kỵ đi, hắn thực lực quả thực có thể nói vượt ra khỏi chúng ta có khả năng tiếp nhận phạm vi. Vân Khiếu Thiên lúc này thời điểm cũng là giằng giặc mở miệng nói, bất quá đang nói đến đại tuyết long kỵ thời điểm trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, trong khoảng thời gian này đại chiến bên trong, hắn cũng là triệt để hiểu được đại tuyết long kỵ chỗ cường đại. Đương nhiên biết đại tuyết long kỵ cường đại không chỉ có riêng chỉ là Vân Khiếu Thiên, có thể nói toàn bộ Phong Vân hoàng triều người đều sợ hãi đại tuyết long kỵ. Dù sao đoạn thời gian trước Triệu Tử Long vẹn vẹn chỉ là dẫn theo cái này một vạn đại tuyết long kỵ liền trực tiếp giết xuyên qua bọn hắn Phong Vân hoàng triều 20 vạn đại quân, mà lại đại tuyết long kỵ còn không có bất kỳ cái gì thương vong, mặc dù nói cái này tin tức truyền đến thời điểm bọn hắn không thể nào tin được, nhưng là đằng sau biết được cụ thể tình báo bọn hắn cũng không thể không tin tưởng món này tin tức. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy chúng ta muốn ngăn cản đại hạ hoàng triều tiến công liền đã khó khăn. Lão tướng đang nghe Vân Khiếu Thiên mà nói về sau trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm, dù sao hiện tại bọn hắn quân đội vốn là so đại hạ hoàng triều quân đội còn ít hơn, mà đại hạ hoàng triều phía bên kia còn có Triệu Tử Long chỉ huy đại tuyết long kỵ. Đại tuyết long kỵ truyền thuyết sớm liền tại bọn hắn Phong Vân hoàng triều lưu truyền ra, cho nên nói bọn hắn lúc này thời điểm tự nhiên cũng là kiêng kỵ đại tuyết long kỵ cường đại. lần này vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn cùng Đại Hạ hoàng triều liều mạng một lần, dù sao chỉ có dạng này chúng ta mới có một đường sinh cơ, mà lại ta muốn Tiên Tâm hoàng triều phía bên kia ý nghĩ cùng chúng ta không sai biệt lắm, dù sao bọn hắn phải đối mặt cùng chúng ta phải đối mặt không sai biệt lắm. Lúc này thời điểm Văn Thần Chi thủ thừa tướng cũng là đứng ra đối với mọi người mở miệng nói, mặc dù nói Phong Vân hoàng triều thừa tướng thực lực không mạnh, nhưng là hắn lúc này vẫn không có lựa chọn lùi bước, ngược lại là cảm thấy muốn cùng Đại Hạ hoàng triều quyết nhất tử chiến. Vân Khiếu Thiên đang nghe thừa tướng mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng, mặc dù nói hắn biết trận này đại chiến bọn hắn không nhất định có thể lấy thắng, thậm chí có thể nói trận này đại chiến về sau bọn hắn Phong Vân hoàng triều đem về không còn tồn tại. Nhưng là bây giờ nhìn gặp chính mình thừa tướng như thế không sợ sinh tử cũng là để hắn cảm thấy có chút đáng giá. Bất quá lại nghĩ tới lần này Đại Hạ hoàng triều đồng thời đối bọn hắn cùng Thiên Tâm hoàng triều đồng thời khởi xướng tiến công hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ, phải biết vừa mới bắt đầu bọn hắn còn đối Đại Hạ hoàng triều một cử động kia cảm thấy có chút khinh thường. Nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là 2 tháng không đến thời gian, Đại Hạ hoàng triều quân đội liền đã xuất hiện ở bọn hắn hoàng đô bên ngoài cách đó không xa. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại không biết Thiên Tâm hoàng triều cụ thể tình huống, nhưng là dựa theo bọn hắn Phong Vân hoàng triều tình huống đến xem, lúc này Thiên Tâm hoàng triều tình huống tuyệt đối không lạc quan. Đến đón lấy Vân Khiếu Thiên liền đem còn lại hoàng đô sở hữu quân đội đều giao cho vị lao tướng này chỉ huy đến ngăn cản Đại Hạ hoàng triều tiến công, đến mức bên trong thành sở hữu sự vụ thì giao cho thừa tướng đến quản lý. Mà Vân Khiếu Thiên tại phân phó xong đây hết thảy về sau, sau đó cũng là về tới chính mình cung điện Hậu Sơn, tại Hậu Sơn bên trong cũng là đứng sừng sững lấy một tòa tông đường, tại cái này một tòa tông đường bên trong là bọn hắn Phong Vân hoàng triều sau cùng át chủ bài. Làm Vân Khiếu Thiên đi vào tông đường trong nháy mắt, tông đường bên trong liền có mấy đạo khí tức khóa chặt hắn. Phong Vân hoàng triều đương đại hoàng đế Vân Khiếu Thiên bái kiến các vị lão tổ. Cảm nhận được những khí tức này về sau Vân Khiếu Thiên cũng là tia không chút do dự trực tiếp đối với trước mới lên tiếng nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy nghiêm túc cùng tôn kính. "Vào đi." Theo Vân Khiếu Thiên thanh âm rơi xuống về sau, một đạo thương lão thanh âm chậm rãi ở phía trước của hắn truyền đến. Mà Vân Khiếu Thiên đang nghe đạo này thanh âm về sau cũng là chậm rãi đứng người lên, sau đó hướng về bên trong đi đến, rất nhanh Vân Khiếu Thiên liền tiến vào tông đường bên trong. Lúc này tông đường bên trong dựng thẳng rất nhiều linh bài, mà tại linh bài chính phía sau thì là đang ngồi đến vị lão giả, những thứ này lão giả trên thân đều tràn đầy một cỗ tử khí. Phản phất như là chết đi nhiều năm nhân vật đồng dạng. Theo Vân Khiếu Thiên tiến nhập nơi này về sau, những lão giả này cũng là chậm rãi mở mắt. Hiện tại Đại Hạ hoàng triều quân đội đánh tới chỗ nào? Nhìn lấy một đầu tóc trắng Vân Khiếu Thiên Phong Vân hoàng triều một vị lao tổ trong nội tâm cũng là có chút cảm giác khó chịu, bất quá hắn lúc này vẫn là giằng giặc mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Bọn hắn quân đội có tối đa nhất 3 ngày liền có thể đạt tới ta hoàng đô thành phía dưới. Vân Khiếu Thiên nghe được chính mình lão tổ mà nói về sau trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hiu quạnh thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn chăm chú đối với chính mình lão tổ mở miệng nói: xem ra lần này ta Phong Vân hoàng triều thật phải đối mặt diệt vong tai ương. Phong Vân hoàng triều lão tổ đang nghe Vân Khiếu Thiên mà nói về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ cảm khái, mặc dù nói hắn cũng biết Đại Hạ hoàng triều quân đội thực lực không tầm thường, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ hoàng triều quân đội vậy mà như thế cấp tốc cũng nhanh muốn đánh tới hoàng đô. Chương 244, đại chiến mới bắt đầu, hỗn chiến bắt đầu. Chương 244, đại chiến mới bắt đầu, hỗn chiến bắt đầu. Cái khác Phong Vân hoàng triều lão tổ khi biết tin tức này lúc, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ không cam lòng cùng hiu quạnh, hiển nhiên bọn hắn cũng không có dự liệu được Đại Hạ hoàng triều tốc độ vậy mà như thế nhanh. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng bọn hắn thành lập mấy ngàn năm Phong Vân hoàng triều liền muốn triệt để biến mất. Trước đem ta hoàng thất những thiên tài kia đệ tử đưa ra ngoài đi, dạng này cho dù chúng ta cuối cùng chiến bại cũng có thể vì chúng ta Vân thị lưu hạ tối hậu một tia huyết mạch. Trong đó một vị tuổi tác xem ra muốn lớn một chút lão giả, lúc này thời điểm thì là bất đắc dĩ mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lúc này trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ dứt khoát chịu chết bộ dáng. Mà cái khác lão giả đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là ào ào nhẹ gật đầu, lúc này thì bọn hắn ngoại trừ cùng Đại Hạ hoàng triều quyết nhất tử chiến liền không có lựa chọn khác. Dù sao bọn hắn hiện tại coi như đầu hàng tại Đại Hạ hoàng triều cũng không nhất định muốn bọn hắn, huống chi lấy bọn hắn kiêu ngạo, bọn hắn lại làm sao có thể đầu hàng tại Đại Hạ hoàng triều đây. Mà Vân Khiếu Thiên đang nghe chính mình lão tổ mà nói về sau trên mặt cũng là biến đến nghiêm túc lên, tuy nhiên hắn cũng biết trận này đại chiến bọn hắn Phong Vân hoàng triều cơ hội mười phần xa vời. Nhưng là đối với Lưu Hạ tối hậu một tia huyết mạch hắn vẫn là hết sức chăm chú, tại cái này thế giới bên trong, đối với bọn hắn những thứ này hoàng triều chủ nhân đến nói trọng yếu nhất cũng là huyết mạch. Theo Phong Vân hoàng triều hoàng thất huyết mạch đưa sau khi ra ngoài, Phong Vân hoàng triều cũng là bắt đầu làm ra chuẩn bị cuối cùng, tất cả quân đội tất cả cường giả đều toàn bộ xuất hiện ở Phong Vân hoàng triều hoàng đô trên tường thành. Trong đó Phong Vân hoàng triều mấy vị tiên lão tổ càng là trực tiếp ngồi tại trên tường thành bắt mắt nhất vị trí, lúc này thời điểm bọn hắn dường như nhập ổn định ở nơi này đồng dạng. Đến mức cái khác Phong Vân hoàng triều tướng quân thì là một bộ xem tử mà về dáng vẻ đứng tại trên tường thành, đương nhiên ngoại trừ những thứ này trung tâm tướng quân bên ngoài, có một ít lúc này đã trốn ra Phong Vân hoàng triều hoàng đô. Dù sao ai cũng không biết trận này đại chiến bọn hắn đến cùng còn có thể hay không sống sót. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, đảo mắt mấy cái ngày liền đi qua. Sơ thần ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất, để phía trước đại địa trải lên một tầng màu hoàng kim điệu ý ý, mà lúc này Phong Vân hoàng triều hoàng đô lại có vẻ như thế an tĩnh. Thế mà vào lúc này bị một đạo lại một đạo thanh thế to lớn chấn động cho phá vỡ cái này an tĩnh trạng thái, lúc này chỉ thấy hoàng đô phía ngoài trên mặt phẳng xuất hiện một chi quân đội, cái này một chi quân đội dẫn đầu là một vị tay cầm ngân thương tướng quân giáp bạc. Mà tại vị này tướng quân giáp bạc bên người thì là một vị gầy như que tuổi cầm lấy một đôi thiết truy nam tử. Đương nhiên tại cái này một vị nam tử bên người còn nắm giữ mấy vị trên thân khí tức không kém tồn tại. trong đó một vị tuổi tác bất quá 14-15 tuổi tay cầm một đôi ngân truy, mà một vị khác thì là người mặc một bộ chiến giáp tay cầm một cái màu đen đại thương, đến mức cái khác mấy người thì là người mặc một bộ chiến giáp, xem ra khí thế 10 phân bất phàm. Tại những người này sau lưng thì là một đội người mặc màu bạc trắng áo giáp quân đội, cái này một chi quân đội số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng là cái này một chi quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức nhưng lại xa xa vượt ra khỏi thường nhân khó có thể đạt tới cấp độ. Đến mức tại cái này một chi quân đội phía sau thì là mênh mông quân đội, theo cái này chút quân đội trên thân cũng có thể cảm thụ được một cỗ khí tức túc sát. Trên tường thành Phong Vân Hoàng Triều lão tổ tại cảm nhận được tình cảnh này cũng là ào ào mở mắt, chỉ gặp bọn hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía dưới Triệu Tử Long bọn người. Mà Phong Vân Hoàng Triều một đám tướng quân cái này nhất thời đợi cũng là thấy chết không sờn nhìn phía dưới. Không nghĩ tới một ngày này rốt cuộc đã đến à, bất quá ta cũng sẽ không để cho các ngươi thắng nhẹ nhàng như vậy. Vân Khiếu Thiên lúc này thời điểm tự nhiên cũng là nhìn thấy phía dưới Triệu Tử Long bọn người, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy kiên định, hắn lúc này cho dù biết Phong Vân Hoàng Triều sắp diệt vong, hắn cũng muốn để Đại Hạ Hoàng Triều đánh đổi khá nhiều. Mà Triệu Tử Long dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ thì là không có chút nào dừng lại hướng thẳng đến Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô mà đến, đi vào Hoàng Đô phía trước hắn đều không có lựa chọn đình chỉ, ngược lại là cước bộ kiên định hướng về mưa gió Hoàng Triều Hoàng Đô mà đi. Ở bên cạnh hắn Lý Nguyên Bá người lúc này thời điểm tự nhiên cũng là không có dừng bước lại. Mà lúc này tại Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô trên tường thành Phong Vân Hoàng Triều lão tổ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng dậy, sau đó dùng một bộ lanh lợi ánh mắt nhìn qua phía dưới Triệu Tử Long bọn người. Sau đó chỉ gặp Phong Vân Hoàng Triều mấy vị lão tổ trực tiếp theo Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô trên tường thành rơi xuống, theo lấy thân hình của bọn hắn theo trên tường thành rơi xuống đồng thời. Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô đại môn lúc này thời điểm cũng là được mở ra, sau đó liền gặp Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô đại môn bên trong xuất hiện rất nhiều quân đội. Những binh lính này trực tiếp theo Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong lao ra, trong ánh mắt của bọn hắn mặt tràn đầy thần sắc kiên định, đồng thời tại những binh lính này trong ánh mắt, ngoại trừ kiên định bên ngoài còn nắm giữ xem tử mà về. Giết. Trông thấy một màn này, Triệu Tử Long cũng không có quá nhiều nói nhảm, chỉ thấy hắn tay cầm Long Đạm Lượng Ngân Thương hướng về phía trước Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đánh tới. Mà tại trước mặt hắn vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ chính là một vị vương giả hậu kỳ Phong Vân Hoàng Triều lão tổ, Triệu Tử Long trong tay trường thương hướng thẳng đến vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đâm tới. Mà Phong Vân Hoàng Triều vị này lão tổ cũng là trực tiếp lấy ra vũ khí của mình, sau đó liền cùng Triệu Tử Long đại chiến ở cùng nhau. Trong tay hắn vũ khí lộ vẻ 10 phân trầm trọng, tại cùng Triệu Tử Long trong tay Long Đạm Lượng Ngân Thương va chạm trong nháy mắt, Triệu Tử Long liền cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng theo trong tay trường thương bên trong truyền ra. Bất quá Triệu Tử Long võ kỹ vốn chính là lấy linh xảo làm căn bản, cho nên chỉ thấy thân hình hắn không ngừng biến hóa tại trước mặt vị lão giả này bên người tránh né lấy lão giả công kích. Sau đó Triệu Tử Long cả người cũng là trong nháy mắt thì hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở trên bầu trời. Bọn hắn tu vi đã đạt đến vương giả cảnh giới, cho nên trên mặt đất đại chiến đối phía dưới quân đội ảnh hưởng rất lớn, cho nên Triệu Tử Long lúc này mới đem chiến trường kéo đến trên bầu trời. Mà Phong Vân Hoàng Triều vị kia lão tổ hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đuổi theo Triệu Tử Long tốc độ. Rất nhanh, Phong Vân Hoàng Triều lão tổ cũng là xuất hiện ở trên bầu trời. Bất quá vừa mới xuất hiện hắn liền trực tiếp dùng trong tay mặt binh khí hướng về Triệu Tử Long đập tới. Mà Triệu Tử Long thì là vung vẩy trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương, đồng thời ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một cái màu hoàng kim vượng hoàng. Cái này một cái màu vàng kim vượng hoàng cũng là đi theo Triệu Tử Long tốc độ hướng lên trước mặt lão giả đánh tới. Mà trông thấy một màn này, lão giả cũng là vội vàng vung vẩy trong tay vũ khí, một giây sau lão giả sau lưng liền xuất hiện một đầu màu bạc trắng cự lang. Chỉ thấy cái này một đầu màu bạc trắng cự lang hướng thẳng đến Triệu Tử Long mà đến. Một giây sau Triệu Tử Long sau lưng màu hoàng kim vượng hoàng liền cùng cái này một đầu màu bạc trắng cự lang đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều bị quấy đến long trời lở đất. Chương 245, Vô Cực Tông tu sĩ xuất thủ, Vân Khiếu Thiên nhập chiến trường. Chương 245, Vô Cực Tông tu sĩ xuất thủ, Vân Khiếu Thiên nhập chiến trường. Ngay tại Triệu Tử Long cùng Phong Vân Hoàng Triều vị vương giả này hậu kỳ lao tổ đại chiến đồng thời, một bên khác Lý Nguyên Bá cũng là tìm tới Phong Vân Hoàng Triều tối cường vị kia chân vương trung kỳ Phong Vân Hoàng Triều lao tổ. Mà bọn hắn hai cái đại chiến cũng là không kém chút nào Triệu Tử Long bọn hắn bên này, chỉ thấy Lý Nguyên Bá trên mặt lộ ra một vẻ nét mặt hưng phấn, xách trong tay song truy, đối với trước mặt vị này Phong Vân Hoàng Triều lao tổ đập tới. Mà Phong Vân Hoàng Triều vị này lão tổ trong tay thì là dẫn theo một cái vàng óng ánh thiết đồng, tại Lý Nguyên Bá trong tay song truy sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn cũng là nhanh chóng dùng trong tay mặt thiết đồng ngăn cản một kích này. Bất quá Lý Nguyên Bá vốn chính là lấy lực lượng rõ rệt, cho nên nói hắn song truy bên trong chuyển ra lực lượng vẫn là trực tiếp đem Phong Vân Hoàng Triều vị này lão tổ đánh bay ra ngoài. Đồng thời tại Lý Nguyên Bá sau lưng còn xuất hiện một cái kim xí đại bằng, cái này thình lình chính là Lý Nguyên Bá chuyển thế trước đó thân phận. Mà cái này một cái kim xí đại bằng còn không ngừng cho Lý Nguyên Bá lực lượng, làm đến Lý Nguyên Bá lúc này lộ ra vô cùng uy mãnh, mà trong tay hắn song truy càng là dường như có được dùng không hết lực lượng đồng dạng không ngừng hướng về Phong Vân Hoàng Triều vị này lao tổ đánh tới. Đến mức Phong Vân Hoàng Triều cái khác lao tổ lúc này thời điểm cũng là gia nhập chiến đấu, mà đối diện bọn họ Đại Hạ Hoàng Triều cường giả tu vi đều không yếu, cho nên cùng bọn hắn đại chiến cũng là tạo thành một cái có quan hệ trực tiếp. Có thể nói hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều ở giữa đại chiến đã không sai biệt lắm đi tới thăng bằng trạng thái. Mà lúc này Phong Vân Hoàng Triều vị lao tướng kia cũng là trực tiếp dẫn theo Phong Vân Hoàng Triều quân đội hướng về Đại Hạ Hoàng Triều quân đội đánh tới. Bất quá bọn hắn quân đội tại Đại Tuyết Long Kỵ trước mặt lại có vẻ như thế yếu đuối, vẹn vẹn chỉ là cùng Đại Tuyết Long Kỵ va chạm trong nháy mắt, Phong Vân Hoàng Triều quân đội liền vẫn lạc hơn bạc tên. Lúc này thời điểm Đại Tuyết Long Kỵ còn đang không ngừng hướng về Phong Vân Hoàng Triều quân đội triển khai đồ sát, trong tay bọn họ vũ khí dường như hạt mưa rơi tại Phong Vân Hoàng Triều quân đội trên thân. vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở Phong Vân Hoàng Triều quân đội liền vẫn lạc mấy vạn chi chúng, nhưng nhìn gặp một màn này Phong Vân Hoàng Triều đại quân cũng không có lựa chọn lưu lại, ngược lại là dứt khoát quyết nhiên trực tiếp gia nhập chiến đấu, muốn lấy bọn hắn số lượng đem đổi lấy Đại Tuyết Long Kỵ thương vong. Phong Vân Hoàng Triều hoàng đế Vân Kiều Tiên, lúc này thời điểm tại trên tường thành trông thấy phía dưới chiến đấu trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ không cam tâm chi sắc. Mặc dù nói vừa lúc mới bắt đầu bọn hắn liền biết Đại Hạ Hoàng Triều Đại Tuyết Long Kỵ thực lực không tệ, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Đại Tuyết Long Kỵ thực lực lại có đáng sợ như vậy, vẹn vẹn là như thế một lát thời gian, bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều quân đội thì vẫn lạc nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời Vân Khiếu Thiên vậy mà nhìn không thấy trận này đại chiến thắng lợi. Đây chính là Đại Hạ Hoàng Triều Đại Tuyết Long Kỵ à, quân đội như vậy rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể chiến thắng? Vân Khiếu Thiên trong ánh mắt tràn ngập ảm đạm nhìn lấy Đại Tuyết Long Kỵ, lúc này thời điểm hắn đối với trận này đại chiến đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, dù sao Đại Tuyết Long Kỵ thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mà ở bên cạnh hắn Phong Vân Hoàng Triều một đám đại thần lúc này thời điểm cũng là một mặt không thể tin nhìn phía dưới Đại Tuyết Long Kỵ. Thật sự là lớn Tuyết Long Kỵ thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói là Phong Vân Hoàng Triều một đám đại thần, lúc này thì liền phía dưới Vô Cực Tông cường giả lúc này thời điểm trông thấy Đại Tuyết Long Kỵ chiến lực cũng là bị khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới tại Tiểu Tiểu Đông Vực vậy mà có thể trông thấy như vậy cường đại quân đội, phải biết quân đội như vậy cho dù là tại Nam Vực cũng coi như số một số hai tồn tại, huống chi là tại cái này cằn cỗi Đông Vực đây. Nghĩ tới chỗ này Vô Cực Tông mọi người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, lúc này thời điểm bọn hắn đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Mà lúc này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy mấy vị vương giả cảnh giới lão tổ trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm, có điều rất nhanh, mấy vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ thì phản ứng lại. Một giây sau, Phong Vân Hoàng Triều mấy vị vương giả cảnh giới lão tổ lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, trực tiếp hóa thành mấy đạo quang mang hướng về Đại Hạ Hoàng Triều quân đội bay tới. Lúc này thời điểm bọn hắn đã không suy nghĩ nữa như thế nào chiến thắng Đại Hạ Hoàng Triều quân đội, mà là nghĩ đến giải quyết Đại Hạ Hoàng Triều thống soái, dạng này mới có thể để bọn hắn trận này đại chiến có một thắng cơ hội. Nghĩ tới chỗ này mấy vị này Phong Vân Hoàng Triều vương giả cảnh giới lao tổ không chút do dự liền hướng thẳng đến Đại Hạ Hoàng Triều quân đội chính trung ương bay tới. Đương nhiên lúc này thời điểm Nhạc Phi bọn người tự nhiên cũng là phát hiện tình cảnh này, chỉ bất quá Nhạc Phi thì là hướng về phía cái này mấy đạo quang mang cười cười. Bởi vì hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều quân đội cũng sẽ không sợ hai những cái này vương giả cảnh giới Phong Vân Hoàng Triều lao tổ. Dù sao vẹn vẹn là Trần Chi Báo một người liền có thể ngăn cản những thứ này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ. Huống chi lúc này bọn hắn quân đội bên trong còn có chân vương cảnh giới Vô Cực Tông cường giả cùng vương giả cảnh giới Vô Cực Tông tu sĩ. Cho nên nói hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều quân đội có thể nói 10 phân kiên cố, muốn chém bài bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều thông soái, vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Mà sự thật cũng đúng như Nhạc Phi châu nghĩ như vậy, Phong Vân Hoàng Triều mấy vị này lão tổ còn chưa có xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn Vô Cực Tông mấy vị vương giả cảnh giới tu sĩ liền trực tiếp bay ra ngoài. Vô Cực Tông những người này ở đây biết Đại Hạ Hoàng Triều thực lực về sau cũng là không có chút nào do dự, chỉ thấy Vô Cực Tông mấy vị này vương giả cảnh giới tu sĩ tốc độ dường như hóa thành một đạo lưu quang đồng dạng, trực tiếp chặn lại Phong Vân Hoàng Triều mấy vị này vương giả cảnh giới lão tổ. Sau đó ở giữa Vô Cực Tông một vị vương giả viên mãn cảnh giới tu sĩ trực tiếp toàn lực hướng lên trước mặt Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đánh ra một quyền, khủng bố lực lượng trực tiếp đem vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đánh bay ra ngoài. Mà đem vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đánh bay ra ngoài, Vô Cực Tông vị vương giả này viên mãn cảnh giới tu sĩ cũng không có lựa chọn dừng tay, phản mà là tiếp tục hóa thành một đạo lưu quang. Đối với vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đuổi theo, đến mức Vô Cực Tông cái khác vương giả cảnh giới tu sĩ cũng là nhanh chóng hướng về Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đánh tới, bọn hắn thủ đoạn cũng là mười phân mãnh liệt. Chỉ là một lát thời gian, bọn hắn liền đem trước mặt mấy vị này Phong Vân Hoàng Triều lão tổ đánh liên tục bại lui. Vân Khiếu Thiên vốn là trong ánh mắt mang theo một bệnh vẻ chờ mong, lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt mở đi, hắn không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều trong quân đội lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả. Lúc này thời điểm Phong Vân Hoàng Triều có thể nói đã dốc hết tất cả, nhưng là dù vậy, bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản Đại Hạ Hoàng Triều tiến công. Thấy cảnh này, Vân Khiếu Thiên trong ánh mắt đã không có phong thái của ngày xưa, hắn lúc này dường như đã nhìn thấy vong quốc đến. Lúc này thời điểm Vân Khiếu Thiên trên thân khắp bố lấy tử khí, có điều rất nhanh hắn liền đem trên thân tử khí toàn bộ tiêu tán, sau đó cả người nắm tay bên trong trường mâu trực tiếp dứt khoát quyết nhiên đã gia nhập chiến trường. Chương 246, Trần Chi Báo vào tràng, Vân Khiếu Thiên vẫn lạc. Chương 246, Trần Chi Báo vào tràng, Vân Khiếu Thiên vẫn lạc. Lúc này Vân Khiếu Thiên đã không còn là Phong Vân Hoàng Triều cái kia cao cao tại thượng hoàng đế, ngược lại hóa thành một vị đại tướng. Vân Khiếu Thiên thực lực vốn là đã đạt đến thần du cảnh giới, cho nên hắn lúc này lộ ra như thế loa mắt, đương nhiên tại Đại Tuyết Long Kỵ bên trong Vân Khiếu Thiên cũng không tính là gì. Dù sao Đại Tuyết Long Kỵ bên trong tu vi thấp nhất đều là động thiên cảnh giới tồn tại, thần du cảnh giới tu sĩ càng là nhiều vô số kể, cho nên Vân Khiếu Thiên xuất động cũng không có chém giết Đại Tuyết Long Kỵ binh lính. Ngược lại rất nhanh liền bị Đại Tuyết Long Kỵ một vị thần du cảnh giới tu sĩ ngăn lại, sau đó Vân Khiếu Thiên liền cùng Đại Tuyết Long Kỵ vị này thần du cảnh giới tu sĩ đại chiến ở cùng nhau. Phong Vân Hoàng Triều Vân Khiếu Thiên đều đã xuống tràng, xem ra trận này đại chiến cũng là thời điểm kết thúc. Lúc này ở Đại Hạ Hoàng Triều trong quân đội Trần Chi Báo tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn vung lên một vệt nụ cười bình tĩnh nói: "Chúng ta hiện tại cần phải toàn diện tiến công, dù sao hiện tại Phong Vân Hoàng Triều có thể ngăn không được chúng ta tiến công, mà lại dạng này tiêu hao đi xuống, sợ rằng sẽ tổn thất Đại Tuyết Long Kỵ thực lực." Nhạc Phi lúc này thời điểm tự nhiên cũng là minh bạch Trần Chi Báo ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn nhìn phía trước chiến trường giằng giặc mở miệng nói: "Lúc này mặc dù nói Đại Tuyết Long Kỵ đã chiếm thượng phong, nhưng là Phong Vân Hoàng Triều cách làm nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn." Lúc này Phong Vân Hoàng Triều những tướng quân này cùng binh lính đều dùng chính mình sinh mệnh muốn đổi lấy Đại Tuyết Long Kỵ sinh mệnh. Mặc dù nói hiện tại Đại Tuyết Long Kỵ còn không có bị Phong Vân Hoàng Triều binh lính cùng tướng quân nguy hiểm cho tính mệnh, nhưng là nếu như một mực vẹn vẹn để Đại Tuyết Long Kỵ ở phía trước cùng Phong Vân Hoàng Triều đại quân đối kháng lời nói, như vậy sau một lát Đại Tuyết Long Kỵ có thể hay không bởi vì trận này đại chiến mà thụ thương thì không nhất định. Toàn quân xuất kích, giết không tha. Trần Chi Báo lúc này thời điểm cũng là minh bạch Nhạc Phi ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn giơ lên trường thương trong tay đối với sau lưng một chúng binh lính ra lệnh. Đồng thời cả người hắn cũng là tay cầm trường thương giống như mũi tên đồng dạng hướng thẳng đến phía trước chiến trường mà đi, mà lúc này hắn cũng là không có tiếp tục cưỡi dưới thân chiến mã, ngược lại cả người dường như hóa thành một đạo màu bạc trắng lưu quang xuất hiện ở trong chiến trường. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn liền xuất hiện ở trong chiến trường, nhìn lấy trước mặt mình Vân Khiếu Thiên, Trần Chi Báo không chút do dự trực tiếp một thương đánh ra. Vốn là chính tại đại chiến Vân Khiếu Thiên lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ lên trong tay trường mâu muốn ngăn cản một kích này. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là thần du cảnh giới hắn lại làm sao có thể ngăn cản được Trần Chi Báo tiến công đâu, mặc dù nói đây chỉ là Trần Chi Báo tiện tay một kích, nhưng là khủng bố lực lượng vẫn là trực tiếp đem Vân Khiếu Thiên cả người đánh bay ra ngoài, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp va chạm ở phía sau trên tường thành. Làm hắn thân thể cùng thành tường va chạm trong nháy mắt, phía sau thành tường trong nháy mắt thì xuất hiện một cái to lớn lõm, mà hắn thân thể thì là trực tiếp khảm vào thành tường bên trong. Làm xong đây hết thảy Trần Chi Báo cũng không có lựa chọn dừng tay, chỉ thấy cả người hắn tiếp tục tay cầm trường thương hướng về Vân Khiếu Thiên phương hướng đánh tới. Bất quá lúc này thời điểm Phong Vân Hoàng Triều binh lính cùng tướng quân tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ gặp bọn hắn ào ào bắt đầu ngăn cản lên Trần Chi Báo tốc độ. Thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào bọn hắn cái kia nhỏ yếu tu vi lại làm sao có thể ngăn cản được Trần Chi Báo đây? Chỉ thấy Trần Chi Báo trong tay trường thương nhẹ nhàng huy động, trước mặt Phong Vân Hoàng Triều binh lính cùng tướng quân liền còn như hạt mưa bay ra ngoài, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp vẫn lạc tại chiến trường phía trên. Mặc dù nói những binh lính này cùng tướng quân không có ngăn cản Trần Chi Báo tốc độ, nhưng là cũng vì Vân Khiếu Thiên chỉ hoãn một lát thời gian. Bởi vậy lúc này Vân Khiếu Thiên cũng là theo thành trong tường chậm rãi đi ra, hắn lúc này đầy đầu tóc trắng chính đang không ngừng nên phong phất phới lấy, cả người xem ra mười phân tăng thương. Khóe môi nết lên một vệt máu tươi, làm đến cả người hắn xem ra tràn đầy một cỗ phá toái cảm giác. Ngươi chính là Đại Hạ Hoàng Triều lần này thống soái đi, xem ra ta Phong Vân Hoàng Triều trung quy là đánh giá thấp Đại Hạ Hoàng Triều thực lực. Vân Khiếu Thiên nhìn lấy trước mặt mình còn như là chiến thần chính đang từ từ nhích lại gần mình Trần Chi Báo trong ánh mắt ảm đạm chi sắc càng thêm nồng đậm, sau đó chỉ thấy hắn một mặt tang thương mở miệng nói. Sau khi nói xong trong thân thể của hắn dường như còn như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, cả người khí thế trong nháy mắt tăng bật lên, đồng thời hắn cảnh giới cũng là bắt đầu từ từ kéo lên. Bất quá dù là đến cuối cùng hắn khí tức cũng vẹn vẹn chỉ là nhảy lên tới thần du viên mãn cảnh giới, cách pháp tướng cảnh giới còn có khoảng cách rất xa. Hôm nay ta Vân Khiếu Thiên thể sống chết cùng Phong Vân Hoàng Triều cùng tồn tại. Cảm thụ được trong thân thể khủng bố lực lượng, Vân Khiếu Thiên trên mặt xuất hiện một vẻ tà ác ý cười, sau đó chỉ thấy cả người hắn tay cầm trường mâu liền hướng về Trần Chi Báo phương hướng tới. Lúc này thời điểm tốc độ của hắn đã là vừa mới bắt đầu gấp bội, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, cả người hắn liền hóa thành một đạo sâu kín tử quang xuất hiện ở Trần Chi Báo trước mặt. Thế nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là Trần Chi Báo à, vị này được xưng là áo trắng binh tiên tồn tại. Lúc này Trần Chi Báo tự nhiên cũng là nhìn ra trước mặt Vân Khiếu Thiên đã bắt đầu dùng chính mình thọ mệnh đến để thăng thực lực, bất quá đối với Vân Khiếu Thiên mãnh liệt như vậy một kích, Trần Chi Báo trong ánh mắt lại là mười phần bình tĩnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cầm ở trong tay mặt trường thương. Sau đó trong tay trường thương cũng là phát ra trận trận run rẩy, một giây sau, Trần Chi Báo trong tay trường thương tinh chuẩn mà đâm vào Vân Khiếu Thiên trong thân thể. Lúc này Vân Khiếu Thiên thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị Trần Chi Báo trong tay trường thương trực tiếp đâm vào trong thân thể. Sau đó chỉ thấy Trần Chi Báo trong tay trường thương lần nữa vung vẩy một chút, một giây sau Vân Khiếu Thiên thân ảnh trực tiếp từ trong đó té bay ra ngoài. Mà Trần Chi Báo thì là không có chú ý tới đến bay đi Vân Khiếu Thiên, ngược lại là một chân đá lên dưới chân một cây binh lính sử dụng trường thương. Cái này một cây trường thương giống như lưu tinh giống như hướng thẳng đến phía trước Vân Khiếu Thiên bay đi, sau đó liền gặp cái này một cây trường thương trực tiếp xuyên thấu Vân Khiếu Thiên lồng ngực, sau đó hung hăng đem Vân Khiếu Thiên cả người đinh tại trên tường thành. Bị đinh tại trên tường thành Vân Khiếu Thiên trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng hữu quạng, bất quá hắn lúc này sinh mệnh cũng đang không ngừng trôi qua. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Vân Khiếu Thiên liền không cam lòng túi thấp đầu. Đồng thời trong tay hắn trường mâu cũng là chóc ra mà ra, Phong Vân Hoàng Triều đệ nhất đế vương cứ như vậy vẫn lạc tại chiến trường bên trong, đồng thời còn là lấy sỉ nhục hình thức bị đính tại trên tường thành. Phong Vân Hoàng Triều binh lính cùng tướng quân tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, vốn là đang bị đổ sát Phong Vân Hoàng Triều binh lính, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là tràn đầy phẫn nộ. Vân Khiếu Thiên dù nói thế nào cũng là bệ hạ của bọn hắn, cho nên nói hiện tại Vân Khiếu Thiên bị đính tại trên tường thành tự nhiên là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Sau đó chỉ thấy những binh lính này cùng tướng quân áo đỏ mắt hướng lên trước mặt Đại Hạ Hoàng Triều quân đội khởi xướng tiến công. Chương 247, đại chiến kết thúc, Phong Vân Hoàng Triều trung liệt thừa tướng. Chương 247, đại chiến kết thúc, Phong Vân Hoàng Triều trung liệt thừa tướng. Đương nhiên lúc này thời điểm có chút binh lính cũng là bắt đầu rút lui, dù sao tiếp tục như vậy bọn hắn chỉ có thể làm đổ sát đối tượng. Bất quá lúc này thì bọn hắn cho dù lại thế nào lùi bước cũng không có chỗ thối lui, dù sao phía sau quân đội còn đang không ngừng để lên. Mà Trần Chi Báo tại giải quyết Vân Khiếu Thiên về sau cũng là trực tiếp tay cầm trường thương hướng về phía trước Phong Vân Hoàng Triều một đám tướng quân đánh tới. Hắn lúc này dường như không còn là toàn quân thống soái, ngược lại là một vị tiên phong đại tướng đồng dạng không ngừng đối với phía trước Phong Vân Hoàng Triều tướng quân cùng binh lính đánh tới. Cái kia kinh khủng thương pháp không ngừng tại ngay trong đại quân xuyên thẳng qua, mà hắn trường thương trong tay mỗi một lần biến hóa động tác đều nắm chắc 10 vị thậm chí mấy trăm vị Phong Vân Hoàng Triều binh lính vẫn lạc. thì ở phía dưới Trần Chi báo ngay tại đối với Phong Vân Hoàng Triều binh lính tiến hành đổ sát, đồng thời lúc này trên bầu trời Triệu Tử Long cũng là một thương giải quyết chính mình đối thủ. Sau đó chỉ thấy Triệu Tử Long đối thủ từ trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, vị này Phong Vân Hoàng Triều lao tổ liền rơi vào mặt đất, mà tại nơi ngực của hắn còn có thể nhìn đến một cái thật sâu vết thương. Vết thương này bên trong còn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Đến mức Triệu Tử Long thì là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, lúc này thời điểm hắn xem ra trên thân không có bất kỳ cái gì chật vật, chỉ là trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương mũi thương còn chảy xuôi theo máu tươi. Từ bên trong này có thể nhìn ra được hắn vừa mới từng đại chiến một trận. Rơi xuống trong chiến trường, Triệu Tử Long nhìn thoáng qua chính tại đại chiến hai phương binh lính, hắn cũng là trực tiếp đã gia nhập chiến trường, chỉ thấy trong tay hắn ngân thương dường như hóa thành một đầu ngân long đồng dạng, không ngừng tại Phong Vân Hoàng Triều đội ngũ bên trong xuyên thẳng qua. Đồng thời ở sau lưng của hắn còn xuất hiện một cái màu hoàng kim phượng hoàng, cái này một cái màu hoàng kim phượng hoàng hóa thành một đạo lại một đạo màu hoàng kim lưu quang hướng về Phong Vân Hoàng Triều binh lính đánh tới. Mà cả người hắn càng là giống như một đầu chân chính cự long đồng dạng không ngừng mà tại đối với mưa gió Hoàng Triều binh lính tiến hành đổ sát. Ngay tại Triệu Tử Long gia nhập chiến trường đồng thời, lúc này trên bầu trời cũng là truyền đến một đạo tiếng vang. Vốn là bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo mây đen tràn đầy lôi vân, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang từ phía chân trời truyền đến. Một giây sau chỉ thấy hai đạo thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Trong đó một đạo thân ảnh tay cầm một đôi thiết truy, mang trên mặt một vẻ cười như điên thần sắc, mà một đạo khác thân ảnh khỏe miệng thì là không ngừng tràn ra máu tươi, trong tay vũ khí cũng là đứt gãy ra, đồng thời quần áo trên người lúc này thời điểm cũng là phá vỡ đi ra, cả người xem ra hết sức chật vật. Theo đám người ánh mắt nhìn về phía cái này hai đạo thân ảnh về sau, chỉ thấy cái kia đạo mười phân chật vật thân ảnh chậm rãi ngã trên mặt đất, trong nháy mắt hắn thân thể trong nháy mắt thì nổ bể ra tới. Vẹn vẹn chỉ là một lát bên trong, tại đạo này thân ảnh bên người liền xuất hiện một đạo huyết vụ, đạo này huyết vụ phảng phất muốn đem chúng quanh cho bao phủ lại đồng dạng. Thế nhưng là hắn lúc này lại chỉ có thể không cam lòng tiêu tán giữa thiên địa. Mà tại nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên Bá trên mặt cười như điên chi sắc không có chút nào giảm, sau đó chỉ thấy hắn tay cầm song truy đã gia nhập chiến trường. Trong tay hắn thiết truy phảng phất như là đoạt mệnh liên tục truy đồng dạng không ngừng thu gặt lấy Phong Vân Hoàng Triều binh lính. Phải biết Lý Nguyên Bá tại tùy đường thế giới bên trong thế nhưng là bằng vào song truy giải quyết mấy chục vạn đại quân tồn tại, huống chi hắn hiện tại còn xuất hiện tại huyền huyễn thế giới bên trong, cho nên những binh lính này ở trước mặt của hắn liền chống cự tư cách đều không có. Một bên khác, Vô Cực Tông mấy vị vương giả cảnh giới tu sĩ cũng là giải quyết Phong Vân Hoàng Triều mấy vị kia lao tổ, đối với bọn hắn tới nói, muốn phải giải quyết Mưa Gió Hoàng Triều mấy vị kia cùng cảnh giới lao tổ mười phân nhẹ nhõm. Dù sao bọn hắn dù nói thế nào cũng là theo Nam Bực mà đến, cho nên nói bọn hắn tu luyện công pháp xa xa vượt ra khỏi Phong Vân Hoàng Triều lao tổ tu luyện công pháp. Xem ra ta Phong Vân Hoàng Triều trung quy là không cách nào tránh thoát một kiếp này a. Trên tường thành trông thấy một màn này, Phong Vân Hoàng Triều thừa tướng trong ánh mắt triệt để hữu quạng xuống dưới, lúc này thời điểm hắn đã biết trận này đại chiến thắng lợi đã rơi vào Đại Hạ Hoàng Triều trên thân. Sau đó chỉ gặp Phong Vân Hoàng Triều vị này thừa tướng chậm rãi rời đi thành tường chỗ, bước tiến của hắn mười phân chậm chạp. Tại cái này hốt hoảng trên đường phố hắn lộ ra như thế lóa mắt, bất quá lúc này những tu sĩ này cùng bách tính đều đang chạy trốn, lại không chút nào bận tâm vị này thừa tướng. Mà vị này thừa tướng tốc độ cũng rất nhanh, vẹn vẹn chỉ là một nén nhang không đến thời gian hắn liền đi tới chính mình thừa tướng phủ. Đi vào thừa tướng phủ hắn cũng nhìn ra thừa tướng phủ lúc này hiệu quạng, sau đó hắn không để ý mọi người ánh mắt phức tạp chậm rãi tiến nhập thừa tướng phủ. Cũng không lâu lắm về sau, thừa tướng phủ liền bị một mảnh hỏa quang cho bao phủ. Hiển nhiên trở lại thừa tướng phủ Phong Vân Hoàng Triều, thừa tướng cũng là trực tiếp lựa chọn đốt lên chính mình thừa tướng phủ. Thì tại Phong Vân Hoàng Triều thừa tướng nhen nhóm hắn thừa tướng phủ đồng thời, lúc này Phong Vân Hoàng Triều phía ngoài đại chiến đã đi tới thời khắc cuối cùng, theo Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá đám người gia nhập, những thứ này Phong Vân Hoàng Triều binh lính tự nhiên là ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Hiện tại toàn bộ hoàng đô bên ngoài tràn ngập một mảnh huyết mặt đất màu đỏ, toàn bộ hoàng đô bên ngoài đều bị cái này một tầng đỏ như máu máu tươi nhuộm thành một tầng đỏ như máu. Tại cái này liệt dương chiếu xạ phía dưới lộ ra như thế lóa mắt. Chỉ bất quá lúc này thời điểm Nhạc Phi bọn người tự nhiên không để ý đến cái này một tầng huyết mặt đất màu đỏ, bọn hắn trực tiếp dẫn theo đội ngũ tiến nhập Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô. Mà lúc này Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô lúc này thời điểm cũng không có bất kỳ người nào tại ngăn trở bước tiến của bọn hắn, dù sao chân chính quân đội đã tại một trận chiến này tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong những tu sĩ này cũng mất tính, lúc này thời điểm tự nhiên không dám xuất hiện tới quấy rầy Đại Hạ Hoàng Triều quân đội. Vẹn vẹn chỉ là một nén nhang không đến thời gian, Nhạc Phi người quân đội liền đạt tới Phong Vân Hoàng Triều hoàng cung. Lúc này thời điểm Nhạc Phi bọn người tự nhiên cũng là nhìn thấy cái kia đang thiêu đốt lấy hừng hực liệt hỏa thừa tướng phủ. Không nghĩ tới Phong Vân Hoàng Triều lại còn có như thế trung liệt nhân vật, Dương Tái Hưng ngươi đi đem cái này đến phủ đệ hỏa diễm dập tắt, nơi này về sau cuối cùng rồi sẽ là ta Đại Hạ Hoàng Triều lãnh thổ, bản tướng cũng không hy vọng ta Đại Hạ Hoàng Triều lãnh thổ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhạc Phi nhìn lấy thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa thừa tướng phủ, giang giặc đối với mình bên người Dương Tái Hưng ra lệnh. Dương Tái Hưng đang nghe hắn mệnh lệnh về sau, cũng là nhanh chóng dẫn theo một chi quân đội liền rời đi. Mà Nhạc Phi tại phân phó xong Dương Tái Hưng về sau lại đem ánh mắt nhìn phía tướng quân khác trên thần, sau đó hắn cũng là bắt đầu phân phó những tướng quân này bắt đầu sửa sang lại Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô. Mặc dù nói Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô đã triệt để vì bọn hắn tấn công xong tới, nhưng là hiện tại Phong Vân Hoàng Triều cũng không có chân chính ý nghĩa bị bọn hắn thống trị lên. Dù sao bây giờ còn có phản kháng thế lực. Theo Nhạc Phi cùng Trần Chi báo hạ một đạo lại một đạo mệnh lệnh về sau, Đại Hạ Hoàng Triều quân đội cũng là hóa thành một chi lại một chi quân đội, không ngừng tại Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong đổ sát những cái kia phản loạn quân đội cùng phản loạn tu sĩ. Chương 248 Kiếm Thánh Phong Thanh Dương Hệ thống tân nhiệm vụ chương 248, kiếm thánh phong thanh dương, hệ thống tân nhiệm vụ ngay tại Nhạc Phi bọn hắn chính tại giải quyết Phong Vân hoàng triều những cái kia không ổn định thế lực đồng thời, lúc này tại phía xa Đại Hạ hoàng triều Trường An thành Sở Phàm cũng là nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ thành công cầm xuống Phong Vân hoàng triều, khen thưởng ký chủ nhập thánh triệu hoán thẻ một tấm, vốn là chính tại xử lý chính vụ Sở Phàm nghe được hệ thống thanh âm về sau cũng là trong nháy mắt sững sờ trong chốc lát, sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên rằng giặc nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Không nghĩ tới Nhạc Phi đám người tốc độ vậy mà như thế nhanh, vẹn vẹn chỉ là 2 tháng không đến thời gian bọn hắn thì giải quyết Phong Vân hoàng triều, cũng không biết hiện tại Tần Quỳnh bọn hắn còn cần bao lâu mới có thể cầm xuống Thiên Tâm hoàng triều. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhàng mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền trực tiếp mở ra chính mình hệ thống. Mà lúc này hệ thống không gian bên trong biến động cũng không có để hắn thất vọng, lần này hắn lấy được không chỉ có riêng là cái này một tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ, bởi vì Phong Vân hoàng triều bị diệt nguyên nhân, hắn hệ thống không gian bên trong quốc vận giá trị cũng là tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thể nói lần này gia tăng quốc vận giá trị vậy mà so với hắn thành lập Đại Hạ hoàng triều thời điểm gia tăng quốc vận giá trị còn nhiều hơn, đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn rất lâu không có mở ra hệ thống nguyên nhân. Mà trong đoạn thời gian này mặt, bọn hắn Đại Hạ hoàng triều quân đội thế nhưng là cầm xuống Phong Vân hoàng triều, mà lại Thiên Tâm hoàng triều phía bên kia cũng là nhanh sẽ rơi xuống bọn hắn Đại Hạ hoàng triều trong tay. Cho nên nói hắn quốc vận giá trị tự nhiên tăng lên hơn trăm vạn. Nếu nói như vậy vậy trước tiên đem cái này một tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng mất đi. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong nằm cái này một tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ, Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp đem lấy ra ngoài. Mặc dù nói nhập thánh cấp bậc cường giả tại toàn bộ Đông Ngực đều thuộc về đứng đầu nhất chiến lực, thậm chí có thể nói nếu như không phải là bởi vì hắn xuất hiện mà nói Đông Ngực còn sẽ không nắm giữ nhập thánh cấp bậc cường giả. Nhưng là hiện tại hắn triệu hoán đi ra nhập thánh cấp bậc cường giả cũng không ít, mà lại hiện tại toàn bộ Đại Hạ hoàng triều còn nắm giữ thánh vương cấp bậc cường giả. Cho nên nói Sở Phàm đối với nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng không có quá mức mong mỏi mãnh liệt. Đem cái này một tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ theo hệ thống không gian bên trong lấy sau khi đi ra, Sở Phàm liền trực tiếp đưa nó sử dụng mất. Nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhập thánh cấp bậc nhân vật Phong Thanh Dương. Theo Sở Phàm đem cái này một tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ sử dụng mất về sau, chỉ thấy cái này một tấm nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ phía trên xuất hiện một vị tóc trắng phơ lão giả, mà tại lão giả trên thân còn cảm nhận được một cỗ kiếm ý, càng quan trọng hơn là đạo này kiếm ý cùng độc cô cầu bại kiếm ý 10 phần tương tự, chỉ bất quá đạo này kiếm ý cũng không có độc cô cầu bại kiếm ý mãnh liệt như vậy. Sở Phàm nhìn lấy cái này một tấm triệu hoán thẻ triệu hoán đến Phong Thanh Dương về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới lần này triệu hoán nhân vật lại là Phong Thanh Dương. Mặc dù nói Phong Thanh Dương thực lực đạt tới nhập thánh cấp bậc đối với hắn mà nói hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Sở Phàm vẫn có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Dù sao Phong Thanh Dương thế nhưng là Tiếu Ngạo giang hồ bên trong cường đại nhất hai đại đỉnh tiêm nhân vật một trong, hắn tu luyện kiếm pháp vẫn là độc cô cửu kiếm. Bởi vậy tại toàn bộ Tiếu Ngạo giang hồ bên trong hắn thực lực cũng coi là độc nhất chờ tồn tại. Bất quá để Sở Phàm cảm thấy im lặng là trong khoảng thời gian này hắn triệu hoán đi ra nhập thánh cấp bậc, thậm chí nhập thánh cấp bậc phía trên tu sĩ đều là kiếm tu. Theo hắn vừa mới bắt đầu triệu hoán đi ra đặng thái a đến bây giờ Phong Thanh Dương giống như đều có quan hệ với tu luyện kiếm pháp. Muốn không phải nửa đường xuất hiện Khương Tùng, Sở Phàm còn cho là mình hệ thống đặc biệt yêu quý kiếm tu đây. Bất quá lần này triệu hoán đi ra Phong Thanh Dương thực lực cũng không yếu, hắn thực lực đạt đến nhập thánh hậu kỳ, khoảng cách thánh vương cảnh giới cũng không xa. Đem Phong Thanh Dương trực tiếp triệu hoán đi ra về sau, Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong, lúc này thời điểm hắn hệ thống không gian bên trong quốc vận giá trị có thể vì hắn cung cấp rất nhiều vật hữu dụng. Dù sao hắn hiện tại quốc vận giá trị là lớn nhất dư thừa thời điểm, cho dù là hắn thành lập Đại Hạ hoàng triều thời điểm quốc vận chi cũng không có nhiều như vậy. Bất quá lúc này thời điểm hắn vẫn là trước hết đem chính mình ánh mắt nhìn phía chính mình thuộc tính mặt bảng. Ký chủ, Sở Phàm thể chất, Thiên Thiên đạo thể, tiểu thành, công pháp, Thôn Thiên Ma công đế cấp, tiểu thành, võ kỹ, Nhân Hoàng kiếm pháp thánh cấp, tiểu thành, Bách Điểu Triều Phượng Thương vương cấp, đại thành, Đạt Vân tiên cấp, viên mãn, tu vi, Chân Vương hậu kỳ triệu hoán nhân vật, Độc Cô cầu bại thánh vương trung kỳ, Lý Thuần Cương thánh vương sơ kỳ, Tạ Hiểu Phong nhập thánh hậu kỳ, Đặng Thái A nhập thánh trung kỳ, Đông Vương bất bại nhập thánh sơ kỳ, Hạ Vũ nhập thánh sơ kỳ, Hoàng Dược Sư chân vương viên mãn, Khương Tùng chân vương hậu kỳ, Cao Sủng chân vương hậu kỳ, Lý Nguyên Bá chân vương trung kỳ, Triệu Hoán quân đội, Đại Tuyết Long kỵ, 1 vạn, Huyền Giáp thiết kỵ, 20 vạn, Tịnh Châu thiết kỵ đặc thủ quân đội, Tiễn Vân thập bát kỵ vũ khí, Nhân Hoàng kiếm thánh giai, Nhân Hoàng pháp bảo thánh giai, Bạch Long thương thiên giai quốc vận giá trị, 1010 vạn. Hiện tại Sở Phàm mặt bảng cũng là phát sinh biến hóa rất lớn, mà lại tại cái này gần 2 tháng bên trong Sở Phàm quốc vận giá trị cũng là đi tới 1000 vạn. Sở Phàm nhìn lấy chính mình bây giờ có được quốc vận giá trị cũng là bắt đầu suy tư lên, mặc dù nói hiện tại hắn có quốc vận chỉ có thể triệu hoán đến mười mấy vị chân vương cảnh giới tu sĩ, nhưng là hiện tại đối với hắn mà nói chân vương cảnh giới tân trang đã không có tác dụng quá lớn, dù sao đến đón lấy hắn thiếu hụt cũng là cao cấp chiến lực. Đương nhiên lúc này thời điểm hệ thống không gian bên trong còn có một loại triệu hoán thẻ đặc biệt để hắn, chỉ bất quá bây giờ hắn không thể đổi lấy quá nhiều loại này triệu hoán thẻ. Không hạn chế triệu hoán thẻ, 200 vạn hiện tại Sở Phàm có thể triệu hoán 5 lần, khả năng triệu hoán đến thánh vương cấp bậc cường giả cũng có khả năng triệu hoán đến pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Sở Phàm lúc này thời điểm tự nhiên không có lựa chọn đánh bạc, dù sao hắn thủ hạ có rất nhiều đều cần tăng cao tu vi. Dù sao Triệu Tử Long hoặc là Nhạc Phi đám người thực lực đều có thể đạt được giải phong. Hệ thống thương thành bên trong có không có đồ vật có thể cho Nhạc Phi bọn hắn thực lực toàn bộ đạt được giải phong. Bất quá đúng vào lúc này Sở Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chỉ thấy hắn đối với hệ thống mở miệng dò hỏi, trong ánh mắt cũng là đột nhiên xuất hiện thần sắc mong đợi. Thời điểm đó hắn chờ mong hệ thống không gian bên trong có thể soát bước phát triển mới đổ bật đến để thăng hắn những thứ này triệu hoán qua tới nhân vật thực lực. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, làm ký chủ nắm giữ 5 vị thánh vương cùng 20 vị nhập thánh, thời điểm khen thưởng ký chủ triệu hoán qua tới nhân vật toàn bộ giải phong một lần, nhập thánh trở xuống triệu hoán nhân vật. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau hệ thống thì cho hắn một đạo kinh hỉ. Vốn đang làm khó muốn đổi lấy bao nhiêu chương giải phong thẻ, Sở Phàm đang nghe hệ thống thanh âm về sau trên mặt đột nhiên thì lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới hệ thống vậy mà như thế nhân tính hóa. Nếu nói như vậy, vậy hắn chỉ cần triệu hoán ra đầy đủ thánh vương cùng nhập thánh cấp bậc tu sĩ là có thể, đến lúc đó liền có thể để Triệu Tử Long đám người thực lực chính mình giải phong. Chương 249, tăng cao tu vi, triệu hoán phúc tướng trình giáo kim. Chương 249, tăng cao tu vi, triệu hoán phúc tướng trình giáo kim. Mà lại hiện tại hắn triệu hoán qua tới nhân vật tu luyện thiên phú đều rất mạnh, trong đó càng là có rất nhiều người tu vi đều đã đạt tới chân vương hậu kỳ, cho nên bọn hắn cách nhập thánh cấp bậc đều không xa. Cho nên nói hiện tại xử phạt muốn gom góp 5 vị thánh vương cùng 20 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ vẫn là hết sức dễ dàng, dù sao hắn hệ thống nhiệm vụ bên trong có mấy cái hệ thống nhiệm vụ đều là khen thưởng nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành những thứ này hệ thống nhiệm vụ, hắn liền có thể triệu hoán đến nhập thánh cấp bậc tu sĩ, đến lúc đó hắn cái này một cái nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này liền có thể để thăng hắn triệu hoán qua tới nhân vật thực lực, đến lúc đó đại hạ hoàng triều thực lực đem sẽ nhận được đại đại tăng lên. Nếu nói như vậy, hiện tại những thứ này còn lại quốc vận giá trị liền trực tiếp sử dụng mất đi. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là bắt đầu đem ánh mắt nhìn phía chính mình còn dư lại quốc vận giá trị trên thân. Hiện tại hắn có quốc vận giá trị thế nhưng là cao đến hơn 1000 vạn, không hạn chế triệu hoán thẻ có thể đổi lấy 5 tấm. Hệ thống, đem ta tu vi để thăng đến nhập thánh cảnh giới cần bao nhiêu quốc vận giá trị? Bất quá lúc này Sở Phàm lại đem ánh mắt nhìn phía chính mình tu vi, mặc dù nói hiện tại hắn tu vi đã đạt đến chân vương cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại cũng muốn để chính mình tu vi tiến nhập thánh cảnh giới. Dù sao hiện tại hắn quốc vận giá trị có lẽ có thể ủng hộ hắn tiến nhập thánh cảnh giới. Đinh, ký chủ nếu là muốn tiến nhập thánh cảnh giới cần 500 vạn quốc vận giá trị. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau hệ thống thanh âm cũng liền vang lên. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vậy mà vẹn vẹn chỉ cần 500 vạn liền có thể làm hắn tu vi tiến nhập thánh cảnh giới. Nhập thánh cấp bậc tu sĩ triệu hoán thẻ cần 500 vạn quốc vận giá trị, bởi vậy ký chủ muốn đi vào nhập thánh cảnh giới chỉ cần muốn 500 vạn, đương nhiên 500 vạn quốc vận giá trị chỉ có thể đem ký chủ tu vi đột phá đến nhập thánh sơ kỳ. Ngay tại Sở Phàm cảm thấy mừng rỡ thời điểm, hệ thống thanh âm lại tại hắn não hải bên trong vang lên, vốn là hắn đối vừa mới hệ thống thanh âm còn cảm thấy mừng rỡ. Hắn bây giờ nghe cái này thanh âm trong nháy mắt thì cảm thấy có chút bó tay rồi. Dù sao 500 vạn triệu hoán giá trị có thể đổi được một vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ, mà lại tu sĩ này tu vi có lẽ có thể là đạt tới nhập thánh viên mãn cảnh giới. Nếu như vậy, Sở Phàm đột nhiên cũng cảm giác những thứ này quốc vận giá trị để thăng chính mình tu vi có chút không hoa được rồi. Dù sao một vị triệu hoán qua tới nhân vật muốn theo chân vương cảnh giới đột phá đến nhập thánh cảnh giới nhiều nhất cần 200 vạn quốc vận giá trị, thậm chí có thể nói hắn triệu hoán qua tới nhân vật bên trong tu vi thấp hơn muốn đột phá nhập thánh cảnh giới chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ cần 200 vạn quốc vận giá trị. Hệ thống, phí tổn 500 vạn quốc vận giá trị đem ta tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh giới đi. Tuy nhiên cảm giác có chút không đáng, nhưng là Sở Phàm cũng là trực tiếp định dùng những thứ này quốc vận giá trị đem chính mình tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Dù sao nếu như chỉ dựa vào hắn tu luyện, chí ít cũng cần một năm thậm chí mấy năm mới có thể đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi. Nếu như không phải hắn quốc vận giá trị không đủ, như vậy Sở Phàm càng thêm hy vọng mình có thể dùng quốc vận giá trị đột phá đến đại đế cảnh giới. Đinh, ý chủ tu vi đột phá. Bên trong Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, trên người hắn liền xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, mà một đạo khí tức này cũng là chính hướng về hắn tu vi càng cao cảnh giới mà dũng mãnh lao tới. Rất nhanh hắn tu vi liền bị đẩy đến chân vương viên mãn cảnh giới, mà lại đạt tới chân vương viên mãn cảnh giới, Sở Phàm trên thân khí tức còn không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng thêm cường thịnh. Đồng thời một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức chính liên tục không ngừng hướng về Sở Phàm trong thân thể đi ra. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, đảo mắt thời gian một nén nhang liền đi qua. Tại cái này thời gian một nén nhang bên trong, Sở Phàm trên thân khí tức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt để thăng, rất nhanh hắn trên thân khí tức dường như đi tới một cái điểm tới hạn. Theo anh một tiếng, Sở Phàm tu vi cũng là triệt để tiến nhập thánh cảnh giới, đồng thời hắn trên thân cố khí tức kia cũng là triệt để biến thành một cố khó có thể suy nghĩ vị đạo. Mà đột phá đến nhập thánh cảnh giới, Sở Phàm cũng không có như vậy đình chỉ, ngược lại tiếp tục sử dụng cái này một cố lực lượng không ngừng vững chắc chính mình tu vi. Không sai biệt lắm tại một lần đi qua chốc lát thời gian, Sở Phàm cái này mới chậm rãi mở to mắt, hắn lúc này tu vi triệt để vững chắc tại nhập thánh sơ kỳ. Phải biết hắn lúc này nếu như là tiến nhập trung vực, tuyệt đối có thể nghiền ép trung vực những cái được gọi là đỉnh tiêm thế lực bên trong chân truyền đệ tử hoặc là thánh tử thánh nữ. Dù sao cho dù là Thái Huyền Thánh Địa bên trong thánh tử, cũng chính là Sở Phàm huynh trưởng Sở Trần tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới, thế nhưng là Sở Phàm lúc này thời điểm hành động cũng đã đột phá đến nhập thánh cảnh giới, mà lại hắn tuổi tác so Sở Trần còn muốn nhỏ. Ta cảnh giới cũng cùng lên đến, còn lại quốc vận giá trị liền đem nó toàn bộ đổi lấy thành không hạn chế triệu hoán thẻ đi. Sở Phàm răng rặc mở to mắt cảm thụ được trong thân thể lực lượng mở miệng nói, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong quốc vận giá trị phía trên. Hắn hiện tại đối với nhập thánh cấp bậc tu sĩ cũng không phải là đặc biệt chú trọng, dù sao 50 vị nhập thánh cấp bậc tu sĩ đến thống nhất toàn bộ Nam vực thời điểm hắn còn có thể gặp đủ. Nhưng còn lại cái kia 3 vị thánh vương cấp bậc cường giả liền để hắn có chút nhức đầu, dù sao vẹn vẹn là dùng quốc vận giá trị đến triệu hoán thánh vương cấp bậc cường giả, cái kia không biết muốn bao nhiêu quốc vận giá trị mới đầy đủ. chỉ sợ hắn thống nhất toàn bộ Đông Ngự quốc vận giá trị đều không đủ đổi lấy một vị thánh vương cấp bậc tu sĩ. Hệ thống, đổi lấy 2 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong còn sót lại 500 vạn quốc vận giá trị, Sở Phàm cũng là không chút do dự liền trực tiếp đem đổi lấy thành vô hạn chế triệu hoán thẻ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy 2 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ. Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, hắn hệ thống không gian bên trong một bên nằm 2 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, nhìn lấy cái này 2 tấm không hạn chế triệu hoán thẻ, Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp đem ấn mở. Rất nhanh, tấm thứ nhất triệu hoán thẻ phía trên ảnh chân dung cũng là xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Trình Giảo Kim. Nhìn lấy phía trên cái này một tấm triệu hoán thẻ, Sở Phàm trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình lần này vậy mà triệu hoán đến tùy đường thế giới bên trong Trình Giảo Kim. Phải biết Trình Giảo Kim tại tùy đường thế giới bên trong, thế nhưng là liền trước mặt bài danh đều không thể tiến nhập, từ bên trong này có thể nhìn ra được Trình Giảo Kim thực lực đến cùng đến cỡ nào yếu. Mà sự thật cũng đúng như Sở Phàm châu nghĩ như vậy, cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên triệu hoán đi ra Trình Giảo Kim tu vi vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới, mặc dù nói Trình Giảo Kim tu vi đã đạt đến vương giả hậu kỳ. Nhưng là đây chính là hắn bỏ ra 200 vạn quốc vận giá trị mới triệu hoán đi ra nhân vật, ra cái này 200 vạn quốc vận giá trị đều có thể triệu hoán ra hai vị chân vương viên mãn cảnh giới tồn tại, là bây giờ lại triệu hoán đến Trình Giảo Kim vị này vương giả cảnh giới tu sĩ. Chương 250, Thương Tiên Tư Không Trường Phòng, Tần Quỳnh Đại Quân đến Tiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô. Chương 250, Thương Tiên Tư Không Trường Phòng, Tần Quỳnh Đại Quân đến Tiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô. Sở Phạm tuy nhiên cảm thấy rất phiền muộn, nhưng hắn vẫn là trực tiếp mở ra mặt khác một tấm triệu hoán thẻ, bất quá lúc này thời điểm trong lòng của hắn lại đối đằng sau cái này một tấm không hạn chế triệu hoán thẻ tràn ngập chờ mong. Hắn cũng không hy vọng đằng sau cái này một tấm triệu hoán thẻ còn triệu hoán đến Trình Giảo Kim tu vi như vậy không cao triệu hoán nhân vật, dù sao một vị vương giả cảnh giới nhân vật hiện tại đã không cải biến được đại hạ hoàng triều bố cục. Mà lại hắn lần này hy vọng triệu hoán đến thế nhưng là thánh vương cấp bậc tu sĩ, cho nên nói đối với vừa mới đạt tới vương giả cảnh giới Trình Giảo Kim, Sở Phàm vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá may ra Trình Giảo Kim trên người có phúc tướng cái này một tăng thêm, cho nên Sở Phàm cái này mới không có quá nhiều thất vọng, dù sao Trình Giảo Kim thực lực tuy nhiên không cường đại, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là đại đường phúc tướng. Mà bây giờ được triệu hoán qua đến về sau cũng là bọn hắn đại hạ phúc tướng. Theo tấm thẻ thứ 2 chậm rãi mở ra, xuất hiện tại nhà bếp trước mặt là một vị mọc ra một bộ nho nhã gương mặt trung niên nam tử, mà tại trung niên nam tử trong tay còn cầm một cây ngân hương, làm đến trung niên nam tử xem ra giống như một vị tướng quân đồng dạng. Bất quá vị này trung niên nam tử lại cho Sở Phàm một bộ rất cường đại bộ dáng, tại nhìn thấy một màn này Sở Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp điểm mở cái này một tấm triệu hoán thẻ giới thiệu. Sau đó liên quan tới cái này một tấm triệu hoán thẻ giới thiệu thì xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Tại nhìn thấy lần này triệu hoán qua tới nhân vật thời điểm Sở Phàm vốn là buồn bực biểu lộ trong nháy mắt biến thành một bộ mừng rỡ gương mặt. Hắn không nghĩ tới vừa mới triệu hoán đến chân vương cảnh giới Trình Giảo Kim về sau, đệ nhị cái triệu hoán nhân vật lại là người này. Mà lại lần này triệu hoán qua tới nhân vật cũng không phải là những cái kia kiếm thần kiếm tiên hoặc là kiếm ma, ngược lại là có thương tiên danh xưng Tư Không Trường Phong. Là Thiếu Ca cùng Thiếu Bạch bên trong không thể sơ sót nhân vật, có thể nói toàn bộ giang hồ bên trong cũng chỉ có hắn như thế một vị thương tiên. Dù sao tại Thiếu Ca thế giới bên trong có ngũ đại kiếm tiên, thế nhưng là thương tiên lại bèn bèn chỉ có hắn một vị, mà lại hắn thực lực thế nhưng là đạt đến đỉnh phong tồn tại. Người khác không cách nào mở ra vô song kiếm hạp, hắn bằng vào chính mình thực lực cường hãn mở ra, hơn nữa còn trực tiếp đem vô song kiếm hạp bên trong thập tam thanh phi kiếm toàn bộ phong xuất. Đương nhiên liên quan tới Thương Tiên Tư Không Trường Phong không chỉ có riêng chỉ có điểm này, nhưng phía sau bởi vì hắn đảm nhiệm Tuyết Nguyệt thành chủ nguyên nhân rất ít xuất thủ, cho nên mới để thế nhân đều không hiểu rõ vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong thực lực đến cùng chính thức đạt đến trình độ nào. Bất quá tại Thiếu Ca bên trong hắn thực lực vẫn là đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong vẫn là Sở Phàm kiếp trước thích nhất một trong những nhân vật. Càng quan trọng hơn là lần này Sở Phàm triệu hoán đi ra Thương Tiên Tư Không Trường Phong tu vi đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, vậy mà một lần trở thành Sở Phàm triệu hoán đi ra tối cường giả. Phải biết Sở Phàm lần trước triệu hoán đi ra Thánh Vương cấp bậc cường giả vẫn là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, mà Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại thực lực cũng bèn bèn chỉ là Thánh Vương trung kỳ thôi. Thế nhưng là lần này Thương Tiên Tư Không Trường Phong thực lực lại đã đạt đến Thánh Vương hậu kỳ, từ bên trong này có thể nhìn ra được Thương Tiên Tư Không Trường Phong thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Biết cái này một tấm triệu hoán thẻ nhân vật là Thương Tiên Tư Không Trường Phong về sau, Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp đem hắn kêu gọi ra. Đương nhiên Sở Phàm cũng thuận tiện đem phúc tướng Trình Giảo Kim kêu gọi ra, mặc dù nói Trình Giảo Kim tu vi vẹn vẹn chỉ là vương giả cảnh giới, nhưng dù nói thế nào cũng là mình dùng 200 vạn quốc vận giá trị triệu hoán đi ra nhân vật. Theo hai đạo quang ảnh xuất hiện về sau, Sở Phàm trước mặt liền thêm ra đến hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo trên thân mang theo nho nhã cùng tiêu sái khí tức, mà hắn cái kia một khuôn mặt cũng lộ ra 10 phần xinh đẹp, có thể thấy được người này tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối là một vị mỹ nam tử. Trong tay còn cầm lấy một cây ngân thương, cả người đứng thẳng tắp phảng phất như là một cây ngân thương đứng ở Sở Phàm trước mặt đồng dạng. Hiển nhiên người này cũng là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, mà một người khác thì có vẻ hơi mập mạp, cả người xem ra 10 phần buồn cười, đồng thời ở trong tay của hắn còn cầm một thanh trường phủ, xem ra có chút thật thà bộ dáng. Để người liếc hắn một cái liền không nhịn được muốn cười rộ lên đồng dạng, người này chính là lần này triệu hoán đi ra vương giả cảnh giới Trình Giảo Kim. Ngay tại Sở Phàm đem Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng phúc tướng Trình Giảo Kim triệu hoán đi ra đồng thời, lúc này Thiên Tâm Hoàng Triều bên này chiến đấu đã đi tới sau cùng. Tần Quỳnh đám người quân đội đã xuất hiện ở Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô, lúc này thì bọn hắn đã triệt để đem Thiên Tâm Hoàng Triều thủ đô vây nốt lại. Có thể nói hiện tại toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều đều triệt để tại bọn hắn trưởng khống ở trong, chỉ bất quá bây giờ Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô còn không có bị bọn hắn lấy xuống thôi. Tần Quỳnh cùng Dương Nghiệp nhìn lên trước mặt Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Dù sao kinh lịch nhiều ngày như vậy chiến đấu, bọn hắn rốt cục đánh tới đây, có thể nói nơi này chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Lần này trước hết để cho Khương Tùng đi xem một cái Thiên Tâm Hoàng Triều phải chăng đầu hàng, nếu như bọn hắn đầu hàng mà nói chúng ta có thể tiết kiệm đi trận chiến cuối cùng. Tần Quỳnh nhìn lên trước mặt Thiên Tâm Hoàng Triều thủ đô rằng giặc đối với tại chỗ một đám tướng quân mở miệng nói, nắm giữ La Vong tin tức bọn hắn tự nhiên cũng là biết, lúc này Phong Vân Hoàng Triều đã bị bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều lấy xuống. Cho nên hiện tại Tần Quỳnh cũng không muốn đem những thời giờ này lãng phí, bởi vậy hắn mới có thể nghĩ ra như thế một cái phương pháp. Dương Nghiệp đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn hiện tại muốn bắt lại Thiên Tâm Hoàng Triều tự nhiên không có vấn đề chút nào. Nhưng là Thiên Tâm Hoàng Triều lần này nếu như đầu hàng mà nói bọn hắn sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện. Dù sao nếu như bọn hắn cho dù là cưỡng ép dẹp xong Thiên Tâm Hoàng Triều, bọn hắn cũng cần có thời gian nhất định tới chỉnh lý lại Thiên Tâm Hoàng Triều, cho nên bọn hắn cuối cùng thời gian khẳng định sẽ cần mấy ngày thậm chí nửa đồng trăng. Khương Tùng đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là đứng lên nhẹ gật đầu, dù sao hắn gia nhập cái này một chi quân đội, thời gian lâu như vậy còn không có lập phía dưới bất luận cái gì công lao, cho nên hắn hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Quỳnh bọn người cho hắn nhiệm vụ. Mà tướng quân khác lúc này thời điểm đối với Tần Quỳnh đám người mệnh lệnh cũng là không có chút nào ý kiến. Dù sao bây giờ muốn để Thiên Tâm Hoàng Triều đầu hàng nhất định phải có thể xuất ra một vị triệt để đánh vỡ thực lực bọn hắn nhận biết cường giả. Mà hiện tại bọn hắn nơi này ngoại trừ Khương Tùng bên ngoài giống như cũng chỉ có Vô Cực Tông cường giả, bọn hắn cũng sẽ không trông thấy Vô Cực Tông đoạt bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều danh tiếng, cho nên nói những tướng quân này đương nhiên sẽ không đem ý kiến nâng lên Vô Cực Tông trên thân. Vô Cực Tông tu sĩ tại trước mấy cái ngày liền tiến vào bọn hắn quân đội bên trong, Tần Quỳnh bọn người tự nhiên cũng là theo địa phương khác đạt được tin tức này. Cho nên nói đối với Vô Cực Tông tu sĩ bọn hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Chúng chỉ có miễn phí sức lao động bọn hắn đương nhiên sẽ không có quá lớn ý kiến. Đương nhiên hiện tại Tần Quỳnh bọn người không có ý định dùng đến Vô Cực Tông mọi người. Chương 251, Khương Tùng gặp Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế, chiêu hàng. Chương 251, Khương Tùng gặp Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế, chiêu hàng. Tại thu đến mệnh lệnh về sau, Khương Tùng cũng là trực tiếp cầm lấy trong tay mình ngân thương, cưỡi chiến mã chậm rãi hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều phương hướng mà đi. Lúc này thời điểm hắn một người một ngựa dường như có được toàn bộ thiên địa đại thế đồng dạng. Mà lúc này một bên khác Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong, liên quan tới Đại Hạ Hoàng Triều quân đội đem bọn hắn Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô bao vây lại tin tức tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ Hoàng Đô. Có thể nói hiện tại toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong đều lòng người bàng hoàng, dù sao tại cái này mấy cái ngày bên trong, Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong không chỉ có riêng có Đại Hạ Hoàng Triều quân đội đem bọn hắn bao vây lại tin tức, còn có quan hệ với Phong Vân Hoàng Triều bị diệt quốc tin tức, cũng là bị La Vong truyền đến Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô, bởi vậy hiện tại Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Đô lộ ra 10 phần bối rối. Thậm chí có rất nhiều ngày Tâm Hoàng hướng Hoàng Đô tu sĩ lúc này thời điểm cũng không dám lại đến trên đường phố, bọn hắn đều hy vọng Đại Hạ Hoàng Triều quân đội lúc tiến vào không muốn cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều quân đội vậy mà đáng sợ như vậy, không biết Phong Vân Hoàng Triều bị diệt quốc tin tức đến cùng phải hay không thật. Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế trong hoàng cung nhìn lấy cái này vốn là phồn hoa Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô, lúc này thời điểm trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng hy vọng. Hắn cũng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Đại Hạ Hoàng Triều quân đội vậy mà như thế như trẻ che xuất hiện ở bọn hắn Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô. Mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Hoàng Triều phía bên kia truyền đến tin tức nói Phong Vân Hoàng Triều đã bị diệt quốc, tuy nhiên bọn hắn đều biết đạo này tin tức là Đại Hạ Hoàng Triều bên kia truyền đến. Nhưng là Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế cùng những đại thần khác cũng là ảo chấp nhận chuyện này, dù sao Đại Hạ Hoàng Triều nếu như không có đem Phong Vân Vương Triều diệt quốc, bọn hắn cũng sẽ không như thế cao điệu đem sự kiện này nói cho Thiên Tâm Hoàng Triều. Bọn hắn có thể sẽ không cho là Đại Hạ Hoàng Triều vì lượt bọn họ mới nghĩ ra được như thế một cái chủ ý ngu ngốc, bất quá bây giờ bọn hắn mật thám không cách nào ra Hoàng Đô, cho nên nói Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô bên trong còn có chút người đối đầu này tin tức ôm lấy có chút tưởng tượng. Không nghĩ tới chúng ta tứ quốc tại Đông Vực cạnh tranh ngàn năm vậy mà vì Đại Hạ Hoàng Triều làm áo cưới, xem ra lần này Đại Hạ Hoàng Triều muốn thống nhất toàn bộ Đông Vực sẽ là dễ như trở bàn tay. Tại Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế bên người vị kia lão giả đang nghe Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế mà nói về sau, cũng là mang theo cảm khái nhìn lấy Đại Hạ Hoàng Triều phương hướng nói ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới bọn hắn Đông Vực bố cục vậy mà lại bị một cái mới ra thế lực đánh vỡ, mà lại cái này thế lực lại có như thế kinh khủng thực lực, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm thì triệt để phá vỡ bọn hắn bố cục. Mà lại hiện tại cái này thế lực càng là muốn thống nhất toàn bộ Đông Vực. Hiện tại cái này tình huống vậy mà cũng xuất hiện, hiện tại vị lao giả này tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết lần này Đại Hạ Hoàng Triều có lẽ thật có thể cải biến toàn bộ Đông Vực bố cục. Cốc cốc cốc. Thì tại Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế cùng cái này vị lao giả ánh mắt đều rằng giặc nhìn về phía Đại Hạ Hoàng Triều thời điểm, một đạo tiếng bước chân rồn dập nhanh chóng tới gần bọn hắn. Rất nhanh, một vị thân mặc một thân chiến giáp nam tử liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Mặt tướng bái kiến bệ hạ, bái kiến lao tổ. Vị này người mặc một bộ màu đen chiến giáp nam tử xuất hiện tại hai người trước mặt về sau cũng là trực tiếp đối với hai người chăm chú thi lễ một cái, bất quá lúc này trên mặt của hắn lại mang theo một vẻ bối rối. Xảy ra chuyện gì, Đại Hạ Hoàng Triều phát động tiến công sao? Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế khi nhìn đến vị này người mặc một bộ chiến giáp nam tử lúc khoát tay áo nghi ngờ nói ra, bất quá trên mặt hắn vẻ lo lắng lại một chút cũng không có xóa đi, ngược lại là mang theo một vẻ hiệu quả nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Khởi bẩm bệ hạ, Đại Hạ Hoàng Triều phía bên kia hoàn toàn chính xác phát động tiến công, chỉ bất quá lần này bọn hắn vẹn vẹn chỉ là xuất động một người, mà lại người này lúc này thời điểm còn tại ta Thiên Tinh Hoàng Triều thành bên ngoài tường, hắn muốn gặp bệ hạ. Vị này người mặc chiến giáp tướng quân đang nghe Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đế mà nói về sau rằng giật mở miệng nói, không qua trong giọng nói của hắn lại mang theo có chút lo lắng. Hả, đã hắn muốn gặp lời của chấm như vậy thì đi gặp hắn một chút đi. Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế đang nghe vị này tướng quân mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn lúc này cũng là trực tiếp khoát tay áo, không chút do dự liền hướng về thành tường phương hướng mà đi. Dù sao lúc này thì bọn hắn đã triệt để bị Đại Hạ Hoàng Triều bao vây lại, cho nên nói hiện tại hắn đương nhiên sẽ không tại quá nhiều kiêng kỵ Đại Hạ Hoàng Triều. Rất nhanh, Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế cũng là xuất hiện ở trên tường thành, mà vừa mới xuất hiện tại trên tường thành hắn cũng là nhìn thấy phía dưới Khương Tùng. Lúc này Khương Tùng tuy nhiên xem ra dáng người đơn bạc, nhưng là hắn trên thân cái kia một cỗ sắc bén thương ý lại không cách nào che giấu đi, cả người phảng phất như là đứng sừng sững giữa thiên địa một cây trường thương đồng dạng. Quả thật là một vị hiếm thấy tướng quân a. Trông thấy phía dưới Khương Tùng, Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế cũng là nhịn không được cảm khái nói, mặc dù nói hắn cũng không biết trước mặt Khương Tùng thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng là vẹn vẹn bằng vào Khương Tùng khí chất liền để hắn cảm thấy Khương Tùng vượt qua rất nhiều người. Không biết vị này tướng quân muốn gặp chấm vì chuyện gì. Có điều rất nhanh Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế liền đem trong lòng mình vẻ cảm khái thu vào, sau đó hết sức biểu hiện ra một bộ bình tĩnh ánh mắt nhìn qua phía dưới Khương Tùng mở miệng nói: "Nhà ta nguyên soái muốn cho bệ hạ đầu hàng tại ta Đại Hạ hoàng triều." Khương Tùng không có chút nào che giấu, trực tiếp đem chính mình tới chỗ này mục đích nói cho Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế, mà lại trong giọng nói của hắn cũng là mang theo một vẻ kiên định, phảng phất là muốn đối vị này Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế biểu đạt ra chính mình đối lần này kiên định đồng dạng. Thiên Tâm Hoàng Triều một đám tướng quân đang nghe Khương Tùng mà nói về sau trong nháy mắt thì lên cơn giận dữ, sau đó một bộ hung tận bộ dáng nhìn qua phía dưới Khương Tùng. Qua phía dưới Khương Tùng khi nhìn đến Thiên Tâm Hoàng Triều những tướng quân này biểu lộ lúc lại không có có phản ứng chút nào, ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế. Hắn cũng muốn nhìn một chút vị này Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế biểu hiện. Mà Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế đang nghe Khương Tùng mà nói về sau nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới Khương Tùng giằng giặc mở miệng nói: "Không biết các hạ vì cái gì cảm thấy ta Thiên Tâm Hoàng Triều sẽ đầu hàng ngươi Đại Hạ hoàng triều?" "Bởi vì ta Đại Hạ hoàng triều có nghiền ép ngươi Thiên Tâm Hoàng Triều thực lực, cho dù các ngươi không đầu hàng chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm đánh hạ Thiên Tâm Hoàng Triều." Khương Tùng đang nghe Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế mà nói về sau, không chút do dự mở miệng nói, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, dường như hắn chỗ kể ra hết thảy đều là sự thật đồng dạng. Lại thêm cái kia thẳng tắp thân thể triệt để hắn nói những lời này để mọi người ở đây không cách nào quên, thậm chí rất nhiều tướng quân lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ khủng hoảng chi sắc. Chương 252, Khương Tùng một thương chấn Thiên Tâm Hoàng Triều, nỗi lòng bất an Thiên Tâm Hoàng Triều mọi người. Chương 252, Khương Tùng một thương chấn Thiên Tâm Hoàng Triều, nỗi lòng bất an Thiên Tâm Hoàng Triều mọi người. Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế nhìn lên trước mặt Khương Tùng trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt Khương Tùng vậy mà không có nghĩ qua cho bọn hắn xách ra cái gì một điểm chỗ tốt, ngược lại là gọn gàng dứt khoát muốn để bọn hắn đầu hàng. "Nếu là chúng ta không đầu hàng, như vậy các ngươi chỉ sợ cũng cần tốt thời gian dài mới có thể cầm xuống ta Thiên Tâm Hoàng Triều đi." Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn lấy Khương Tùng phương hướng mở miệng nói, hắn lúc này trong nội tâm còn đang suy tư ứng đối ra sao lần này Đại Hạ Hoàng Triều. Đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một vệ đầu hàng chi ý, dù sao hiện tại Thiên Tâm Hoàng Triều đã là Đại Hạ Hoàng Triều lồng bên trong vật, cho nên nói hiện tại bày tại bọn hắn trước mặt lựa chọn tốt nhất cũng là đầu hàng. "Nếu như các ngươi không lựa chọn đầu hàng, như vậy chờ đối đãi các ngươi sẽ là ta Đại Hạ Hoàng Triều thần binh thiên tướng." Khương Tùng đối tại Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng đế này hồi phục không có chút nào ngoài ý muốn cùng hắn cảm thụ của hắn, ngược lại là bình tĩnh dùng ánh mắt rằng giặc quét về Thiên Tâm Hoàng Triều trên tường thành mọi người. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân tán phát ra một cỗ khủng bố khí tức, một giây sau Khương Tùng cả người trực tiếp nhảy lên thật cao, lúc này thời điểm hắn dường như đứng ở trên bầu trời độ kiếp đồng dạng. Đồng thời theo Khương Tùng thân thể chậm rãi từ trên bầu trời lướt tới, một đạo đáng sợ khí tức cũng là từ trên bầu trời chậm rãi truyền ra. Mà đạo này khủng bố khí tức thình lình chính là Khương Tùng trên thân tán phát đi ra, chỉ thấy hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía dưới hoàng đô. Mà trên thân cái kia cố thuộc về chân vương hậu kỳ khí tức cũng là triệt để bạo phát ra. Một giây sau, chỉ thấy Khương Tùng trong tay trường thương nhẹ nhàng vung dậy, sau đó bên cạnh hắn liền nhiều hơn vô biên vô tận trong suốt trường thương, những thứ này trường thương dường như đem trọn cái bầu trời đều bao vây lại đồng dạng. Nhìn đến cái này một màn kinh khủng, toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều trên tường thành tướng quân cùng binh lính cũng bắt đầu đào ào lùi lại, lúc này thời điểm bọn hắn dường như thấy được đời này lớn nhất chuyện kinh khủng đồng dạng. Mà Khương Tùng thì là ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới, sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương nhẹ nhàng bị hắn ném ra. Một giây sau hắn cái này một cây trường thương dường như hóa thành một đạo kinh khủng lợi nhận đồng dạng hướng thẳng đến Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đô đâm tới. Sau đó chỉ thấy hắn cái này một cây trường thương trực tiếp rơi vào Thiên Tâm Hoàng Triều thành tường phía trên, dưới một giây cái này một cây trường thương liền trực tiếp đem Thiên Tâm Hoàng Triều thành tường đánh nát, sau đó thay vào đó đứng sừng sững tại nơi này. Đến mức lúc này thời điểm Khương Tùng bên người những cái kia trong suốt trường thương cũng là đi theo hóa thành nhất bính lại một thanh lợi nhận không ngừng hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều thành tường chỗ mà đi. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái giây Thiên Tâm Hoàng Triều toàn bộ thành tường liền triệt để hóa thành một đạo phế tích. Đồng thời tại cái này, một mảnh trên tường thành những binh lính kia cùng tướng quân cũng là triệt để tan thành mây khói tại cái này thiên địa ở giữa. Làm xong đây hết thảy, Khương Tùng cái này mới chậm rãi từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống, hắn thân ảnh phảng phất như là một mảnh như là hoa tuyết chậm rãi rơi vào tại lập tức. Lúc này thời điểm hắn ánh mắt rằng giặc nhìn hướng Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế trên thân, nhìn thoáng qua Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế về sau, Khương Tùng cái này mới chậm rãi cưỡi chiến mã tối lui. "Ta cho các ngươi một ngày, nếu như sau một ngày các ngươi còn không đầu hàng, như vậy toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều thì triệt để hủy diệt đi." Khương Tùng vừa mới cưỡi chiến mã rời đi về sau, hắn thanh âm liền chậm rãi từ phương xa chuyển đến, đồng thời hắn cái kia một cây trường thương cũng là tán phát ra trận trận quang mang, bất quá Khương Tùng cũng không có đem cái này một cây trường thương mang đi, ngược lại là trực tiếp đem hắn ở lại nơi đó trấn nhiếp Thiên Tâm Hoàng Triều. Mà Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế chờ Khương Tùng rời đi về sau cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn lúc này hít một hơi thật sâu, trong đầu tất cả đều là Khương Tùng vừa mới này bá đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, tại Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế bên người cũng là nhiều hơn mấy cái vị lão giả, mấy vị này lão giả trên thân đều tản ra đáng sợ khí tức, nhưng là cùng Khương Tùng vừa mới sinh hạ cố khí tức kia so sánh lại có vẻ nhỏ yếu như vậy. Nhân vật thật là đáng sợ, người này tu vi chỉ sợ đã xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, hắn tu vi cần phải đạt đến chân vương hậu kỳ thậm chí viên mãn. Một vị lão giả nhìn lấy Khương Tùng rời đi phương hướng trong ánh mắt xuất hiện một vẻ thần sắc bất khả tư nghị, cảm khái nói một câu về sau trong ánh mắt thần sắc bất khả tư nghị cũng là hóa thành một vẻ hiu quạnh. Dù sao đại hạ hoàng triều có đáng sợ như vậy nhân vật bọn hắn Thiên Tâm hoàng triều lại làm sao có thể có cơ hội thắng lợi đây. Đúng vậy à, không nghĩ tới Thiên Tâm hoàng triều vậy mà như thế để mắt chúng ta, lần này vậy mà trực tiếp phái ra một vị chân vương hậu kỳ cường giả, xem ra ta Thiên Tâm hoàng triều lần này thật chỉ có thể triệt để biến thành người khác áo cưới. Một vị khác lão giả lúc này thời điểm cũng là dùng cái kia một bộ hiu quạnh ánh mắt rằng giặc nhìn lấy Khương Tùng rời đi phương hướng. Mặc dù nói bọn hắn đều là Thiên Tâm hoàng triều lão tổ, thực lực càng là đã đạt đến vương giả cảnh giới. Nhưng là tại Khương Tùng trước mặt bọn hắn thực lực lại có vẻ như thế không chịu nổi một kích, huống chi đại hạ hoàng triều có thể xuất động một vị đáng sợ như vậy nhân vật, như vậy cũng liền đại biểu cho đại hạ hoàng triều thực lực chỉ sợ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại chúng ta tiếp tục cùng đại hạ hoàng triều đối kháng vẫn là đầu hàng tại đại hạ hoàng triều. Mà một vị khác Thiên Tâm hoàng triều lão tổ thì là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh hoàng triều hoàng đế trên thân, hắn lúc này mặc dù biết trận này đại chiến bọn hắn Thiên Tâm hoàng triều không có khả năng thắng lợi, nhưng là vẹn vẹn chỉ là làm một vị vương giả cảnh giới lao tổ hắn còn không có quyền quyết định đây hết thảy, bởi vậy hắn mới có thể đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế trên thân. Mặc dù nói Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế cũng không có quyền quyết định đây hết thảy, nhưng là Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế có thể liên hệ đến bọn hắn Thiên Tâm hoàng triều thủy tổ. Mà cái khác lao tổ đang nghe vị này lao tổ mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế trên thân, bọn hắn cũng muốn biết chính mình thủy tổ ý kiến. Dựa theo hiện tại cái này tình huống đến nhìn, chúng ta cho dù không đầu hàng tại đại hạ hoàng triều cũng chỉ sợ ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ đi. Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế tại nhìn thấy chính mình lão tổ đều đem ánh mắt nhìn về phía mình lúc cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, bất quá lúc này thời điểm hắn lại cấp ra một cái để Thiên Tâm hoàng triều những lão tổ này đều không phải là đặc biệt rõ ràng đáp án. Đi về trước thương lượng một phen đi, dù sao chúng ta còn có một ngày. Một vị lão tổ nhìn thấy Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế cũng không có cho bọn hắn muốn đáp án về sau cũng là rằng giặc quát tay đánh gãy cái khắc còn phải nghĩ thoáng miệng Thiên Tâm hoàng triều lão tổ. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn nhìn một cái đứng sừng sững ở bọn hắn thành tường chỗ cái kia một cây trường thương, vẻn vẹn chỉ là nhìn một cái. Hắn liền có thể cảm nhận được cái kia một cây trường thương bên trong ẩn chứa lực lượng có thể tùy ý hủy diệt một vị vương giả cảnh giới tu sĩ. Mà Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế đang nghe vị này lão tổ mà nói về sau cũng là hướng về phía vị này lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền dẫn mấy vị lão tổ cùng đại thần hướng về Thiên Tâm hoàng triều hoàng cung phương hướng mà đi. Chương 253, hoàng cung nghị sự, Thiên Tâm hoàng triều cuối cùng quyết định. Chương 253, hoàng cung nghị sự, Thiên Tâm hoàng triều cuối cùng quyết định. Theo Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế cùng một đám đại thần rời đi về sau, lúc này ở Thiên Tâm hoàng triều là trên tường thành binh lính, trên mặt đều là lộ ra một vẻ lo lắng cùng thần sắc kinh khủng. Lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt đều dùng một bộ ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia đứng sừng sững ở cái kia một vùng phế tích phía trên trường thương, một cây trường thương phảng phất như là cắm rễ tại một chúng binh lính trong nội tâm ác ma đồng dạng không ngừng ăn mòn bọn hắn nội tâm. Chờ một lát về sau, Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế liền dẫn theo một đám đại thần về tới trong hoàng cung. Lúc này Thiên Tâm hoàng triều những đại thần này trên mặt đều tràn đầy một vẻ hiu quạnh cùng thần sắc kinh khủng, thời điểm đó bọn hắn lại còn không có từ vừa mới cái kia một việc bên trong lấy lại tinh thần. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn trong đầu đều đứng đấy vị kia còn giống như thiên thần Khương Tùng, Khương Tùng thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, vẻn vẹn là một thương liền để Thiên Tâm hoàng triều một đám đại thần đều ào ào thất thần. Hiện tại thì liền Thiên Tâm hoàng triều những lao tổ này trong ánh mắt cũng là tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, nếu như vừa mới bắt đầu bọn hắn còn dự định đối đại hạ hoàng triều quân đội làm ra phòng ngự, như vậy bọn hắn hiện tại đã không ôm bất kỳ hy vọng, dù sao đại hạ hoàng triều thực lực cũng quá mức kinh khủng. Vẻn vẹn là vừa bật bị kia tay cầm trường thương Khương Tùng thì để bọn hắn không biết như thế nào cho phải. Hướng chi đại hạ hoàng triều còn có trăm vạn đại quân tại bọn hắn Thiên Tâm hoàng triều hoàng đô bên ngoài. Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi, sau đó ánh mắt yên lặng nhìn thoáng qua bên cạnh mình mấy vị Thiên Tâm hoàng triều hoàng thất lão tổ. Lúc này thời điểm Thiên Tâm hoàng triều vị hoàng đế này có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình lão tổ, đến mức những đại thần này hiện tại chỉ sợ trong nội tâm đang suy tư làm sao có thể đầy đủ đầu hàng tại đại hạ hoàng triều đi. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường thứ nhất cũng là đầu hàng tại đại hạ hoàng triều. Nhưng là ai cũng không biết đầu hàng tại đại hạ hoàng triều về sau trở đối đãi chúng ta chính là cái gì, bất quá chắc hẳn nếu như chúng ta đầu hàng mà nói đại hạ hoàng triều sẽ không đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Thiên Tâm hoàng triều lão tổ tự nhiên cũng là nhìn thấy Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế trên mặt vẻ lo lắng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra, đem trên thân cái kia cố thuộc về vương giả cảnh giới khí tức triệt để bạo phát đi ra. Sau đó hắn liền nói ra chính mình ý kiến, nói xong đệ nhất cái ý kiến về sau, hắn thì đem ánh mắt lại một lần nữa quét mắt đại điện bên trong một đám đại thần. Mà những đại thần này lúc này thời điểm cũng là không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ ý động, hiển nhiên đối với ý kiến này bọn hắn vẫn là hết sức nguyện ý, đến mức thứ hai con đường cũng là trực tiếp lựa chọn cùng đại hạ hoàng triều đối kháng đến cùng. Mặc dù nói đại hạ hoàng triều thực lực viễn siêu tại chúng ta, nhưng là bọn hắn muốn bắt lại chúng ta cũng cần hao phí thời gian nhất định, mà tại cái này thời gian nhất định bên trong chúng ta có thể đem chúng ta tân hỏa chuyển đi. Nhìn lấy tại đại điện bên trong một đám đại thần trên mặt biểu lộ, vị này Thiên Tâm Hoàng Triều lão tổ trên mặt cũng là có chút thất vọng, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đối với đại điện bên trong một đám đại thần mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền không nói gì là đứng tại đại điện làm bên trong chờ đợi lấy một đám đại thần hồi phục. Mà Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng đế này đang nghe Thiên Tâm Hoàng Triều vị này lão tổ mà nói về sau cũng là bắt đầu suy tư lên, hiện tại đối với hắn mà nói hai con đường đều là lựa chọn tốt. Làm vì Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế hắn cuối cùng lựa chọn vô luận như thế nào đều là muốn cho ra một cái trả lời chắc chắn. Bất quá trong lòng của hắn đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều có lẽ muốn tốt một chút, dù sao không đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều mà nói hắn vị hoàng đế này kết quả sau cùng ngoại trừ chiến tử bên ngoài giống như không có lựa chọn nào khác. Nhưng là nếu như đầu hàng tại Đại Hạ Hoàng Triều mà nói như vậy hắn vị hoàng đế này liền có thể dẫn theo hoàng thất tử đệ đi xa địa phương khác. Đến lúc đó tuy nhiên Thiên Tâm Hoàng Triều sẽ triệt để tiêu tán tại lịch sử trường hà bên trong, nhưng là hắn vị này Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế lại có thể tại trận này đại chiến bên trong còn sống sót. Cho nên nói hiện tại Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế trong nội tâm cũng là có đầu hàng tâm lý. Đến mức cái khác đại thần lúc này thời điểm thì là không dám đứng ra nói chuyện, dù sao lúc này thời điểm bọn hắn cũng không dám khẳng định trước mặt vị này lão tổ đến cùng phải hay không lừa dối lừa bọn họ. Mặc dù nói bọn hắn rất muốn đứng ra trực tiếp đối với trước mặt vị này lão tổ nói ra chính mình lựa chọn, nhưng lại tất cả mọi người đồng loạt đứng tại chỗ chờ đợi cái kia đi đầu tự nhiên đứng ra. Ai? Thiên Tâm Hoàng Triều một vị lão tướng quân trông thấy cái này một màn cũng là bất đắc dĩ chậm rãi đi tới, sau đó chỉ thấy hắn đi sau khi đi ra liền đối với Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế gửi đến chắp tay, sau đó lúc này mới rằng giặc tại đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Tâm Hoàng Triều lão tổ trên thân. Mà hắn một cử động kia cũng là triệt để hấp dẫn Thiên Tâm Hoàng Triều một đám đại thần ánh mắt, sở hữu đại thần đều đem ánh mắt rối rít nhìn về phía hắn trên thân, cho dù là Thiên Tâm Hoàng Triều lão tổ cũng không ngoại lệ. Hiện tại chúng ta nếu như không đầu hàng mà nói có lẽ chờ đối đại chúng ta chính là Đại Hạ Hoàng Triều đổ sát, cho nên lão thần cảm giác cho chúng ta chỉ có lựa chọn đầu hàng con đường này mới có thể bảo tồn ở ta Thiên Tâm Hoàng Triều lực lượng. Chỉ thấy vị lão tướng này quân chậm rãi đối với phía trên Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đồng thời đầu cũng là gắt gao thấp. Cùng lúc đó hắn trên thân khí tức cũng là dường như rất xuống hơn phân nửa đồng dạng, lúc này thời điểm hắn phảng phất như là một cái tuổi xế chiều người lớn tuổi đồng dạng. Vậy hạ, lão thần cũng cảm thấy lần này ta Thiên Tâm Hoàng Triều có thể đầu hàng, bằng không mà nói ta Thiên Tâm Hoàng Triều đem phải đối mặt thì là Đại Hạ Hoàng Triều tất cả quân đội, dù sao Phong Vân Hoàng Triều phía bên kia đã toàn diện bị thua. Thì tại vị lão tướng này quân tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một đám đại thần bên trong một vị lão giả, lúc này thời điểm lại chậm rãi đứng ra đối với phía trên Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế mở miệng nói. Sau khi nói xong, vị lão giả này cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất chờ đợi lấy Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng đế này lên tiếng. Bệ hạ, lão thần tán thành. Theo vị này lão thần đứng ra đối với Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế mở miệng về sau, hắn tuổi tác lớn thần tử lúc này thời điểm cũng là ào ào đứng ra quỳ tại Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế trước mặt mở miệng nói. Bất quá có thể nhìn ra được những thứ này thần tử lúc này thời điểm trên thân đều là đang run rẩy, hiển nhiên bọn hắn đã đem chính mình sinh tử không để ý, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn ý nguyên muốn vì người nhà của mình tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu như bọn hắn hoàng thượng lựa chọn đầu hàng, như vậy người nhà của bọn hắn liền có thể tại trận này đại chiến làm ở bên trong lấy được sống sót cơ hội. Đến mức những cái kia không có đứng ra đại thần, lúc này thời điểm thì là dùng một bộ ánh mắt mong chờ nhìn qua Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế, mặc dù nói bọn hắn đều không có đứng ra, nhưng là bọn hắn đều mười phần chờ mong Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế có thể cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Ngày mai mở thành đầu hàng đi. Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn đem đầu chậm rãi nâng lên nhìn lên bầu trời, hắn lúc này chịu đựng trong nội tâm hiệu quả đối với phía dưới một đám đại thần khoát tay áo nói ra. Chương 254, Thiên Tâm Hoàng Triều đầu hàng, đến thứ 3 chương 254, Thiên Tâm Hoàng Triều đầu hàng, đến thứ 3 làm xong quyết định này, Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế dường như đã mất đi tất cả khí lực ngồi liệt tại hoàng tọa phía trên. Lúc này thời điểm Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế trong ánh mắt đã không có bất kỳ quan mang. Hắn biết cái này lớn như vậy Thiên Tâm Hoàng Triều bởi vì hắn một cái quyết định triệt để biến thành lịch sử trường hạ bên trong cái kia không đáng chú ý hoàng triều. Thậm chí tại ngàn trăm năm về sau toàn bộ thế giới cũng không biết có bọn hắn Thiên Tâm Hoàng Triều cái này hoàng triều tồn tại qua, bất quá đối với hắn mà nói đây cũng là hắn cuối cùng quyết định sau cùng. Thiên Tâm Hoàng Triều mấy vị lao tổ đang nghe quyết định của hắn về sau cũng là yên lặng thở dài thở ra một hơi, mặc dù nói bọn hắn lúc này cũng muốn chống cự đến sau cùng, nhưng là hiện tại giống như bọn hắn đã không có cơ hội chống cự. Dù sao toàn bộ hoàng đô nhân tâm đều đã hướng về đầu hàng, cho nên cho dù bọn hắn làm ra sau cùng chống cự thì có ích lợi gì đây? Còn không bằng đem bọn hắn tất cả lực lượng tụ tập cùng một chỗ, sau đó đi đến những địa phương khác tìm kiếm cơ hội sinh tồn, một cái gia tộc muốn bất diệt liền muốn lưu lại tự thân cái kia thực lực cường đại. Mà đại điện bên trong một đám đại thần đang nghe Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế mà nói về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười mừng rỡ, sau đó chỉ gặp bọn hắn ào ào đối với phía trên Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế bái tạ nói, phản phất là Thiên Tâm Hoàng Triều vị hoàng đế này cho bọn hắn cơ hội sinh tồn đồng dạng. Hiện tại cái này một màn xem ra mười phân một người. Bất quá dạng này một màn lại chân thực phát sinh ở Thiên Tâm Hoàng Triều trong hoàng cung. Vừa mới đứng ra mấy vị tia đại thần lúc này thời điểm trên mặt cũng là xuất hiện một vệt vẻ phức tạp, đối với cái này một màn bọn hắn tự nhiên đã sớm dự liệu được. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái này một màn vậy mà tới nhanh như vậy, mà lại vậy mà như thế vượt quá dự liệu của bọn hắn. Mà Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đế hiển nhiên không có tính toán tiếp tục cùng bọn hắn tiếp tục chờ đợi, sau đó chỉ thấy hắn đối với phía dưới một đám đại thần khoát tay áo. Sau đó Thiên Tâm Hoàng Triều trong hoàng cung đại thần liền toàn bộ rời đi hoàng cung đại điện, hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn muốn về đến chính mình gia tộc đi chỉnh lý quan tại ngày mai muốn làm hết thảy. Thì tại Thiên Tâm Hoàng Triều trong hoàng cung phát sinh cái này một màn kinh người đồng thời, một bên khác Khương Tùng cũng là về tới Đại Hạ Hoàng Triều đội ngũ bên trong. Lúc này Tần Quỳnh bọn người thì là thảnh thơi ngồi ở trong doanh trướng mặt uống trà, lúc này thời điểm bọn hắn không có chút nào đem trước mặt Thiên Tâm Hoàng Triều để ở trong mắt. Dù sao Thiên Tâm Hoàng Triều dù là không đầu hàng bọn hắn muốn đánh hạ Thiên Tâm Hoàng Triều cũng đến là mười phân dễ dàng, chỉ bất quá nói như vậy, chỉ sợ bọn hắn sẽ tổn binh hào tướng, bằng không mà nói đối với bọn hắn tới nói cấm xuống một cái Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng đô thật không được bao lâu thời gian. Khương Tùng cũng là rất nhanh liền tiến vào trong doanh trướng, nhìn lấy doanh trướng mọi người bên trong hắn bình tĩnh ngồi xuống, sau đó cái này mới hướng về phía trên Tần Quỳnh chắp tay. Không biết Dương tướng quân sẽ cảm thấy Thiên Tâm Hoàng Triều đầu hàng sát suất lớn bao nhiêu. Tần Quỳnh nhìn lấy trở về Khương Tùng rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Dương Nghiệp bên người dò hỏi, bất quá hắn trên mặt lại tràn đầy mười phần tự tin, dường như hắn biết Thiên Tâm Hoàng Triều nhất định sẽ đầu hàng đồng dạng. Có 9 thành tỷ lệ đầu hàng. Dương Nghiệp đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là giơ lên chén trà trong tay rằng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ thần sắc kiên định. Hắn lúc này dường như cũng là đoán được Thiên Tâm Hoàng Triều sẽ đầu hàng tại bọn hắn đồng dạng. Tần Quỳnh đang nghe hắn về sau cũng là rằng giặc cười cười, giữa hai người lúc này thời điểm cũng là đã đạt thành nhất định ý thức. Thời gian rằng giặc đi tới ngày thứ hai, hôm nay Thái Dương xuất hiện phá lệ sớm, phản phất là liền phiến thiên địa này ở giữa Thái Dương cũng tại vì Đại Hạ Hoàng Triều chúc mừng đồng dạng. Theo thời gian đi vào thứ sau hai ngày, Tần Quỳnh mấy người cũng là cưỡi chiến mã chậm rãi hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô mà đi, lúc này thời điểm bọn hắn trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Mà lúc này Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô đại môn cũng là mở ra, đứng ở cửa thành chỗ chính là Thiên Tâm Hoàng Triều một đám đại thần, đứng tại phía trước nhất một vị vẫn là Thiên Tâm Hoàng Triều một vị đức cao vọng trọng lão thần. Chỉ thấy lúc này hắn một bộ vẻ mặt tươi cười nhìn về phía trước chính đang không ngừng hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều đến gần Đại Hạ Hoàng Triều quân đội. Rất nhanh, Tần Quỳnh bọn người liền đi tới vị này đại thần trước mặt, nhìn lấy vị này đại thần Tần Quỳnh trên mặt cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là đối với mình bên người Khương Tùng nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy Khương Tùng bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một giây sau đứng sừng sững ở phế tích bên trên cái kia một cây trường thương mảnh về tới hắn trong tay. Hàng thần đại biểu cho Thiên Tâm Hoàng Triều tìm đến phía tại Đại Hạ Hoàng Triều, đây là ta Thiên Tâm Hoàng Triều hoàng ấn. Trông thấy cái kia một màn này, vị kia Thiên Tâm Hoàng Triều lao thần cũng là không chút do dự trực tiếp đứng ra đối với Tần Quỳnh chắp tay, đồng thời hắn còn cầm trong tay cái kia một khối màu vàng nóng ngọc tỷ giơ lên. Đến mức tại vị này lão thần phía sau cái khác Thiên Tâm Hoàng Triều đại thần, lúc này thời điểm cũng là ào ào hướng lấy Tần Quỳnh đám người phương hướng đi một cái quỳ bái lễ, lúc này bọn hắn đầu đều thấp đến xít sao, thậm chí ngay cả ngẩng đầu lên nhìn Tần Quỳnh cũng không dám. Trông thấy một màn này, Tần Quỳnh thì là hướng về phía bên người Dương gia Dương Thất Lang phất phất tay. Dương Thất Lang thấy thế cũng là nhanh chóng đi ra phía trước đem cái này một khối ngọc tỷ cầm trong tay, cảm thụ được ngọc tỷ bên trong truyền ra cái kia từng đạo hoàng đạo pháp tắc, Dương Thất Lang cái này mới hướng về phía Tần Quỳnh nhẹ gật đầu. Theo Dương Thất Lang gật đầu về sau, Tần Quỳnh lúc này mới nhẹ gật đầu hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô chỗ cửa lớn chậm rãi lái chiến mã mà đi. Mà đi theo ở bên cạnh hắn quân đội cũng là chậm rãi đi theo bước tiến của hắn tiến nhập Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô. Ngay tại Tần Quỳnh quân đội tiến nhập Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô đồng thời, lúc này ở Trường An thành Sở Phạm nơi này cũng là nhận được hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thành công đánh hạ Thiên Tâm Hoàng Triều, khen thưởng chân vương triệu hoán thẻ bà tấm. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Sở Phạm cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Trần Chi Báo bọn người vừa mới cầm xuống Phong Vân Hoàng Triều mấy cái ngày Thiên Tâm Hoàng Triều vậy mà cũng bị Tần Quỳnh bọn người cầm xuống. Xem ra Tần Quỳnh bọn hắn tốc độ cũng không chậm à, vẹn vẹn chỉ là Lạc Hậu Nhạc Phi hai người đến ngày, đến đón lấy chỉ cần lấy thêm phía dưới Mông Nguyên Hoàng Triều ta Đại Hạ Hoàng Triều liền có thể thống nhất toàn bộ Đông Vực. Sở Phàm đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bên trong, thời điểm đó hắn dường như đã trông thấy Đại Hạ Hoàng Triều đã thống nhất toàn bộ Đông Vực. Bất quá khoảng cách bọn hắn thống nhất Đông Vực thời gian cũng không dài, dù sao hiện tại chỉ còn lại một cái Mông Nguyên Hoàng Triều. Cho dù Mông Nguyên Hoàng Triều không có ý định đầu hàng tại bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều, Sở Phàm cũng có lòng tin tại thời gian một tháng bên trong triệt để cầm xuống Mông Nguyên Hoàng Triều. Nhìn một chút hệ thống không gian bên trong ba tấm chân vương cảnh giới triệu hoán thẻ, Sở Phạm cũng không có lựa chọn trước tiên đem bọn hắn sử dụng mất, mặc dù nói ba tấm chân vương triệu hoán thẻ có thể triệu hoán đến ba vị chân vương cấp bậc tu sĩ, nhưng là hiện tại Sở Phạm lại muốn phải chờ tới Mông Nguyên Hoàng Triều cũng bị cầm xuống thần vật đang sử dụng triệu hoán thẻ. Chương 255, Sở Phạm chờ mong, độc cô cầu bại bốn người nhập hải tộc. Chương 255, Sở Phạm chờ mong, độc cô cầu bại bốn người nhập hải tộc. Đồng thời tại biết Thiên Tâm Hoàng Triều đã rơi vào Đại Hạ Hoàng Triều trong tay thời điểm, Sở Phạm cái này lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Mông Nguyên Hoàng Triều phương hướng. Lúc này thì bọn hắn khoảng cách thống nhất toàn bộ Đông Vực cũng chỉ thiếu kém cầm xuống Mông Nguyên Hoàng Triều, đến tại Đông Vực những cái kia tông môn hắn không có chút nào lo lắng. Đến lúc đó nếu như bọn hắn thức thời lời nói, Sở Phàm có thể sẽ để bọn hắn tiếp tục sống ở Đại Hạ Hoàng Triều phạm vi thống trị bên trong, nhưng là nếu như bọn hắn không mất đi, vậy cũng đừng trách Sở Phàm đem bọn hắn tiêu diệt. Mà liên tại Sở Phàm chính chờ mong lấy Mông Nguyên Hoàng Triều bị cầm xuống đồng thời, lúc này Độc Cô Cầu Bại mấy người cũng là xuất hiện ở Tây Vực. Bọn hắn theo Đông Vực đến nơi này hao tốn đến ngày, phải biết Thánh Vương cấp bậc cường giả muốn vượt qua thời không tiến về những địa phương khác thế nhưng là mười phần đơn giản. Mà Độc Cô Cầu Bại bọn hắn cái này ở giữa đoàn người tu vi thấp nhất cũng đạt tới nhập thánh cấp bậc, cho nên bọn hắn muốn vượt qua toàn bộ Đông Vực mà nói nhiều nhất cần một ngày. Thế nhưng là đến Tây Vực thời điểm bọn hắn lại bỏ ra mấy ngày, từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tây Vực cách Đông Vực khoảng cách. Đương nhiên cái này cũng bởi vì Độc Cô Cầu Bại bên người đi theo nhập thánh cấp bậc hạng vũ bọn người, bằng không hắn vị này thánh vương cấp bậc cường giả muốn đạt tới Tây Vực mà nói cũng không cần thời gian lâu như vậy. Xuất hiện ở nơi này Độc Cô Cầu Bại mấy người cũng là trước tiên đem ánh mắt khóa chặt tại hải giới. dù sao bọn hắn lần này đến đây Tây vực mục đích chủ yếu chính là vì giải quyết Tây vực hải tộc. Đem ánh mắt khóa chặt tại Tây vực hải tộc trên thân về sau, Độc Cô Cầu Bại cũng là hướng về phía bên người mấy người nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn mấy người liền trực tiếp hóa thành mấy đạo quan mang, hướng về hải tộc phương hướng mà đi. Rất nhanh Độc Cô Cầu Bại mấy người liền xuất hiện ở Tây vực hải tộc trên không. Bọn hắn mấy người xuất hiện ở nơi này trong nháy mắt liền đem trên thân khí tức tán phát ra, khủng bố khí tức trực tiếp đem nước biển chung quanh đều chấn đến liên tục không ngừng chập trùng. Mà Độc Cô Cầu Bại càng là ngón tay nhẹ nhàng hướng về trước mặt nước biển chợt đi, sau đó hắn phía dưới nước biển liền xuất hiện một cái đạo lộ. Độc Cô Cầu Bại thấy thế cũng là chậm rãi hướng về phía dưới cái này một mảnh bị ngăn cách ra trong nước biển đi đến, tại phía sau hắn Tạ Hiểu Phong bọn người tự nhiên cũng là không chút do dự đi theo bước tiến của hắn chậm rãi hướng về phía dưới đi đến. Mà cử động này của bọn họ tự nhiên cũng là đưa tới hải tộc chú ý, hải tộc làm Tây vực bá chủ một trong, bọn hắn bên trong tự nhiên cũng là có nhập thánh cấp bậc cường giả, cũng thì như hải tộc đại trưởng lão cũng là một vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Khí tức thật là khủng bố, đến tột cùng là ai người vậy mà tại ta hải vực tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Hải tộc đại điện bên trong hải tộc tộc trưởng tại cảm nhận được cái này một cỗ khủng bố khí tức lúc, cũng là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía cái này màu xanh đậm nước biển. Đồng thời lông mày của hắn cũng là nhíu lại, làm Tây vực bá chủ bọn hắn tự nhiên mười phần ngạo khí. Cho nên nói bọn hắn thậm chí không có đem Tây vực cái khác bá chủ thế lực để ở trong mắt. Nhưng là hiện tại cái này một cỗ khí tức lại làm cho vị này Tây vực hải tộc tộc trưởng cảm thấy bất an. Cái khác tại vị này Tây vực hải tộc bên người những cái kia hải tộc trưởng lao lúc này thời điểm cũng là dùng một bộ lo lắng ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong. Bọn hắn ánh mắt dường như xuyên thấu mảnh này nước biển, nhìn phía ngay tại hướng về bọn hắn bên này mà đến cái kia mấy đạo thân ảnh. Mà liên tại bọn hắn chính đang suy đoán người đến người nào thời điểm. Độc Cô Cầu Bại bốn người thân ảnh đã xuất hiện ở đại điện bên trong, chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt mang theo một chút thất vọng nhìn lên trước mặt vị này hải tộc tộc trưởng. Vốn là Độc Cô Cầu Bại coi là lần này đi ra có thể thật tốt đại chiến một trận, nhưng là không nghĩ tới hải tộc tộc trưởng cũng bèn bèn chỉ là nhập thánh trung kỳ, dạng này thực lực hắn thấy thực sự quá yếu. Mà tại chỗ một đám hải tộc trưởng lao trên thân khí tức đại đa số đều là chân vương cảnh giới, bèn bèn có hai vị hải tộc trưởng lao trên thân khí tức đạt đến nhập thánh cảnh giới, hơn nữa còn đều là nhập thánh sơ kỳ. Không biết các vị đạo hữu đến ta hải tộc vì chuyện gì? Lúc này thời điểm hải tộc vị này tộc trưởng tự nhiên cũng là cảm nhận được trước mặt cái này trên người mấy người cái kia khủng bố khí tức, sau đó chỉ thấy hắn định một chút thần, sau đó chậm rãi đứng ra đối với trước mặt Độc Cô Cầu Bại mấy người mở miệng nói. Lúc này nhất làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là trước mặt Độc Cô Cầu Bại, mặc dù nói Độc Cô Cầu Bại trên thân khí tức cũng không có triệt để bạo phát đi ra, nhưng là hắn trên thân có một cố để hải tộc vị này tộc trưởng cảm thấy bất an khí tức. Chúng ta đến đây chỉ vì diệt tộc. Hạ Vũ đang nghe hải tộc vị này tộc trưởng mà nói về sau cũng là trực tiếp bá khí 10 phần đối với hắn mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cô thuộc về nhập thánh sơ kỳ khí tức triệt để bạo phát ra. Đồng thời trong tay hắn trường thương bên trong tản ra một luồng khí tức đáng sợ, phản phất muốn triệt để đem trước mặt những này hải tộc nghiền nát đồng dạng. Ta hải tộc giống như cùng chư vị nói có hay không cửu đoán đi. Hải tộc tộc trưởng đang nghe Hạng Vũ mà nói về sau có chút phẫn nộ, bất quá tại cảm nhận được Hạng Vũ mấy cái người trên thân khí tức về sau hắn vẫn là kiềm chế lại trong nội tâm phẫn nộ đối với trước mặt Hạng Vũ mấy người chậm rãi mở miệng nói. Đã cũng dám sắp xếp người đi ám sát ta nhà đế quân, như vậy hiện tại lại vì sao không dám thừa nhận? Hạ Vũ đang nhìn trước mặt vị này hải tộc tộc trưởng trong ánh mắt xuất hiện một vẻ thần sắc khinh thường, sau đó chỉ thấy hắn nắm chặt trường thương trong tay ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt một lần tại chỗ một đám hải tộc. Hải tộc tộc trưởng đang nghe Hạ Vũ mà nói về sau, không khỏi đem ánh mắt quét mắt một lần bên người một đám hải tộc trưởng lão, dù sao hắn xưa nay không nhớ đến chính mình phái ra ai đi ám sát qua người khác. Cho nên nói hiện tại đắc tội trước mặt những người này hẳn là bọn hắn hải tộc những trưởng lão khác. Tộc trưởng, đoạn thời gian trước đại trưởng lão phái ra thủ hạ của hắn đi đâm giết qua người, không biết có phải hay không là trước mặt những người này. Thì tại vị này hải tộc tộc trưởng đang tìm hung thủ thật sự lúc một vị trưởng lao chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt của hắn mặt còn xuất hiện một vẻ đăm chát. Hắn không nghĩ tới đây hết thảy ngọn nguồn lại là vị đại trưởng lão kia làm ra. Mà hải tộc tộc trưởng tại nghe nói như thế về sau cũng là trong lòng đem hải tộc đại trưởng lao mắng toàn bộ, hắn không nghĩ tới hải tộc vị đại trưởng lão kia vậy mà cho bọn hắn hải tộc đưa tới như thế địch nhân đáng sợ. Không biết các vị đạo hữu dự định như thế nào mới dừng tay như vậy. Biết là chính mình đại trưởng lão thủ đoạn về sau, hải tộc tộc trưởng cái này mới bất đắc dĩ đứng ra đối với trước mặt Hạng Vũ mấy người mở miệng nói. Đương nhiên nếu như tới tìm thù người thực lực yếu, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng người trước mặt nói thêm cái gì, trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi thậm chí đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nhưng là lần này tiến về bọn hắn hải tộc Hạng Vũ đám người thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho nên bọn hắn tự nhiên lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Chúng ta lần này mục đích là vì diệt tộc. Thế mà Hạng Vũ cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người, chỉ thấy trong tay hắn bá vương thương hướng thẳng đến trước mặt hải tộc tộc trưởng đâm tới, đồng thời hắn này bá đạo thanh âm cũng là truyền ra. Chương 256, sát lục bắt đầu, hải tộc tổ địa chương 256, sát lục bắt đầu. Hải tộc tổ địa đồng thời hắn trên thân cái kia cố thuộc về nhập thánh sơ kỳ khí tức triệt để bạo phát ra, cả người phảng phất như là một tôn chân chính chiến thần đồng dạng. Chỉ thấy trong tay hắn bá vương thương phảng phất là xuyên thấu quy tắc trực tiếp đâm về phía hải tộc tộc trưởng, khủng bố lực lượng đem chung quanh cung điện đều phá hủy. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt hắn trường thương liền xuất hiện ở hải tộc tộc trưởng trước mặt. Hải tộc vị này tộc trưởng dù nói thế nào cũng là nhập thánh trung kỳ tu sĩ, cho nên tại nhìn thấy Hạng Vũ một kích này lúc cũng là vội vàng tránh thoát, gặp hắn thân ảnh hóa thành một đạo màu lam quang mang biến mất tại Hạng Vũ trước mặt. Hạng Vũ một thương này cũng là bởi vì bị hải tộc vị này tộc trưởng tránh thoát, cho nên trực tiếp đâm vào phía trước chỗ ngồi phía trên. trong nháy mắt liền đem phía trước cái này một tòa cung điện phá hủy, đồng thời lúc này Hạng Vũ trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thay đổi bá vương thương sau đó hướng về một bên khác đánh tới. Mà Tạ Hiểu Phong hai người lúc này thời điểm cũng là rút ra trường kiếm bên hông, chỉ gặp bọn hắn tay cầm trường kiếm hướng về hải tộc cái khác người đánh tới. Tạ Hiểu Phong thực lực thế nhưng là so mọi người ở đây thực lực đều cường đại, chỉ thấy hắn tay trường kiếm bên trong nhẹ nhàng thua tay, sau đó liền gặp hải tộc mấy vị chân vương cảnh giới trưởng lao trong nháy mắt thì vẫn lạc tại nơi đây. Mà Đặng Thái A cũng là nhẹ nhàng huy động ngón tay, sau đó chỉ thấy trong lòng ngực của hắn cái kia một trong hộp phi kiếm liền đi ra, chỉ thấy những thứ này phi kiếm hướng thẳng đến trước mặt những này hải tộc trưởng lao đánh tới. Mỗi một viên phi kiếm lúc đi ra đều chém giết một vị hải tộc trưởng lao. Mà Hạng Vũ trong tay bá vương thương cũng là không ngừng hướng về hải tộc trưởng lao đánh tới, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, bọn hắn ba người liền chém giết mười mấy vị hải tộc trưởng lão. Hai vị kia hải tộc nhập thánh cấp bậc trưởng lão này trông thấy cái này một màn cũng là nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tới đại điện bên trong. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này vẫn lạc tại trước mặt cái này ba cái hung đồ trong tay. Mà Hạng Vũ bọn người vốn là dự định truy đuổi hai vị kia nhập thánh cấp bậc hải tộc trưởng lão, thế nhưng là khi bọn hắn sắp truy đuổi đi ra thời điểm liền nghe một đạo lại một đạo giết tiếng la. Sau đó chỉ thấy ngàn vạn quân đội liền đem bọn hắn quay chung quanh ở trong đó, mà những thứ này trong quân đội rất nhiều hải tộc đều còn không có hóa thành nhân hình, vẫn là một cái bạch tuộc bộ dáng. Giết, giết a. Chỉ thấy vô số chỉ bạch tuộc hướng về Hạng Vũ ba người phương hướng đánh tới. Tạ Hiểu Phong trông thấy cái này một màn cũng là xách lấy trong tay trường kiếm hướng về phía trước bạch tuộc đại quân chém ra một kiếm, kinh khủng kiếm quang trực tiếp đảo qua cả phiến hải vực. Sau đó liền gặp trước mặt hắn bạch tuộc đại quân trực tiếp vẫn lạc hàng bạc con, thậm chí rất nhiều bạch tuộc đều chưa kịp phản ứng liền bị chém thành hai khúc. Mà ở bên cạnh hắn đâu? Đặng Thái A thì là nhẹ nhàng vung động trong tay phi kiếm, sau đó những thứ này phi kiếm phảng phất là một đạo lại một đạo lưu quang đồng dạng, không ngừng hướng về phía trước bạch tuộc đại quân đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là một lát bên trong trước mặt hắn cái này một mảnh bạch tuộc đại quân cũng là triệt để biến mất tại trước mặt hắn, chỉ để lại một vệt lại một vệt huyết vụ. Chiến trường càng càng hùng vĩ chính là Hạng Vũ phía bên kia, chỉ thấy hắn tay cầm bá vương thương không ngừng xuyên thẳng qua tại cái này một đám bạch tuộc ngay trong đại quân, trong tay hắn bá vương thương mỗi một lần huy động đều đập nát mấy vị thậm chí hơn 10 vị bạch tuộc thân thể. Mà cả người hắn càng là còn như ma thần một dạng không ngừng mà tại bạch tuộc ngay trong đại quân đổ sát, vẹn vẹn chỉ là đến phút bạch tuộc đại quân liền bị hắn đổ sát hơn bạt tên. Bất quá lúc này thời điểm bạch tuộc đại quân cũng không có lựa chọn lui lại, ngược lại ngay tại liên tục không ngừng hướng về mấy người phương hướng đánh tới. Tạ Hiểu Phong mấy người trông thấy cái này một màn cũng là không ngừng đối với trước mặt bạch tuộc đại quân tiến hành đổ sát, dù sao bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì diệt đi nơi này hải tộc. Cho nên nói đối với đổ sát những thứ này bạch tuộc đại quân bọn hắn không có lưu tình chút nào, thậm chí có thể nói hiện tại ba người đã giết đến hăng say. Đến mức ở phía sau Độc Cô Cầu Bại thì là ánh mắt rằng giặc nhìn về phía bạch tuộc đại quân sau lưng, lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt lộ ra một vẻ sát ý, bất quá hắn lúc này vẫn không có lựa chọn xuất thủ, ngược lại là lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Tạ Hiểu Phong ba người xuất thủ. Dù sao hắn tu vi đã đạt đến thánh vương cảnh giới, hơn nữa còn đạt tới thánh vương trung kỳ, cho nên hắn lại làm sao có thể đối với mấy cái này tiểu tiểu bạch tuộc đại quân xuất thủ đây. Mặc dù nói những thứ này bạch tuộc đại quân số lượng đều đã đạt đến bách vạn chi chúng, thế nhưng là tại Tạ Hiểu Phong ba người trước mặt lại như cũng không đáng chú ý. Ngay tại Tạ Hiểu Phong bọn người bên này ngay tại đổ sát lấy bạch tuộc đại quân đồng thời, một bên khác hải tộc tộc trưởng cũng là đến hải tộc một chỗ bí mật bế quan điện. Lúc này trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng, làm không sai lúc này hải tộc những cái kia giết tiếng la hắn tự nhiên nghe được, chỉ bất quá hắn lúc này cũng vô pháp trợ giúp những cái kia hải tộc cái khác tu sĩ, sau đó hắn liền trực tiếp xuất hiện ở đây. Theo hải tộc tộc trưởng xuất hiện ở đây về sau, hai vị khác hải tộc nhập thánh cấp bậc trưởng lão cũng là xuất hiện ở đây, chỉ gặp trong ánh mắt của bọn hắn mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hải tộc tộc trưởng nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình hai vị nhập thánh cấp bậc trưởng lão cũng là không nói gì thêm, chỉ thấy ba người chậm rãi tiến nhập cái này một cái đại điện bên trong. Cái này đại điện so với vừa mới bọn hắn chỗ đại điện muốn lộ ra uy nghiêm một số, đồng thời tại cái này một cái đại điện bên trong còn tản mát ra một đạo phong cách cổ xưa khí tức, hiển nhiên nơi này chính là bọn hắn hải tộc chân chính trụ sở. Theo ba người tiến nhập cái này một cái đại điện bên trong về sau, nơi này truyền ra một đạo kinh khủng uy áp, có lẽ đạo này uy áp cũng là tại cảm nhận được ba người trên thân khí tức lúc, cái này mới chậm rãi tán đi. Mà ba người tại cảm nhận được cố khí tức này tán đi về sau lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái chậm rãi hướng về trong đại điện đi đến. Đến trong đại điện lúc, chỉ thấy nơi này tràn đầy rất nhiều quan tài, mà tại những thứ này đèn nhánh quan tài bên trong còn tản ra một vệt lại một vệt tử khí, xem ra mười phân âm u hải tộc đương đại tộc trưởng có thỉnh lão tổ rời núi cứu vãn hải tộc. Nhìn lên trước mặt những thứ này đèn nhánh quan tài, hải tộc vị này tộc trưởng lúc này thời điểm cũng là nhịn không được đối với những thứ này đèn nhánh quan tài chắp tay hành lễ nói, đồng thời trong giọng nói của hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng hiệu quả. Cái khác hai vị hải tộc nhập thánh cấp bậc trưởng giả cũng là ào ào đi theo hải tộc vị này tộc trưởng đối với phía trước những thứ này đen như mực quan tài hành lễ. Hải tộc tộc trưởng thanh âm rất nhanh liền thay đổi cái này đại điện, đương nhiên tại cái này yên tĩnh đại điện bên trong, hắn thanh âm lộ ra như thế sáng ngời. Đồng thời tại hắn thanh âm sau khi truyền ra những thứ này quan tài cũng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại giống những thứ này quan tài bên trong người sớm đã chết đi đồng dạng. Mà hải tộc vị này tộc trưởng cùng hải tộc hai vị nhập thánh cấp bậc trưởng lao lúc này thời điểm lại không có càng nhiều biểu hiện, chỉ gặp bọn hắn tiếp tục hướng về những thứ này quan tài hành lễ, trong ánh mắt đều là thành kính chi ý, tuy nhiên bọn hắn không biết quan tài bên trong lão tổ vì cái gì không ra, nhưng là bọn hắn cũng không có cứ vậy rời đi hoặc là như vậy đứng lên. Chương 257, Hải Châu nội tình, hải tộc tứ tổ xuất thế. Chương 257, Hải Châu nội tình, Hải tộc tứ tổ xuất thế theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh trước mặt quan tài bên trong truyền ra càng khủng bố hơn chết đi, đồng thời một đạo thở dài âm thanh cũng là chậm rãi theo mấy cái người trước mặt quan tài bên trong vang lên. Một giây sau chỉ gặp bọn hắn trước mặt mấy đạo quan tài bắt đầu từ từ xê dịch, sau đó chỉ thấy trước mặt mấy đạo quan tài bên trong cái nắp chậm rãi mở ra. Mấy bị mặc hắc bảo lão giả chậm rãi tung bay ở không trung, qua một hồi lâu về sau, mấy vị này lão giả cái này mới chậm rãi đứng ở hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc hai vị này nhập thánh cấp bậc trưởng lão trước mặt. Không biết đêm nay là năm nào. Chỉ thấy một vị lão giả chậm rãi bay xuống tại hải tộc tộc trưởng trước mặt, sau đó đối với hải tộc vị này tộc trưởng dò hỏi. Cái này vị lão giả trên thân xem ra 10 phân khô gắt, đồng thời tại cái kia trên mặt cũng có thể nhìn đến 10 phân trắng xám, phản phất như là rất lâu không có thấy mặt trời hấp huyết bị đồng dạng. Tay của hắn cũng là xem ra 10 phân khô cạn, nhìn không ra bất kỳ khí huyết tại hắn trong tay, phản phất là một cái không có sinh mệnh thời khô đồng dạng, nhưng hắn bây giờ lại chân chân thật thật đứng tại hải tộc tộc trưởng trước mặt. Mà tại phía sau hắn ba người trên thân cũng là như là vị lão giả này cái này đồng dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn trên thân tán phát lấy mãnh liệt khí tức. Khoảng cách mấy vị lão tổ ngủ say đã qua 4000 năm. Hải tộc tộc trưởng nghe được vị lão giả này hỏi thăm về sau, cũng là hướng về phía hắn rất cung kính mở miệng nói, đối với trước mặt mấy vị này lão tổ, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng là cũng là minh bạch mấy vị này lão tổ thân phận. Bởi vậy hắn đối với trước mặt mấy vị này lão tổ mười phân cung kính. Không nghĩ tới chúng ta cái này một giấc vậy mà ngủ 4000 năm sao? Vị lão giả này đang nghe hải tộc tộc trưởng mà nói về sau, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ tang thương chi sắc, bọn hắn có muốn hay không đến chính mình lần này ngủ say vậy mà ngủ 4000 năm. Chúng ta không thể rời đi chúng ta chỗ ngủ say vị trí quá lâu, lần này chúng ta hải tộc gặp cái gì, nguy cơ cần chúng ta xuất thủ. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người hải tộc tộc trưởng mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ nghi hoặc không hiểu thần sắc, hắn nghĩ không rõ lắm hiện tại Tây vực đến cùng có cái gì giá trị đến bọn hắn mấy vị này lao tổ xuất thủ. Dù sao bọn hắn hải tộc tại toàn bộ Tây vực cũng coi là đứng đầu nhất bá chủ một trong, mà cái khác những cái kia bèn bèn chỉ là nắm giữ chân vương cảnh giới nhất lưu thế lực không dám cùng bọn hắn đại chiến. Đến mức cái khác nắm giữ nhập thánh cấp bậc đồng dạng là đỉnh tiêm thế lực cũng hẳn là sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn lẫn nhau liều, dù sao làm Tây vực bá chủ mọi người đều biết mỗi người thực lực, không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không phát động cuối cùng đại chiến. Ta cũng không biết lần này địch nhân đến cùng là cái gì phương thế lực, nhưng là bọn hắn thực lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng, cho nên hậu bối bất đắc dĩ lúc này mới lựa chọn thỉnh lão tổ rời núi. Hải tộc tộc trưởng đang nghe lão giả lời nói về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ tâm trầm thân sắc, nhưng là đối với lần này địch nhân của bọn hắn cũng không hiểu rõ, dù sao lần này địch nhân đều là hải tộc vị đại trưởng lão kia treo chọc mà đến. Bọn hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không có một cái kia người thì xuất thủ, cho nên hắn tự nhiên không biết lần này địch nhân đến cùng là cái gì phương thế lực. Làm hải tộc tộc trưởng ngươi vì cái gì không biết mình địch nhân đâu. Lão giả đang nghe hải tộc tộc trưởng mà nói về sau hiển nhiên có chút tức giận, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt lanh lợi nhìn lên trước mặt hải tộc dài mở miệng nói. Mấy vị khác lão giả đang nghe vị lão giả này mà nói về sau, cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn hướng trước mặt mình ba người, trong ánh mắt của bọn hắn mặt cũng là tràn đầy bất mãn. Còn tỉnh lão tổ thứ tội, lần này địch nhân là hải tộc đại trưởng lão trêu chọc mà đến, cho nên tộc trưởng cùng chúng ta cũng không biết lần này địch nhân đến cùng là ai. Hải tộc một vị nhập thánh cấp bậc trưởng lão đang nghe vị lão giả này bất mãn về sau, cũng là nhanh chóng đứng ra thay chính mình tộc trưởng giải thích. Dù sao chuyện này bọn hắn còn thật không biết, ta vừa mới không phải vị kia hải tộc chân vương cảnh giới trưởng lão đứng ra để giải thích, bọn hắn thậm chí hiện tại cũng còn không biết mình địch nhân đến cùng vì chuyện gì. Nguyên lai là thế này phải không? Như vậy vị đại trưởng lão kia bây giờ ở nơi nào? Nghe được vị này trưởng lão giải thích về sau, lão giả lúc này mới rằng giặc đối với trước mặt mấy người mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là xuất hiện một vẻ tức giận sát ý, hắn cũng không phải là trách tội vị đại trưởng lão kia đắc tội như vậy thế lực, mà chính là trách tội vị đại trưởng lão kia cũng không có lựa chọn diệt khẩu, để người ta thế lực đánh tới cửa. Hải tộc tộc trưởng đang nghe vị lão giả này mà nói về sau cũng là thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đứng ra đi đối với trước mặt vị lão giả này mở miệng nói, đại trưởng lão hiện tại đang lúc bế quan, nghe nói hắn lần này bế quan là vì đột phá trung kỳ, mà lần này chúng ta tới vội vàng cho nên không có đi để đại trưởng lão xuất quan. Lão giả nghe được hải tộc tộc trưởng mà nói về sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới dẫn xuất chuyện này phía sau màn người vậy mà đang lúc bế quan. Nhưng dù nói thế nào cũng là bọn hắn hải tộc người cho nên hắn hiện tại cũng không có quá lớn nộ hỏa. Đã như vậy mà nói vậy chúng ta thì đi xem một chút lần này địch nhân đi, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem là cái kia một cái thế lực dám tới quấy rầy chúng ta ngủ say. Lão giả nghe xong hải tộc tộc trưởng mà nói về sau khoát tay áo, ánh mắt rằng giặc nhìn phía chính tại đại chiến phương hướng, hắn lúc này tự nhiên cũng là cảm nhận được phía bên kia ngay tại bạo phát đại chiến. Sau đó chỉ thấy hải tộc bốn vị giống như thây khô đồng dạng lão giả cấp tốc phóng lên tận trời, rất nhanh hóa thành bốn đạo quang mang hướng về chiến trường phương hướng mà đi. Mà hải tộc tộc trưởng cùng hai vị khác trưởng lão trông thấy cái này một màn cũng là hóa thành ba đạo quang mang đuổi theo chính mình lão tổ mà đi. Vừa mới bọn hắn có lẽ là bởi vì trước mặt địch nhân thực lực quá mạnh, cho nên không dám đối mặt, mà bây giờ chính mình lão tổ đều đã xuất quan, bọn hắn lại làm sao có thể tiếp tục kiêng kỵ đây? Một bên khác ngay tại đồ sát lấy hải tộc đại quân Tạ Hiểu Phong, lúc này thời điểm cũng là rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn về phía hải tộc một phương hướng khác. Lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được ngay tại hướng về phía bên mình mà đến mấy đạo cường đại khí tức, đương nhiên cái này mấy đạo cường đại khí tức đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Mà Hạng Vũ thì là không quan tâm tiếp tục đối với trước mặt hải tộc đại quân tiếp tục đồ sát lấy, đối với hắn mà nói, hiện tại ngay tại hướng về bọn hắn đánh tới địch nhân căn bản không cần hắn để ý tới. dù sao bọn hắn bên này thế nhưng là nắm giữ Tạ Hiểu Phong vị này nhập thánh hậu kỳ cường giả cùng Độc Cô Cầu bại vị này thánh vương trung kỳ cường giả. Cho nên nói dù là chân chính thánh vương cấp bậc cường giả hàng lâm bọn hắn bên này cũng có thể ngăn cản, thậm chí có thể nói chỉ cần không cao hơn thánh vương hậu kỳ Độc Cô Cầu bại đều có thể đem hắn chém giết. Đến mức Đặng Thái A thời điểm thì là đang không ngừng thua tay ngón tay của mình, mà hắn những phi kiếm kia phảng phất như là nghe hiểu được hắn đồng dạng không ngừng tại những thứ này trong quân đội đâm xuyên, làm đến những thứ này quân đội không ngừng tại vẫn lạc.